Chương 190, hắn có mục đích gì? Chương 190, hắn có mục đích gì? Nhắc tới, 20 năm trước chúng ta cũng đã gặp một mặt, chỉ là không nghĩ tới, lúc trước lẻ loi một người không có bại một đao, vậy mà lại là Huyền Thiên Tông tông chủ. Cơ Ngữ Yên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cảm thán nói: "Khó trách hai tông chủ có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền tấn thăng đến độ kiếp cảnh, nguyên lai là có như vậy thế lực ở sau lưng nâng đỡ." "Quá khen." Thai trầm khẽ mỉm cười. "Bọn họ cùng là độ kiếp cảnh, lẫn nhau ở giữa cũng có một đoạn nguồn gốc, bây giờ lại lần nữa gặp mặt, lại sẽ là tại loại này trường hợp, thật khiến cho người ta thổ thức. Tất nhiên tất cả mọi người là quen biết cũ, vậy liền không cần thiết làm những cái kia không quan trọng hàn huyên, mọi người vẫn là thẳng vào chính đề đi." "Thai tông chủ, ta liền trực tiếp hỏi, đối đầu võ điện, ngươi có mấy phần chắc chắn?" Ngọc Thiên Tuyển Trịnh trọng hỏi. Thai trầm trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi đưa ra một ngón tay. "Một thành." Cơ Ngữ Yên có chút hoảng sợ. Huyền Thiên Tông chính là tám đại tông môn bên trong truyền thừa dài lâu nhất một cái tông môn, đối đầu võ điện, vậy mà chỉ có 1/10 niềm tin, khó tránh cũng quá mức khoa trương. "Cái kia nếu là đem ta giao chỉ Tiên Tông cũng coi như ở bên trong đâu." Thai trầm suy tư một chút, lại lần nữa đưa ra ba ngón tay. "Ba thành." Câu trả lời của hắn khiến hai nữ vì đó sững sờ. "Thai tông chủ, cái này ba thành có phải là có chút quá ít?" Thai trầm nhưng là lắc đầu. "Không, cái này ba thành đã là lạc quan nhất tình huống. Tình huống thật nói ra, ta sợ các ngươi đều không tin." Thai trầm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. "Võ điện thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Căn cứ chúng ta mới nhất nắm giữ đến tình báo, vẹn vẹn là độ kiếp cảnh, võ điện cũng không dưới số này." Dứt lời, Thai trầm dùng ngón tay thấm nước trà, tại trên bàn đá viết xuống một cái 10. "Nếu là như vậy, cái kia thoạt nhìn thật cũng không biết bát như vậy. Mặc dù Chu Ma một trận chiến tổn thất có thể nhìn, nhưng chúng ta hai nhà liên thủ, nên cũng là có mấy phần thắng." Cơ Ngữ Yên trầm ngâm nói. "Trên thực tế, Giao Chỉ Tiên Tông mặc dù thực lực tổng hợp cùng võ điện không hề tại cùng một phương diện bên trên, thế nhưng cố gắng một chút, vẫn là có thể góp đến 4-5 cái độ kiếp cảnh trợ trận. Như Huyền Tiên Tông cũng kém không nhiều lời nói, cái kia cả hai cộng lại, lẫn nhau chiến lực nên tại sàn sàn với nhau, ai thắng ai thua còn rất khó nói." Thai trầm nghe xong, nhưng là lắc đầu. "Không, ta chỗ này nói độ kiếp cảnh, chỉ là đại viên mãn." "Ngươi nói là bọn họ có 10 tên đại viên mãn?" "Không, điều đó không có khả năng." Ngọc Thiên Tuyển đầy mặt hoảng sợ. Độ kiếp cảnh đại viên mãn thân là tu tiên giới hiện nay cao cấp nhất chiến lực, phóng nhãn trừ võ điện bên ngoài bất luận cái gì một nhà, đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. 10 tên đại viên mãn, như thật có sức chiến đấu đó, võ điện hoàn toàn có thể đẩy ngang toàn bộ tu tiên giới. Đây vẫn chỉ là lạc quan nhất đoán chừng, chân thật chữ số sẽ chỉ so cái này càng nhiều. Thai trầm lại bạo kinh người phát biểu. "Làm sao sẽ dạng này? Bọn họ ở đâu ra tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng lên nhiều như vậy đại viên mãn?" Cơ Ngữ Yên không thể tin đặt câu hỏi. Thai trầm phát biểu thực tế không hợp thói thường, làm nàng không thể không hoài nghi hắn tính chân thực. "Không biết. Thế nhưng các ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng tình báo ta, trên một điểm này nói dối đối ta không có một chút chỗ tốt. Trên thực tế liền ta ban đầu biết được tin tức này thời điểm, cũng bị hung hăng giật nảy mình. Cái này tông môn ẩn tàng quá sâu, quá lâu, thậm chí lừa qua mọi người. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải?" Ngọc Thiên Tuyển chỉ cảm thấy có loại sâu sắc cảm giác vô lực. Như thật giống Thai trầm nói, võ điện tối thiểu có 10 tên trở lên độ kiếp cảnh đại viên mãn, vậy cái này cuộc chiến tranh gần như cùng chịu chết không có gì khác biệt, cho dù lại nhiều 2-3 cái Giao Chỉ Tiên Tông cũng là chuyện vô bổ. "Ta cũng rất buồn rầu chuyện này, bằng không thì cũng sẽ không mời các người gặp mặt nói chuyện." Thai trầm lắc đầu, một mặt vẻ u sầu. "Liên cái này, còn không phải biết bắt nhất tình huống." "Còn có." Cơ Ngữ Yên cùng Ngọc Thiên Tuyển cơ hồ là đồng thời lên tiếng. "Các ngươi quên một người. Người kia uy hiếp, thậm chí so cái này 10 tên đại viên mãn cộng lại còn một lớn. Người nói là võ điện điện chủ?" "Không sai." Thai trầm nhẹ gật đầu. "Điều đó không có khả năng." Ngọc Thiên Tuyển trực tiếp đứng dậy. 200 năm trước, ta gặp qua cái kia võ điện điện chủ một mặt. Hắn mặc dù xác thực thực lực xuất chúng, nhưng việc không phải ngươi nói qua trương như vậy. Dù cho đi qua 200 năm, hắn cũng không có khả năng trưởng thành đến như vậy trình độ kinh người." Ngọc Thiên Tuyển phản bác cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tu tiên giới có thể chứa đựng lực lượng hạn mức cao nhất chính là độ kiếp cảnh đại viên mãn. Lại cao lời nói, liền sẽ nhận đến thiên đạo chế ước, bị cưỡng chế trục xuất. Ở đây 4 người thực lực đều nằm ở cấp độ này, tự nhiên đối trường hợp này lòng dạ biết rõ. "Ngươi cũng đã nói, đó là 200 năm trước. Dù cho đối với chúng ta loại này nắm giữ hơn ngàn năm tuổi thọ tu tiên giả đến nói, 200 năm cũng là một đoạn không ngắn thời gian. Mà vị kia võ điện điện chủ tấn thăng đến độ kiếp cảnh lúc, vẫn chưa tới 100 tuổi. Có trời mới biết lấy tư chất của hắn, 200 năm bên trong sẽ lấy được như thế nào đột phá. Mà còn không nên quên, mấy tháng trước, hắn mới từ chân bảo các lấy được một cái cựu phẩm phá cấm đan. Cho nên ta dám đoán chắc, hắn lúc này thực lực đã vượt ra khỏi tất cả chúng ta tưởng tượng, thậm chí đã đột phá đến phi thăng cảnh cũng không phải không có khả năng." "Cái này..." Cơ Ngữ Yên cùng Ngọc Thiên Tuyền đồng thời rơi vào trầm mặc. Thai trầm lo lắng không phải không có lý. Nếu là luận thiên phú lời nói, vị kia võ điện điện chủ mới là đương thời người thứ nhất, mà lại là không thể tranh cãi đệ nhất. 20 tuổi Nguyên Anh, 50 tuổi Hóa Thần, 90 tuổi Độ Kiếp. Tại không dựa vào đan dược dưới tình huống, tiến độ này quả thật xưng là xưa nay chưa từng có, phía sau cũng rất khó có người đến. Cho dù là như Ngọc Thiên Tuyền bực này thiên tiêu, ở trước mặt hắn cũng thua chỉ em. Vị này thần bí võ điện điện chủ, giống như một tòa núi lớn một dạng, ép người có chút không thở nổi. "Bất quá ta có một cái vấn đề." Cơ Ngữ Yên đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, đội vàng mở miệng. "Vậy hắn đã có tỷ lệ lớn đột phá đến phi thăng cảnh, vậy tại sao không trực tiếp phi thăng đến tiên giới? Cái này hạ giới còn có cái gì đồ vật đáng giá hắn như vậy kiểm chế thực lực?" vấn đề này ngược lại là đem Thai Trầm hỏi khó. Tại Thiên Đạo ngày càng trưởng thành ngay sau đó, muốn hỏi hiện tại còn có ai có thể có tư cách đột phá đến phi thăng cảnh, cái kia chỉ có vị này Võ Điện điện chủ còn có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng đối phương đến tột cùng là căn cứ vào nguyên nhân gì mới chậm chạp chưa thể đột phá, một mực là quanh quẩn tại Thai Trầm trong lòng một cái quấn không ra nghi hoặc. Có lẽ, thật đúng là có. Ngọc Tiên Tuyển nghĩ đến cái nào đó khả năng. Mọi người nghe xong, nhộn nhịp sững sờ. Gần như đồng thời, có một cái danh từ tại mọi người trong lòng chợt lóe lên. Võ Tôn Bí Cảnh. Võ Tôn Bí Cảnh chính là tôn cấp đại năng sau khi chết còn sót lại đạo phủ, dùng để chọn lựa người thừa kế một đạo cơ quan. Tôn cấp, đây chính là so phi thăng cảnh còn phải cao hơn dòng dã ba cái đại cảnh giới tồn tại. Cho dù là tại cường giả như Mây Thiên giới, cũng tuyệt đối là có thể khuấy động phong vân đại nhân vật. Chương 191, khai chiến chương 191, khai chiến như hắn mục đích thật là Võ Tôn Bí Cảnh lời nói, trận chiến tranh này ngược lại là chưa chắc không có cơ hội. Thai Trầm đột nhiên nói, "Ồ, lại đang làm gì vậy?" Rất đơn giản, khoảng cách Võ Tôn Bí Cảnh mở ra vẫn cứ có thời gian hơn một năm. Mà phi thăng cảnh tối đa cũng chỉ có thể tại tu tiên giới lưu lại một năm, như hắn hiện tại liền đột phá, như vậy tất nhiên không đuổi kịp hơn một năm về sau Võ Tôn Bí Cảnh mở ra. Có đạo lý. Cơ Ngữ Yên nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nói như vậy đến, tại Võ Tôn Bí Cảnh mở ra phía trước, chúng ta sẽ không có bất kỳ an toàn lo lắng. Đúng là như thế. Thai Trầm nhẹ gật đầu. Giờ phút này tâm tình của hắn tựa như là đẩy ra mây mù gặp trăng sáng đồng dạng thoải mái. Vì phòng ngừa bất luận cái gì một nhà độc chiếm Võ Tôn Bí Cảnh, cho nên tại Võ Tôn Bí Cảnh trừ lúc đầu hạn chế bên ngoài, bảy đại tông môn các lao tổ còn từng hợp lực bày ra qua một đạo thiên địa phong ấn. Đạo phong ấn này tập kết đương thời cao cấp nhất chiến lực, từ 3 tên phi thăng cảnh, 4 tên độ kiếp cảnh đại viên mãn hợp lực tổng xây. Thậm chí còn lấy một tấm thượng cổ lưu truyền xuống trận đồ xem như nền tảng, cho nên phong ấn cường độ đã vượt xa thiên đạo hạn chế, dù cho phi thăng cảnh đích thân đến cũng chỉ có thể không biết làm gì. Chỉ có bảy đại tông môn liên thủ, sử dụng bí pháp đặc thù, mới có thể lâm thời giải ra đạo phong ấn này. Thiếu bất luận cái gì một nhà, cái kia Võ Tôn Bí Cảnh liền không cách nào thuận lợi mở ra. Cho nên đây cũng là chúng ta cơ hội duy nhất, nhất định muốn trước ở Võ Tôn Bí Cảnh mở ra phía trước, để Võ Điện đám người kia bị thương nặng, cái này mới có một chút hy vọng sống. Thế nhưng là cái này cũng rất khó khăn. Dù cho Võ Điện điện chủ không xuất mã, vậy còn dư lại chiến lược cũng không phải hai nhà chúng ta liên thủ có thể cùng chống lại. Cơ Ngữ Yên lo lắng nói. Mặc dù minh bạch bọn họ tình cảnh hiện tại, thế nhưng bày ở trước mặt mọi người vấn đề nhưng là không thể được đến bất luận cái gì giải quyết. Điểm này cũng là không cần lo lắng quá mức. Thai Trầm khẽ mỉm cười. Chỉ cần có một người chịu nguyện ý trong trận chiến đấu này xuất lực, như vậy Võ Điện đám người kia liền không còn là uy hiếp. Ngươi nói là Trần Minh. Ngọc Thiên Tuyền buột miệng nói ra. Không sai. Thai Trầm đối với Trần Minh có vô tận lòng tin. Cứ việc hắn cũng không rõ ràng cố này lòng tin là từ đâu đến, nhưng trực giác là như thế nói cho hắn biết. Trần Minh. Hắn được sao? Cơ Ngữ Yên nhịn không được hỏi. Nàng chỉ gặp qua Trần Minh một mặt. Tại trong ấn tượng của nàng, Trần Minh chẳng qua là một cái thoạt nhìn cùng bọn họ không có gì khác biệt người bình thường, lại có gì bản lĩnh có thể xứng đáng Thai Trầm cùng Ngọc Thiên Tuyền hai người tiến cử. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng, Trần Tiên Sinh thực lực so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng mạnh. Chỉ cần hắn xuất thủ, cho dù là Võ Điện tất cả độ kiếp cảnh đều tập hợp một chỗ, chỉ sợ cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Ngọc Thiên Tuyển vừa cười vừa nói, ngày ấy tại tiểu thế giới bên trong, nàng thế nhưng là chính mắt thấy Trần Minh một kiếm chém Lạc Nguyệt phát sáng anh tư. Ở trong nháy mắt đó, Trần Minh bộc phát ra lực lượng cùng khí thế, như cũng thật sâu in tại Ngọc Thiên Tuyển trong đầu, vung đi không được. Thật, Cơ Ngữ Yên vẫn còn có chút không tin. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Huống chi, liền tính ngươi không tin ta, ngươi cũng phải tin tưởng Thai Trầm a. Dù sao hắn nhưng là nhất có quyền nói chuyện người. Cũng thế, Cơ Ngữ Yên gật gật đầu, công nhận Ngọc Thiên Tuyển thuyết pháp. Bây giờ trên danh nghĩa đệ nhất thiên hạ là Võ Điện Vu Thu Hải, nhưng hắn cuộc đời duy nhất thua trận chính là bại bởi trước mặt vị này Thai Trầm tông chủ. Mặc dù quá trình này tràn đầy tranh luận, nhưng không có người sẽ hoài nghi Thai Trầm thực lực. Có thể thắng đệ nhất thiên hạ, cái kia cùng đệ nhất thiên hạ có cái gì khác nhau? Vì vậy mọi người bàn bạc trọng tâm liền chuyển hướng cụ thể hành động hạng mục công việc. Trận này trao đổi kéo dài thật lâu, từ giữa trưa một mực duy trì liên tục đến trăng sáng mới lên. Không có ai biết trận này trao đổi đối tu tiên giới ảnh hưởng đến cùng chiếu cố có cỡ nào trọng đại. 7 ngày sau đó, một kiện đủ để chấn động toàn bộ tu tiên giới đại sự lặng yên phát sinh. Một mực yên lặng không nghe thấy Huyền Tiên Tông lại đột nhiên công khai tuyên bố muốn cùng Võ Minh quyết một trận tử chiến, mà Giao Chỉ Tiên Tông cũng gia nhập Huyền Tiên Tông lựa chọn cùng nhau đối Võ Minh khai chiến. Quyết định này giống như một tảng đá lớn phá vỡ bình tĩnh gợn sóng, vô số lớn nhỏ thế lực người cảm thấy bất an. Tuy nói mặt ngoài cái này có lẽ chỉ là một lần đơn giản lãnh thổ phân tranh, Huyền Tiên Tông muốn thống trị hỗn loạn chi lĩnh, mà Võ Minh thì muốn thu phục mất đất. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, trận chiến tranh này chỉ sợ không có nhìn qua đơn giản như vậy. Như Huyền Tiên Tông mục tiêu chỉ là Võ Minh, cái kia chỉ dựa vào bọn họ một tông lực lượng, liền có thể đem Võ Minh đè xuống đất bạo truy. Nhưng vấn đề là Giao Chỉ Tiên Tông cũng lựa chọn gia nhập, cái này liền để người không khỏi ngờ vực vô căn cứ, Huyền Tiên Tông đánh đến tuột cùng là tâm tư gì? Trái lại Võ Minh một phương thì là bá khí đáp lại, hỗn loạn chi lĩnh chính là bọn họ vốn có lãnh thổ, một phân một hào đều không muốn cắt nhượng. Vì thế, Võ Minh thậm chí còn kết hợp dưới cờ vô số bên trong môn phái nhỏ, tới một tràng tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Xin thể muốn đem Huyền Thiên Tông cái này mà tông từ tu tiên giới triệt để diệt trừ. Đại đa số người cũng không biết bọn họ sức mạnh, chỉ cảm thấy Võ Minh cử động lần này không thể nghi ngờ là tại lấy trứng đụng thạch. Nhưng mà chiến tranh chân chính bắt đầu một khắc này, nhưng là chấn kinh vô số người cái cảm. Huyền Tiên Tông cùng Võ Minh bài cuộc chiến đấu, tại hỗn loạn chi lĩnh một tòa tên là Nghe Mưa trấn thành nhỏ trô đánh vang. Huyền Tiên Tông phái ra giả vô tu vị này độ kiếp cảnh đại năng, dẫn đầu 3000 kim đan cảnh trở lên đệ tử, kết hợp 1000 tên đến từ giao trì tiên tông nữ tu tham chiến. Võ Minh một phương cũng phái ra 3000 người tới giao thủ. Trận chiến đấu này trọn vẹn đánh 7 ngày, cuối cùng dùng Võ Minh tàn tác kết thúc. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, toàn bộ Võ Minh trên mặt nổi kim đan cảnh trở lên cường giả cộng lại cũng bất quá hơn 2000 người mà thôi, nhiều ra cái kia 1000 người, đến cùng là từ đâu đến? Mặc dù Võ Minh thất bại, lãnh thổ phạm vi lại lui về sau mấy chục dặm địa, nhưng Huyền Tiên Tông cùng giao trì tiên tông liên quân cũng chưa chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Trong trận chiến đấu này, chỉ ít có 4-500 tên kim đan đệ tử trọng thương, càng là có vài chục vị nguyên anh cường giả thân tử đạo tiêu. Cái này tổn thất tương đối đáng sợ. Kim đan cảnh trước hết lại không đề cập tới. Nguyên anh cảnh, phóng nhãn bất kỳ một cái nào tông môn, đều là thực sự lực lượng trung kiên. Vẹn vẹn một lần chiến đấu liền tổn thương thảm trọng như vậy, nếu là toàn diệt Võ Minh, cái kia dự tính trả giá chi phí quả thực không thể đo lường. Liền cái này, độ kiếp cảnh cùng hóa thần cảnh còn chưa bắt đầu chính thức tham chiến đây. Thật muốn đánh lên, tổn thất sẽ chỉ càng thêm dọa người. Rất nhanh, chiến đấu kết quả liền giống đông tuyết truyền khắp đại lục mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thế nhân tò mò nhất còn phải là Võ Minh thái độ. Bọn họ đến cùng từ đâu tới sức mạnh cùng lượng đại tông môn chống lại? Nhiều ra những tu sĩ kia lại là từ nơi nào lấy được? Làm sao bây giờ, tông chủ, Huyền Tiên Tông đều đích thân hạ tràng, chúng ta còn muốn quan sát sao? Liệt Dương Tông tam trưởng lão có chút lo lắng mà hỏi. Giờ phút này, Hồ Diên Liệt đang ngồi ở hắn đối diện, nhìn xem trong tay giấy viết thư, một mặt nghiêm túc. Võ Minh cứng rắn như thế, phía sau tất nhiên là có võ điện nâng đỡ. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, có khả năng đả kích đến võ điện sinh lực. Hồ Diên Liệt thở dài một hơi, đem trong tay trang giấy tùy ý vứt bỏ đến một bên. Ta đương nhiên biết đây là một cái cơ hội, vấn đề là hiện nay còn không phải chúng ta hạ tràng thời cơ tốt nhất. Ngươi muốn rõ ràng, không quản là Huyền Thiên Tông hay là võ điện, đều không phải chúng ta Liệt Dương Tông có thể cùng chống lại. Tại xác nhận có niềm tin tuyệt đối phía trước bất kỳ cái gì mạo muội quyết định đều đủ để chúng ta rơi vào vạn kiếp bất phục. Như hỏi cái này trên đời trừ Huyền Thiên Tông bên ngoài, còn có ai đối võ điện càng thêm thống hận, vậy trừ Liệt Dương Tông, liền không người nào dám xưng thứ hai. Cố sự này nói rất dài dòng, bất quá truy cứu căn bản, cũng không ngoài còn là lợi ích đưa đến. Chương 192, đến cùng nghĩ làm cái gì? Chương 192, đến cùng nghĩ làm cái gì? Tại nhiều năm trước đây, liên thủ tiêu diệt Ma Tông về sau, võ điện cấp tốc trưởng thành là đại lục nhất lưu thế lực. Khi đó Liệt Dương Tông vẫn chỉ là vũ điện hạ thuộc một cái chi nhánh, tên là Liệt Dương Đường, còn chưa từ võ điện đổ ngôi giữa cách đi ra. Bởi vì tông môn thế lực ngày càng khổng lồ, nhân viên phức tạp, quản lý càng ngày càng khó khăn. Cho nên vì giải quyết những vấn đề này, võ điện đưa ra thiết lập phân tông tư tưởng. Trong đó quy mô lớn nhất, số người nhiều nhất Liệt Dương Đường liền trở thành lựa chọn hàng đầu. Lúc ấy Liệt Dương Đường các trưởng lão 10 phần tán thành võ điện cái này một cách làm, đồng thời chủ động tích cực phối hợp. Dù sao tông môn quy mô càng lớn, bọn họ có thể từ trong lấy được lợi ích cũng càng nhiều. Ai có thể nghĩ đến, cái này phân tông trải qua đủ kiểu khó khăn chắc trở, rốt cục là tạo dựng lên, nhưng mâu thuẫn lại ngày càng nổi bật. Võ điện căn bản không có đem cái này độc lập đi ra phân tông xem như người một nhà đối đãi, hoàn toàn chính là không quan tâm, không cung cấp bất luận cái gì tài nguyên hỗ trợ. Như bèn bèn như vậy, vậy còn không đến mức để nhóm này Liệt Dương Đường các trưởng lao tức hồn hện. Vấn đề là xem như phân tông, Liệt Dương Đường mỗi năm còn cần hướng võ điện bản điện nộp lên một bút tương đối kinh khủng linh thạch. Cứ thế mãi, vấn đề liền ngày càng nổi bật. Tình cảm võ điện đây là chỉ vào bọn họ Liệt Dương Đường đến dưỡng lao đây. Tức sôi ruột Liệt Dương Đường các trưởng lão tìm được võ điện, hy vọng đòi hỏi cái thuyết pháp. Kết quả lúc đó võ điện điện chủ cũng không biết nghĩ như thế nào, đối đám này các trưởng lão kháng nghị nhìn như không thấy, thậm chí huyên náo phiền, còn trực tiếp đem bọn họ rút lui trước, nảy dù một nhóm tân nhân đi quản lý phân tông. Lần này xem như là triệt để chọc giận đám này đức cao vọng trọng trưởng lão. Bọn họ thực tế chịu không được cái này khí. Dựa vào cái gì, ta lấy ngươi làm chủ nhà, ăn ngon uống sướng cùng bái, ngươi lại muốn ghé vào trên người chúng ta hút máu. Vì vậy tại tức giận phía dưới, đám này Liệt Dương Đường các trưởng lão quyết định tự lập môn hộ, từ võ điện bên trong đi ra ngoài. Cử động lần này theo võ điện, không thể nghi ngờ là phản bội. Vì vậy hai tông cửu đoán cứ như vậy kết xuống. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, võ điện cùng Liệt Dương Tông đều thuộc về quan hệ thù địch. Cả hai ngoài sáng trong tối đọ sức, không ai phục ai. Cho đến ngày nay, võ điện đã không còn là lúc trước cái kia võ điện, Liệt Dương Tông cũng từ võ điện độc lập ra phân tông, trưởng thành là đại thụ che trời. Nhưng tồn tại ở hai tông ở giữa ngăn cách, nhưng thủy chung không có loại bỏ. Đến nay, hai tông vẫn cứ tại rất nhiều vấn đề bên trên ở vào mặt đối lập, như nước với lửa. Hồ Diên Liệt thở dài một hơi. Lúc này Liệt Dương Tông vị trí hết sức khó xử. Nếu bọn họ lựa chọn đi giúp Huyền Thiên Tông, như vậy tất nhiên sẽ tại hai tông vốn là phá thành mảnh nhỏ quan hệ bên trên hoành thêm một đạo mới ấn. Nếu là bọn họ không rút, lựa chọn quanh tay đứng nhìn, cái kia cũng không thể nào nói nổi. Võ điện tốc độ phát triển thực sự là quá khoa trương, lần này có thể nói là bọn họ chỉ có vượt qua võ điện cơ hội. Tốt đẹp như vậy cơ hội tốt, một khi bỏ lỡ, tương lai bọn họ sẽ chỉ sinh tồn càng thêm gian nan. Cho nên bất luận lựa chọn ra sao, đối Liệt Dương Tông mà nói, đều là mười phần nhức đầu một việc. Thế nào? Võ điện xuất thủ sao? Dư Vạn Lý giờ phút này đang đứng tại thai trầm trước mặt hồi báo tiền tuyến tình hình. Xem như tốc độ nhanh nhất độ kiếp cảnh, hắn chủ động gánh chịu tiền tuyến cùng đại bản doanh ở giữa tin tức truyền lại công tác, cái này cũng có thể để cho thai trầm ngay lập tức đối thiên biến vạn hóa chiến trường làm ra ứng đối biện pháp. Còn không có. Bất quá theo nút ở hậu thổ trong thành đệ tử báo đáp, hai ngày này nội thành nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ, thực lực đều tương đối không phiền. cái này võ điện đến cùng đang có ý đồ gì? Thai trầm đem mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Hắn thực tế không thể lý giải bây giờ tình trạng hiện tại. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, võ điện đối mặt Huyền Thiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông quân liên hiệp sẽ chỉ có hai loại phản ứng. Thứ nhất, hoặc là chí chi không quản, đem võ minh xem như con rơi chỗ vứt bỏ, triệt để không đếm xỉa đến. Võ minh đám này đám ô hợp, địa vị không quan trọng gì, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, căn bản không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Kể từ đó, bọn họ vẫn còn vui vẻ thanh nhàn. Thứ hai, toàn diện tham chiến, kiên định đứng tại võ minh một phương. Thai trầm hiện tại không sợ nhất chính là cùng võ minh đổ máu tới cùng. Bởi vì hắn biết rõ, vị kia thần bí võ điện điện chủ là không thể nào tham chiến. Mà bọn họ một phương có Trần Minh cái này đại sát khí. Một khi đánh đến cá chết lưới rách, cái kia võ điện sẽ thất bại thảm hại. Nhưng vấn đề là võ điện đều không có tuyển chọn. Bọn họ trên danh nghĩa căn bản cũng không tham dự trận chiến tranh này, có thể vụng trộm lại tại lặng lẽ là võ minh cung cấp đủ kiểu hỗ trợ, thậm chí còn phái ra một nhóm thực lực tương đương bất phàm cao thủ xem như chiến lực, còn kém đem võ điện lá cờ đứng ở trên chiến trường. Muốn hay không để Trần Tiên Sinh đi lên thử xem? Nếu như là hắn, có lẽ có thể không đánh mà thắng cầm xuống hậu thổ thành. Dư Vạn Lý đề nghị. Xem như số ít cùng người giao thủ qua Trần Minh, Dư Vạn Lý so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Trần Minh thực lực đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Dù cho lúc này hậu thổ thành tàng long hoa hổ, nhưng chỉ cần Trần Minh đăng tràng, cái này cháy bỏng thế cục liền sẽ trong nháy mắt thay đổi. Chờ một chút, Trần Minh đúng là chúng ta đại sát khí, có thể trực tiếp quyết định trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Tại làm rõ ràng võ điện đến cùng làm cái gì tính toán phía trước, hắn không thể tùy tiện ra tay. Thai trầm suy tư một chút, cự tuyệt Dư Bản Tử đề nghị. Đi cùng Giao Chỉ Tiên Tông người nói một cái, tối nay chúng ta an bài mấy cái độ kiếp cảnh đến một tràng đánh lén, nhìn xem trước mặt là phản ứng gì. Nếu là đối phương tính toán dựa vào địa thế hiểm trở đến cùng, vậy liền không cần thiết lưu thủ. Phải. Dư Vạn Lý nghiêm sắc mặt, chợt thối lui ra khỏi gian phòng. Rốt cuộc đã tới. Độ kiếp cảnh chi chiến. Tại tu tiên giới tông môn trong chiến tranh bất kỳ cái gì một vị độ kiếp cảnh tham chiến, đều sẽ đem chiến tranh triệt để đẩy hướng không thể điều giải tuyệt cảnh. Cho nên cho đến ngày nay, chiến tranh vẫn cứ lưu lại tại tiểu đả tiểu nháo phương diện bên trên, song phương phái ra chiến lược mạnh nhất, cũng bất quá khó khăn lắm hóa thần mà thôi. Nhưng hôm nay Thai Trầm lựa chọn phái ra độ kiếp cảnh đánh lén, thì là rõ ràng muốn thử dò xét đối phương thái độ. Võ điện nếu là cũng phái ra độ kiếp cảnh lên chiến, như vậy thì chứng minh võ điện muốn nhúng tay chuyện này. Như võ điện lựa chọn lựa bộ, như vậy bọn họ liền có thể tùy tiện cầm xuống hậu thổ thành, miễn đi rất nhiều thương vong. Cử động lần này không thể nghi ngờ là đem võ điện gác ở trên lửa nướng, bức bách bọn họ làm ra quyết định. Tiếp tục lựa chọn trốn chôn tranh tránh, vẫn là vạch mặt buông tay đánh một trận. Võ điện, các ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Thai Trầm nhìn xem Dư Vạn Lý bóng lưng rời đi, ở trong lòng yên lặng thì thầm. Trần Minh Nhàn đều nhanh nảy mầm. Sớm tại mấy ngày phía trước, Thai Trầm liền nói cho hắn biết, khả năng sẽ có một tràng huyết chiến cần hắn xem như trợ lực. Từ đó trở đi, hắn liền ma quyền sát trưởng chờ đợi cái này hoạt động thân thể thời cơ. Nhưng này vừa chờ chính là vài ngày. Chiến tranh đánh tới hiện tại, song phương tử thương vô số, nhưng cố không có chờ đến hắn cơ hội xuất thủ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tại tiểu viện của mình lại luyện chế lên đan dược giết thời gian. Ma Ngọc Thiên Tuyển, xem như liên quân trọng yếu nhân viên chỉ huy, vì thời khắc nhận được tin tức mới nhất, cũng là đi theo Trần Minh ở tại Tê Phượng Thành. Chương 193, khổ cực ngươi chương 193, khổ cực ngươi cuộc sống này đến cùng lúc nào là cái đầu. Trần Minh ngửa mặt lên trời thở dài. Còn sớm đây, chiến tranh cũng không phải trò trẻ con, cần lo lắng đổ bật quá nhiều, không phải nói đánh liền có thể đánh nhau. Ngọc Tiên Tuyền khẽ mỉm cười, an ủi. Giờ phút này nàng đang ngồi ở trong biệt tử, vui lâu xử lý chất trên bàn tích thông tin như núi. Mà Tinh Dao thì là an tĩnh ngồi ở một bên, có chút hăng hái nhìn xem Ngọc Tiên Tuyền tiến hành động tác trên tay. Bất luận thấy thế nào, trong tiểu viện bầu không khí đều cùng chiến tranh không hợp. Muốn ta nói, còn không bằng đại gia ước chừng một khung, trực tiếp đánh cái ngươi chết ta sống là được rồi, dạng này vẫn còn tương đối bất việc. Trần Minh nổ nước bọt nói, bởi vì chiến tranh quan hệ, bên trong Tê Phượng Thành gần nhất cũng biến thành tiêu điều rất nhiều ngày trước khắp nơi có thể thấy được tiểu thương bán hàng rong, cũng bởi vì sợ hãi bị cuốn vào đến cuộc phân tranh này bên trong, nhộn nhịp thoát đi Tê Phượng Thành. Lần này khổ sở nhất thuộc về Tinh Dao. Ngày bình thường, nàng thích nhất đi chỗ đó mấy nhà quầy ăn vặt, bây giờ từ lâu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, cho nên đành phải bất đắc dĩ vùi ở trong nhà luyện kiếm giết thời gian. Mà Trần Minh, mỗi ngày còn phải chuyên môn rút ra thời gian bồi tiếp Tinh Dao. Nếu thật là dạng này, thế thì còn đơn giản không ít. Ngọc Thiên Tuyền đang nói, đột nhiên tại giấy viết thư như núi bên trong liếc về một phần đến từ Giao Chỉ Tiên Tông thông tin, không nhịn được làm nàng động tác trên tay đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy? Trần Minh phát giác Ngọc Thiên Tuyền dị thường, lại gần hỏi. Thanh thanh nàng tu luyện Bách Hoa Tâm Kinh thành công. Ngọc Thiên Tuyền hé miệng cười. Quả nhiên, thiếu nữ này thiên phú so với nàng trong tưởng tượng càng thêm ưu tú. Giao Chỉ Tiên Tông vô số thiên kiêu đều không thể làm được sự tình, thế mà thật cho nàng làm thành. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thể rời đi Trần Minh vì nàng chỉ ra Bách Hoa Tâm Kinh công lao, nhưng không thể phủ nhận, Liêu Thanh Thanh đúng là có chút gì đó ở trên người. Thành công? Có thể nha, cô gái nhỏ này, ngược lại là có chút làm ta thay đổi cách nhìn. Trần Minh cũng không nhịn được cảm thán nói. Không nghĩ tới chính mình lúc trước tiện tay cứu thiếu nữ, bây giờ vậy mà hoàn thành rất nhiều tiền bối đều làm không được sự tình, thật là khiến người thổn thức không thôi. Nàng bên kia còn không có gì hàm ý sao? Không có đây. Ngọc Thiên Tuyền lắc đầu. Hiện nay võ điện tham chiến vẫn cứ chỉ có số người cực ít biết, trên mặt nổi cái này vẫn là Huyền Thiên Tông cùng võ minh ở giữa ân đoán. Nếu là biết trong này có võ điện nhúng tay, chỉ sợ Thanh Thanh nàng sẽ cái thứ nhất xông lên trước dây. cũng không biết võ điện đám người kia đến cùng uống nhầm cái thuốc gì rồi, vậy mà lại lựa chọn đối một cái tay trói gà không chặt thiếu nữ hạ thủ. Quản hắn đây này, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình trong tay sự tình là được rồi, còn lại giao cho Thái Trầm, hắn tự nhiên sẽ an bài tốt tất cả. Hắn nói để cho ta lúc nào bên trên, ta liền lúc nào bên trên. Trần Minh khẽ mỉm cười. Hắn mười phần chờ mong cùng võ điện đám người kia giao thủ. Ngày đó bị thần bí nhân kia đánh lén một lần, an tiền ngầm. Giờ phút này trong lòng hắn vẫn cứ kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết. Người cái bạo lực điên cuồng. Ngọc Tiên Tuyển nhịn không được nhổ nước bọt nói. Còn nói ta đây, ngươi không phải càng lợi hại. Tiện tay hai bút liền có thể quyết định mấy vạn người sinh tử. Muốn ta nói, ngươi mới thật sự là nữ Diêm Vương. Trần Minh phản bác. Những ngày này, từ Ngọc Tiên Tuyển nơi này phát ra mệnh lệnh ít nhất có mấy trăm nói. Đại giới chính là vô số thực lực hèn mọn đệ tử trở thành hai thế lực lớn ở giữa lợi ích vật hy sinh. Đúng vậy a, nhưng ta thì có biện pháp gì đâu. Chiến tranh chính là như vậy, không tại trên chiến trường chảy máu, vậy thì phải bên ngoài chiến trường mặc người chém giết. Ngọc Thiên Tuyển thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn làm loại chuyện này, vấn đề là nàng thân là giao chỉ tiên tông người nói chuyện, nàng không được chọn. Luôn không khả năng để những đệ tử kia đều bạch bạch chết đi. Cho nên nàng có thể làm, chỉ có thể là tận lực sắp xếp người nhân viên, trận hình cùng hậu cần bảo đảm, cam đoan đem trên chiến trường thương vong khống chế tại một cái nhỏ nhất chữ số. Vất vả ngươi. Trần Minh trong lòng hiện ra một cỗ không nói ra được cảm xúc tới. Hán đương nhiên biết, Ngọc Thiên Tuyển trên bản chất vẫn là một cái ngây thơ thiện lương tiểu nữ. Chỉ bất quá nàng ngồi lên vị trí kia, thân bất do kỷ. Vô số đệ tử không hề biết trận chiến đấu này ý nghĩa, bọn họ chỉ biết là trưởng lao muốn bọn họ đi làm, bọn họ liền đi. Có trời mới biết nàng đến tột cùng gánh vác lấy bao nhiêu người kỳ vọng, mà nàng cũng chưa từng quên sứ mạng của mình cùng trách nhiệm. Cảm ơn. Hầu thổ thành vốn là một tòa nhân khẩu chỉ có mấy vạn thị trấn nhỏ nơi biên giới, xung quanh bị dãy núi bao phủ, nằm ở hỗn loạn chi lĩnh khu vực biên giới, tới gần võ điện phạm vi thế lực. Thông thường mà nói, giống như vậy tiểu trấn, dù cho ngươi cầm bản đồ, lần theo quan đạo cẩn thận tìm kiếm, cũng rất khó tìm được. Nhưng chính là dạng này một cái không có danh tiếng gì thành nhỏ, giờ phút này lại bị chiến tranh bóng tối bao phủ, tụ tập vô số ánh mắt. Ngươi nói, Huyền Thiên Tông đám người kia có thể hay không đột nhiên đánh lên đến? Hậu thổ thành trên tường thành, giờ phút này có không ít lui tới thân ảnh, mật thiết giám thị từng cái phương hướng bên trên động tĩnh. Nói chuyện chính là một tên ngay tại trên tường thành tuần tra người áo đen. Mặc dù trước ngực của bọn hắn đều đeo biểu tượng thân phận võ minh huy trường, nhưng tại một tháng phía trước, bọn họ cùng võ minh tám gậy tre đều đánh không đến cùng nhau. Quản hắn đây này, có đánh hay không là chuyện của bọn hắn, chúng ta chỉ cần dựa theo chủ thượng phân phó làm là được. Ngươi sẽ không thật coi bọn họ là thành người mình a? Mặt khác người áo đen hướng về tường thành bên trong điệu điệu môi. Cũng thế, dù sao bất kể nói thế nào, chúng ta đều chỉ là theo mệnh lệnh làm việc, muốn trách chỉ trách bọn họ bận khí không tốt. Người áo đen nhìn một chút tường thành bên trong những cái kia nơm nớp lo sợ lão bách tính, trên mặt hiện ra một vẻ quỷ dị mỉm cười. Hắn tựa hồ đã tưởng tượng đến đám người này tiếp xuống kết quả. Bất quá hắn đối đám người này cũng không có bất kỳ thương hại. Ai bảo bọn họ đều là chút người bình thường. Rất nhanh, lại qua mấy canh giờ, đến muốn giao tiếp ban thời khắc. Một đội người áo đen dọc theo tường thành cầu thang, chậm rãi leo lên, tại xác nhận qua lẫn nhau thân phận về sau, liền bắt đầu tiếp bài tập. Nói là giao tiếp, đơn giản mới tới người thay thế bọn họ lúc trước vị trí mà thôi. Hậu thổ thành quy mô không lớn, tường thành cũng chỉ có ngắn ngủi vài dặm. Cho nên rất nhanh, trên tường thành người áo đen liền đổi một lần. Nhưng vào đúng lúc này, mấy đạo điểm sáng nhưng là đột nhiên từ phương xa sáng lên, lấy một loại tương đối đáng sợ tốc độ hướng về hậu thổ thành bay tới. Địch tập, địch tập. Còi báo động chói tai vang vọng toàn bộ hậu thổ thành. Nháy mắt, người bên trong thành nộn nhịp câm như hến, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Trong bọn họ đại đa số đều là chút không có linh lực người bình thường, thậm chí rất nhiều người cả một đời đều không có rời đi hậu thổ thành, chỗ nào từng trải qua bực này cảnh tượng hoành tráng. Một tên thực lực cường đại người áo đen từ nội thành đằng không mà lên, ngự không mà đứng, nhìn chằm chằm cái này càng ngày càng gần điểm sáng, trên mặt biểu lộ đặc biệt nghiêm trọng. Người đến là độ kiếp cảnh. Dựa theo kế hoạch làm việc, người áo đen thanh âm không lớn, nhưng tại cái này trong bóng đêm nhưng là đặc biệt rõ ràng. Nháy mắt, lại có mấy tên người áo đen đằng không mà lên, hướng về ngoài thành bay đi. Mà những cái kia run lẩy bẩy các phàm nhân, giờ phút này ôm đoàn, mỗi người trong mắt tràn ngập mê man cùng đối tương lai hoảng hốt. Bọn họ không hề rõ ràng có cái gì đang đợi bọn họ. Chương 194, giao chiến chương 194, giao chiến dừng lại, phía trước là võ minh sở thuộc khu vực, còn dám tiến về phía trước một bước, giết không tha. Người áo đen dẫn một đội ăn mặc gần giống như hắn người áo đen, vô căn cứ mà đứng, ngăn tại trước mặt mọi người. Võ minh sở thuộc. Ha ha, trò cười. Tiếu trưởng lão, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mang cái đầu độ người khác cũng không nhận ra ngươi. Người võ điện trưởng lão lúc nào đổi thành võ minh bán mạng? Nói chuyện chính là Huyền Thiên Tông giả vô tu. Tối nay từ hắn lĩnh đội, phụ trách lần này tập kích hành động. Mà tại bên cạnh hắn, một nam một nữ tả hữu phân mà đứng lập, một mặt cảnh giác, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Chỉ từ hai người quanh thân tản ra khí thế đi lên phán đoán, bọn hắn thực lực đồng dạng là độ kiếp cảnh. Cái gì Tiếu trưởng lão, lão phu không nhận ra. Ngươi chớ có tại cái này ăn nói linh tinh. Bị điểm xuất thân phận người áo đen nói chuyện rõ ràng có chút chột dạ. Bất quá hắn đánh chết cũng không có khả năng thừa nhận thân phận của mình, đành phải cố giả bộ trấn định nói. Tiếu trưởng lão, ngươi không thừa nhận không quan hệ. Có thể ngươi tại chỗ này cản đường có hay không có chút không ổn. Đây là ta Huyền Thiên Tông cùng võ minh ở giữa ân oán, cùng các ngươi võ điện không có quan hệ. Giả vô tu tiếp tục cười nhạo nói. Người áo đen mặc dù che mặt, nhưng vẫn có thể từ lộ ra khỏe mắt mới nhìn đến mặt của hắn đang hơi run rẩy. Lão phu không hiểu ngươi đang nói cái gì, nơi này là ta võ minh phạm vi, còn dám tiến lên một bước, đừng trách lão phu không khách khí. Đó chính là không có thương lượng. Giả Vô Tu lắc đầu, hơi có chút tiếc nuối cảm thán nói. Ngay tại lúc một giây sau, quanh mình thiên địa linh khí liền hướng về hắn cấp tốc tập hợp mà đi, chỉ mấy hơi thở công phu, nồng đậm linh lực liền chèn ép mọi người có chút thở không nổi. Tự tìm cái chết. Cái kia được xưng thiếu trưởng lão người áo đen sắc mặt trầm xuống. Xem ra tối nay chú định không cách nào thái bình. Chợt hắn cũng không cam chịu yếu thế, cũng bắt đầu xúc tích khởi linh lực tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Giả Vô Tu không có nói nhảm nhiều, trực tiếp đưa tay chính là khủng bố đến cực điểm linh lực đè lên. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đêm đều bị linh lực của hắn chỗ chiếu rọi hào quang chói mắt. Trái lại thiếu trưởng lão, đồng dạng không cam lòng yếu thế. Một đạo màu đen cự thuẫn vô căn cứ tạo ra, đem cái này như là biển thâm thúy linh lực cản lại. Oành, một tiếng vang thật lớn, đất trời rung chuyển. Dù cho xa tại ngoài 10 dặm hậu thổ thành, cũng có thể rõ ràng cảm giác được chiến đấu này phát tán ra dư âm. Chiến đấu bắt đầu ấn kế hoạch làm việc. Thủ vệ tại hậu thổ thành từng cái vị trí người áo đen nộn nhịp rút ra vũ khí của mình, bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc. Ngoài ý liệu là, đám này người áo đen mục tiêu cũng không phải tới Phạm Huyền Thiên Tông liên quân, mà là trong thành những cái kia tay không tấc sắt cư dân bình thường. Đao quang như ảnh, kiếm minh tranh oanh. Chỉ ngắn ngủi mấy khắc đồng hồ công phu, trừ những cái kia cầm trong tay thần binh lợi khí người áo đen bên ngoài, lớn như vậy hậu thổ nội thành liền lại không bất kỳ một cái nào vật sống. Toàn bộ thành nhỏ không khí bên trong đều tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Máu tươi theo khu phố quần quần chảy xuôi, hội tụ thành sông, tại hậu thổ thành trên đường phố lưu rất nhiều nói nhìn thấy mà giật mình vết máu. Ngoài mười dặm, Giả Vô Tu ba người đang cùng các người áo đen kịch liệt giao thủ, không có chút nào phát giác được trong thành ngay tại phát sinh thảm án. Tiên sư nó, cứng rắn cùng cái con rùa vỏ mở dạng, sẽ chỉ né tránh, có loại chính diện tiếp ta một đao. Giả Vô Tu hùng hùng hổ hổ quát. Từ chiến đấu bắt đầu, hắn liền càng không ngừng thúc dục linh lực, tính toán bài trừ đối phương phòng ngự. Nhưng làm sao đối phương tu hành công pháp vừa lúc chính là lấy phòng ngự làm chủ, cực kỳ khắc chế Giả Vô Tu phong cách chiến đấu. Cho nên bất luận hắn làm sao thử nghiệm, từ đầu đến cuối đều là tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chưa hề tại trên người đối phương chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đối phương cũng giống như hắn là độ kiếp cảnh hậu kỳ cường giả, trong thời gian ngắn muốn phân ra cái thắng bại, thực tế có chút người si nói mộng. Cái này Huyền Thiên Tông huyết y lìa đao khách nổi tiếng bên ngoài, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, đã có chút có tiếng không có miếng. Liền lão phu phòng ngự đều không phá được, còn dám tự xưng cùng giai bên trong không có đối thủ, quả thật cho cười. Tiếu trưởng lão đồng thời điều khiển ba đạo cao tới trăm trượng hứa tấm vẫn, đem chính mình cùng bên người mấy tên đồng đội vững vàng bảo hộ ở trong đó, quả thật kêu một cái kín không kẽ hở. Không chỉ là Giả Vô Tu công kích, liền bên cạnh hắn mặt khác hai vị độ kiếp cảnh công kích, cũng có thể toàn bộ ngăn lại. Mà những hắc y nhân kia, liền thừa dịp công kích khoảng cách, nhộn nhịp sử dụng tấn công từ xa cho đánh trả. Lần này chiến đấu liền triệt để lâm vào giằng co. Giả Vô Tu công kích mặc dù mãnh liệt, mỗi một kích đều không có giữ lại, nhưng thủy chung cầm cái này ba khối tấm thuẫn không có gì biện pháp. Hắn mỗi một lần công kích, mặc dù đều có thể đem cái này từ linh lực cấu trúc mà thành tấm thuẫn đánh cho vỡ nát, nhưng mới tấm thuẫn lại sẽ ngay lập tức tạo ra, trong đó không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương chi khủng bố. Bất quá trước mắt thế cục cũng nói không lên người nào tương đối chiếm tiện nghi. Đối phương phòng ngự mặc dù cường hãn, nhưng đó là hoàn toàn dựa vào tại tiếu trưởng lao thâm hậu linh lực. Một khi linh lực cung ứng không được, mới tấm thuẫn không cách nào kịp thời tạo ra, như vậy bọn họ đem đồng thời đối mặt ba cái độ kiếp cảnh liên thủ công kích. Nhưng đối phương chính là chết sống không muốn chủ động xuất kích, chính là cực kỳ chết gây làm phòng thủ, như cái rùa đen rút đầu đồng dạng không cùng ngươi đánh chính diện đối quyết, ngươi thì có biện pháp gì? Ta nhìn ngươi linh lực đến cùng có thể kiên trì bao lâu? Giả Vô Tu nói xong, lại là một đạo khí thế như hồng đao chém bổ tới. Một đao kia, không nói đến từ linh lực huyễn hóa mà thành thân đao bản thể, chỉ là bao trùm tại thân đao xung quanh đao mang đều kéo dài chừng hơn trăm trượng. Đây là Giả Vô Tu tuyệt kỹ thành danh, kinh thiên một đao. Một đao kinh thiên, một đao động địa. Đối mặt Giả Vô Tu toàn lực tiến công, Tiếu trưởng lão không dám có bất kỳ giữ lại. Hắn nhanh chóng vung tay lên, ba mặt to lớn tấm thuẫn liền thần tốc vận động, lấy lẫn nhau điệp ra phương thức bao trùm tại trước người hắn. Cơ hội tốt. Ngay tại lúc này, Giả Vô Tu quát to. Bên cạnh hai tên độ kiếp cảnh đại năng nhạy cảm phát giác cơ hội này, vội vàng riêng phần mình tách ra, đứng tại khác biệt góc độ, nhộn nhịp hướng về đám này người áo đen phát động công kích. Ngây thơ, như thế điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu qua mắt thợ. Thật sự là trò cười. Tiếu trưởng lão cười lạnh một tiếng, trở tay từ trong ngực lấy ra một cái quần trục, ra sức ném hướng không trung. Trong chốc lát, tia sáng đại tác. Cái kia quyển trục trên không trung chậm chậm mở rộng, hóa thành một tòa màu ngà sữa chuông lớn, đem mấy người bao phủ ở bên trong. Phanh, Giả Vô Tu kinh thiên nhất kích rốt cục là chém xuống. Tại đụng vào tấm thuẫn ngay mắt, kịch liệt tiếng nổ vang lên, một cô mắt thường không thể nhận ra cường đại sóng xung kích, cuốn theo không thể địch nổi lực phá hoại, từ chiến trường trung ương cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng mà đi. Chỗ đến, không quản là cây cối cũng tốt, đất đá cũng được, phàm là chạm đến cô này vô hình sóng xung kích đổ vận, nhộn nhịp hóa thành đầy đất bụi mịn, theo gió bay lên mà đi. Đại địa nháy mắt run rẩy mấy phần. Đương hai gã khác độ kiếp cảnh công kích cũng hung hăng trúng đích tòa kia màu ngà sữa chuông lớn. Một tiếng thanh thúy chuông vang vang vọng tại đêm đen như mực trong không gian, liền mấy chục dặm bên ngoài phi điểu đều bị cái này âm thanh chuông vang kinh sợ, nhộn nhịp dương cánh mà lên, cabin bận rộn chạy trốn. Giả Vô Tu sắc mặt thay đổi, cựu phẩm phòng ngự chợt cầu. Khá lắm, các ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Chương 195, ác độc kế hoạch. Chương 195, ác độc kế hoạch. Giả Vô Tu là tuyệt đối không ngờ rằng đối phương vậy mà lấy ra cựu phẩm di động trận đồ. Thứ này tồn thế lượng không cao hơn 10 phần, có thể so với độ kiếp cảnh yêu thích nhiều. Một khi rơi mất, tổn thất thực tế khó mà đánh giá. Đương nhiên, hiệu quả cũng tuyệt đối xứng đáng hy hữu độ. Chỉ cần còn có linh lực, như vậy thì có thể ngăn cản độ kiếp cảnh phía dưới tất cả cấp bậc công kích. Cho dù là độ kiếp cảnh đại viên mãn, muốn đánh tan phòng ngự cũng phải tốn tốt nhất một trận thời gian. Cựu phẩm trận đồ mới ra, mang ý nghĩa giả vô tu tối nay hành động chắc chắn vô tật mà chấm dứt. Hừ, thấy ngươi còn có chút ánh mắt. Tiếu trưởng lão tại nguyên chỗ cười lạnh hai tiếng. Theo đạo lý nói, giả vô tu vừa vặn sử dụng ra kinh thiên một đao, giờ phút này nên là linh lực nhất là chống rông thời khắc, là tuyệt giai phản kích cơ hội. Nhưng kỳ quái là, đám người bọn họ chỉ là đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì chủ động ý xuất thủ. Lão gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Không đợi giả vô tu làm rõ ràng hiện trạng, chỉ thấy hậu thổ thành phương hướng, một cái pháo hoa đột ngột dâng lên, sau đó tại trong đêm đen nổ thành một đoàn chói lọi đốm lửa nhỏ. Giả vô tu một đoàn người đều là sững sờ. Đại chiến phía trước, đột nhiên thả pháo hoa là ồn ào loạn nào? Trước thời hạn chúc mừng sao? Lui. Cái kia tiếu trưởng lão cũng nhìn thấy cái này cái nở rộ pháo hoa, lúc này một cái phất tay, chào hỏi mọi người liền muốn rời khỏi. Giả vô tu tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Không phải, cái này liền rút lui. Kịp phản ứng mọi người, đội vàng điều động linh lực, sử dụng ra vô số thần thông, hướng về trong chạy trốn người áo đen điên cuồng đập tới. Ồn ào. Tiếu trưởng lão vung tay lên, lại là mấy đạo to lớn tấm thuẫn bắt ngang ở sau lưng của hắn, đem những công kích này toàn bộ ngăn lại. Ngẫu nhiên có bỏ sót công kích, cũng không có thành công trúng đích, mà là đập vào tòa kia màu ngà sữa chuông lớn bên trên, phát ra liên tiếp trùng vàng âm thanh. Làm sao bây giờ? Giả trưởng lão, chúng ta muốn truy sao? Một bên đến từ giao chỉ tiên tông bị kia nữ tú hỏi. Ở đây ba người, chỉ có giả vô tu đến đạt tới độ kiếp cảnh hậu kỳ, mà hai người bọn họ vẹn vẹn mới vừa đặt chân độ kiếp cảnh, thực lực tương đối giả vô tu muốn rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Cho nên tối nay thực tế người chỉ huy chính là giả vô tu. Trước không gấp, khôi phục linh lực. Đợi đến linh lực khôi phục xong xuôi về sau lại tiến hành truy kích, để phòng có trá. Giả vô tu trầm mặc một lát, chợt nói, lo lắng của hắn không phải không có lý. Đối phương từ khai chiến mới bắt đầu, vẫn tại né tránh chiến đấu, chết sống không tiến hành công kích, thật giống như tại chủ động kéo dài thời gian đồng dạng. Kết quả chính là đánh tới hiện tại, song phương linh lực hao phí đều khá kinh người. Nếu là lấy loại trạng thái này đối bắt, một khi gặp phải cái gì cả bấy, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Vì vậy ba người liền từ riêng phần mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hồi khí đan, chợt tại chỗ dùng. Một khắc đồng hồ về sau, ba người linh lực liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Truy. Giả vô tu ra lệnh một tiếng, ba người hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng về hậu thổ thành bay đi. Nhưng mà chờ bọn hắn đi tới hậu thổ thành dưới thành thời điểm, vẫn không khỏi phải vì hiện trạng cảm thấy một tia nghi hoặc. Trong tưởng tượng vạn quân đều xuất hiện tràng diện cũng không xuất hiện. Lúc đầu ba người đều làm xong đến một phát thần thông liền tại chỗ chuẩn đi chuẩn bị, ai có thể nghĩ cái này hậu thổ thành vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trên tường thành, không thấy bất luận cái gì phòng thủ quân đội, chỉ có cửa thành đóng chặt. Mà toàn bộ hậu thổ thành cũng an tĩnh khiến người có chút rùng mình. Quỷ dị, thực sự là quỷ dị. Giả trưởng lão, đây là tình huống như thế nào? Vị tiên nữ tu nhịn không được đặt câu hỏi. Ngươi hỏi ta cũng không biết. Giả vô tu nói được nửa câu, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến có chút nặng nề. Các ngươi có hay không nghe được một cỗ mùi máu tươi? Mùi máu tươi? Mấy người liếc nhau, sau đó cẩn thận ngửi ngửi không khí bên trong hương vị. Thật là có. Bên trong hậu thổ thành đến cùng phát sinh cái gì? Huyền Thiên Tông vị trưởng lão kia trong lòng không khỏi siết chặt. Giờ phút này Huyền Thiên Tông cùng Giao Trì Tiên Tông liên quân liền trú đóng ở ngoài trăm dặm một cái trong thôn xóm ấn đạo lý tới nói, nơi này còn chưa chính thức khai chiến, từ đâu tới mùi máu tươi? Giả vô tu xách theo đao, không nói một lời đi tới trước cửa thành, sau đó một đao đánh xuống. Trong chốc lát, trường cao mười mấy trượng cửa thành tại trong khoảnh khắc liền hóa thành đầy đất bụi mịn. Cùng lúc đó, một trận gió nhẹ từ trong thành thổi tới, xuyên cửa mà qua. Không khí bên trong lập tức bao phủ lên nặng nề mùi máu tươi, khiến người buồn nôn. A, vị yên nữ tu bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, không tự chủ bị miệng lại. Hiện ra ở trước mắt nàng, rõ ràng là một phen địa ngục chi cảnh. Chỉ thấy trên đường phố nằm nổn ngang vô số cỗ thân thể, đều là không có sinh tức. Mỗi bộ thi thể tử tướng đều đặc biệt thê thảm, đều là bị loạn đao chém chết, gần như không thấy nửa khối hoàn hảo làn da. Máu tươi tụ tập tại cái này rậm rạp chẳng chịt thi thể dưới chân, tùy ý chảy xuôi, chứng minh cái này cuộc thảm án vẫn chưa trôi qua quá lâu. Thật ác độc. Rốt cuộc là ai vậy mà có thể hạ được như vậy độc thủ? Huyền Thiên Tông vị trưởng lão kia trong lòng có chút hoảng sợ. Những thi thể này không thấy nửa điểm tu luyện vết tích, rõ ràng chính là hậu thổ thành cư dân, chứng hơn bằng nhiều. Thông qua thần thức, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, bây giờ toàn bộ hậu thổ thành đã không có một người sống. Hỏng, bị gài bẫy. Giả vô tu sắc mặt trầm xuống. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao đám người áo đen kia lúc trước cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, một mực tại tận lực kéo dài thời gian, nguyên lai đánh chính là cái này bản tính. Nhanh, bẩm báo tông chủ. Phải. Trưởng lão kia rốt cục là từ trong lúc khiếp sợ phản ứng lại, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra giấy bút, sau đó múa bút thành văn. Võ điện, các ngươi thật là hung ác. Giả vô tu lên cơn giận dữ, phát tiết giống như hướng về trên tường thành vung ra một quyền. Nháy mắt, cái kia nặng nề tường thành liền sụp đổ một mảnh. Không có qua mấy ngày, một cái rung động nhân tâm thông tin trong khoảnh khắc liền chuyển khắp tu tiên giới. Huyền Thiên Tông kết hợp Giao Chỉ Tiên Tông, vây quét hậu thổ thành. Hậu thổ thành mấy vạn dân chúng bình thường chết thảm tại chỗ, không một người sống. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng đây là một cái lời đồn, nhưng rất nhanh liền có đi qua tu tiên giả chứng thực, hậu thổ thành xác thực đã trở thành một tòa thành chết. Tin tức này giống như một cái quả bom nặng ký, nháy mắt liền dẫn nổ dư luận. Cho tới nay, tu tiên giới đều có một cái quy định bất thành văn, tu tiên giả tranh đấu không được tác động đến phàm nhân, cho nên Huyền Thiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông cử động lần này không thể nghi ngờ là xúc động toàn bộ tu tiên giới lông mày. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông thành mục tiêu công kích, vô số chửi đồng âm thanh và lên tiếng phê phán âm thanh lộn xộn điệt mà tới. Nguyên bản những cái kia trung lập thế lực nhộn nhịp đem đầu mâu chỉ hướng Huyền Thiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông, chất vấn bọn họ vì sao làm ra như thế thảm vô nhân đạo huyết tinh sự tình. Ma tông chi danh lần thứ hai tại rộng rãi người bình thường ở giữa truyền bá. Hô trưởng, Thai Trầm phẫn nộ đánh ra một trường, trước mặt bàn đá ứng thanh mà nát, hóa thành một đống một đá. Mà trên bàn giấy văn kiện cũng theo gió bay lượn, bay là tả rơi xuống. Xem như Huyền Thiên Tông người lãnh đạo tối cao, hắn tại ngày thứ hai dạng sáng liền nhận được giả vô tu truyền về mật báo, cho nên biết sự tình phát triển toàn bộ trải qua. Đối phương vậy mà có thể sử dụng như vậy ti tiện thủ đoạn, lấy mấy vạn người bình thường máu tươi đến bôi đen bọn họ Huyền Thiên Tông thanh danh, thật là ác độc tới cực điểm. Lúc này dù cho Huyền Thiên Tông muốn giải thích, chỉ sợ cũng khó có thể thuyết phục thông thả mọi người ngôn luận. Bởi vì việc này mang tới ảnh hưởng thực tế quá ác liệt, không có người sẽ tin tưởng chiến tranh bốc lên mới là vô tội. Mọi người sẽ chỉ bản năng tin tưởng, xem như chẳng chiến dịch này phe thắng lợi, cái kia mấy bạn người chết nhất định là Huyền Thiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông liên quân hạ thủ. Chương 196, Hòa Đàm. Chương 196, Hòa Đàm. Nếu như Huyền Thiên Tông vẫn là cái kia giết người không chớp mắt Ma Tông, vậy cái này chút ít sự tình tự nhiên đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì. Nhưng vấn đề là bây giờ Huyền Thiên Tông sớm đã sửa sai, trở thành một cái xứng với bọn họ lâu đời lịch sử danh môn chính phái. Cho nên chuyện này ảnh hưởng rất lớn, lớn đến Thai Trầm căn bản không có khả năng đem nó không nhìn. Bước bách tại ngoại giới áp lực, Huyền Thiên Tông không thể không cùng Võ Minh ngồi lên bàn đàm phán. Hội nghị địa điểm lựa chọn tại khoảng cách hậu thổ thành chỉ có hơn 10 dặm một thôn trang cử hành. Nơi này là hai thế lực lớn giao chiến tuyến đầu, bởi vì chiến tranh quan hệ, sớm đã người đi phòng chống. Kỳ thật vừa bắt đầu thôn này bên trong vẫn là có không ít người lựa chọn lưu lại. Tu Tiên Tông môn ở giữa chiến đấu, không lan đến người bình thường, đây là một đạo thiết luật. Nhưng hậu thổ thành đồ thành sự kiện sau khi truyền ra, không có người sẽ lựa chọn đi tin tưởng Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông tất nhiên có thể đối hậu thổ dưới thành tay, tự nhiên cũng có thể đối với bọn họ những bình dân này hạ thủ. Cho nên vô số thôn dân nhộn nhịp cóng lên bọc hành lý, đi xa tha hương. Liên rất nhiều hành động bất tiện lão nhân cũng không dám đóng giữ, đành phải giáng chống đỡ lấy giàn mua thân thể, bước lên đảo vòng lữ trình. Nói ra yêu cầu của các ngươi đi. Thai Trầm lạnh giọng nói. Giờ phút này đứng tại bên cạnh hắn trừ Trúc Tinh Hà, giả vô tu chờ Huyền Thiên Tông lãnh đạo cấp cao bên ngoài, còn có Ngọc Thiên Tuyển cùng Cơ Ngự Yên hai vị đến từ Giao Chỉ Tiên Tông đại biểu. Mà bàn dài khác một bên, ngồi thì là đương nhiệm Võ Minh Minh chủ Thi Vũ Nham. Từ khi Triệu Khấu sau khi chết, chính là hắn một tay phụ trách Võ Minh to to nhỏ nhỏ toàn bộ công việc. Trước đó, hắn một lần cho rằng cái này truyền thừa mấy ngàn năm tông môn liền muốn hủy ở bọn họ thế hệ này. Ai có thể nghĩ, phong thủy luân chuyển, ngày xưa cái kia chỉ có thể ở Huyền Thiên Tông trước mặt cúng núm Võ Minh, vậy mà cũng có ngồi lên bàn đàm phán một ngày này. Yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, trả lại hỗn loạn chi lĩnh tất cả lãnh thổ, đồng thời bồi thường lần chiến đấu này bên trong chiến tranh tạo thành tổn thất. Thì Vũ Nham ngữ khí đặc biệt bình thản, cũng không có bị đối phương khí thế hù dọa ở, cũng không biết hắn đến cùng từ đâu tới sức mạnh, rõ ràng hắn chỉ là một cái hóa thần cảnh mà thôi. Mà đối phương tùy tiện xách ra một người giẫm lên mấy chân, đều là có thể để cho tu tiên giới run rẩy bà run rẩy tồn tại. Điều đó không có khả năng. Thai Trầm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt yêu cầu này. Nói đùa, trả lại toàn bộ lãnh thổ. Đây không phải là để bọn hắn Huyền Thiên Tông lùi về rừng sâu núi thẳm sao? Bây giờ Huyền Thiên Tông sớm đã chính thức rời núi, vô cùng cần thiết một mảng lớn lãnh thổ đến củng cố tự thân lực ảnh hưởng cùng đến tiếp sau phát triển. Có thể thiên hạ lãnh thổ đều là bị lúc đầu bảy đại tông môn chỗ chia cắt, chỉ có một chút người một ít dấu tích đến vùng đất nghèo nàn không người hỏi thăm. Hiện nay chỉ có hỗn loạn chi lĩnh cái này một mảnh địa giới chưa ở vào bảy đại tông môn ảnh hưởng phía dưới. Có thể dù là như vậy, cũng không đại biểu bọn họ đối hỗn loạn chi lĩnh không có biện pháp. Chỉ là cân nhắc ở đây vị trí thực tế đặc thù, vô số lớn nhỏ thế lực rắc rối khó gỡ, cho nên cho dù là võ điện cũng không có đem nó trực tiếp đưa vào với bản thân phạm vi thống trị bên trong. Lui một vạn bước nói, liền bọn họ nguyện ý từ bỏ mảnh này đã ăn vào bụng thì mỡ. Có thể cái kia bồi thường cũng không phải bọn họ có khả năng tiếp thu. Nếu bọn họ thật bồi thường, vậy liền mang ý nghĩa trận chiến tranh này là Huyền Thiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông thua. Cái này hậu quả mang đến ảnh hưởng, là Thai Trầm vô luận như thế nào cũng tiếp thụ không được. Thai tông chủ, ta kính ngươi là một tông chi chủ, cho nên mới nguyện ý cùng ngươi đàm phán hòa bình. Ngươi phải biết, trận chiến tranh này là các ngươi hai nhà chỗ bước lên, không phải là chúng ta bản ý, cho nên tất nhiên muốn cùng nói, có hay không cũng có thể lấy ra chút thành ý mới được. Thì Vũ Nham ngữ khí như cũ bình thản vô cùng, không có người có thể từ trong nghe ra hắn cụ thể ý nghĩ. Có thể yêu cầu của ngươi cũng quá đáng. Trả lại toàn bộ lãnh thổ, ngươi là muốn để chúng ta Huyền Thiên Tông một lần nữa thoái ẩn thế gian sao? Còn có bồi thường nói chuyện, hôm nay ta lời nói liền để ở chỗ này. Huyền Thiên Tông tuyệt không có khả năng là chiến tranh bồi ra một cái linh thạch. Thai Trầm không cam lòng yếu thế, trực tiếp dùng sức vỗ bàn một cái. Chỉ một thoáng, một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra, phàm là bị cỗ ba động này chạm đến người, đều là nhịn không được lên một thân nổi da gà. Cỗ này linh lực, thực sự là quá mức dọa người rồi. Thai Trầm một kích này nhìn như tùy ý, kỳ thực đã dùng tới 9 điểm lực. Cái kia gỗ thật chế tạo thành bàn dài, dưới một kích này đã triệt để hóa thành một miệng. Bây giờ là dựa vào Thai Trầm linh lực cưỡng ép trói buộc chặt để duy trì bốn có ngoại hình. Ngồi tại đối diện thì Vũ Nham không nhịn được trong lòng run lên, theo bản năng tránh đi Thai Trầm ánh mắt. Độ kiếp cảnh cho người cảm giác gáp bách thực tế quá mạnh. Nếu không phải hôm nay trao đổi phía trước, vị kia đại lao trước thời hạn cho hắn đánh qua dự phòng trầm, để hắn bất luận làm sao cũng muốn bảo trì tốt tâm tính, ngàn vạn không thể lộ ra bất luận cái gì nhát gan chi sắc, chỉ sợ hắn đã sớm bị dọa đến hoảng hồn. Bồi thường sự tình tạm thời có thể không nói, nhưng này lãnh thổ tranh luận, dù cho giết tới chỉ còn lại ta một người, Võ Minh cũng tuyệt không được bộ. Thi Vũ Nham cố giả bộ trấn định, không mảy may lui. Trong lúc nhất thời, đàm phán rơi vào cục diện bế tắc. "Cảm ơn, liền đưa đến nơi này đi. Gần nữa ngươi liền sẽ bại lộ." Trần Minh khẽ mỉm cười, hướng về Dư Bàn Tử nói cảm ơn. "Nơi nào, hai chúng ta ở giữa còn cần nói cảm ơn sao? Bất quá ngươi như thật có ý nghĩ này, cái kia linh đan có phải là?" Dư Bàn Tử có chút hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đầy cõi lòng mong đợi nhìn hướng Trần Minh. "Yên tâm, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Qua một thời gian ngắn ta tự mình đi tìm Thai Trầm nói rõ tình huống, tin tưởng hắn nhất định sẽ đối ngươi khen thưởng có thừa." Trần Minh nụ cười mặc dù thoạt nhìn một mặt ngây thơ, nhưng ngữ khí nhưng là làm sao nghe đều có chút khiến người dùng mình. "Đừng, ngài có thể tuyệt đối đừng. Để tông chủ biết, chỉ sợ sẽ bóc ta tầng này ra heo. Vẫn là thôi đi, tính toán ta cầu ngươi." Dư Vạn Lý lập tức bị dọa mồ hôi lạnh sầm sầm. Hắn cả đời không sợ trời không sợ đất, sợ sẽ nhất là tông chủ tìm hắn tâm sự. Nếu là thật sự để Thai Trầm biết hắn thừa cơ hội này hướng Trần Minh lừa đảo, vậy hắn cuộc sống sau này sẽ rất khó qua. "Yên tâm đi, ta và ngươi nói đùa đây." Trần Minh vỗ vỗ bả vai của mập mạp, ra hiệu hắn không cần lo lắng quá mức. "Ngươi cái này vui đùa không một chút nào buồn cười." Mập mạp lúng túng cười một tiếng. "Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm, ta đi trước. Nhớ tới sau một canh giờ tại chỗ này chờ ta." Trần Minh mở rộng bước chân, hướng về năm đại thành phương hướng đi đến. "Một canh giờ? Đủ sao?" Dư Bản Tử sắc mặt có chút không được tự nhiên. Hắn biết rõ Trần Minh sau đó muốn đi làm cái gì sự tình. Hắn không phải không tin Trần Minh năng lực, chỉ bất quá cùng Trần Minh chuyện cần làm so sánh, cái này một canh giờ lộ ra thực tế có chút quá ngắn. "Yên tâm, một canh giờ là đủ." Trần Minh cũng không quay đầu, mà là tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở Dư Bản Tử trong tầm mắt. "Một canh giờ?" Hắn thật là dám nói. Dư Bản Tử nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, nhịn không được nổ nước bọt nói. Sau đó hắn liền tìm khối dâm mát ngồi trên mặt đất, bắt đầu yên lặng chờ đợi Trần Minh. Năm đại thành chính là Võ Minh hiện nay đại bản doanh vị trí. Trần Minh lần này trước đến, tự nhiên không phải du sơn ngoạn thủy, hắn là đến giết người. Chương 197, một người đổ một thành. Chương 197, một người đổ một thành. Trần Minh ý nghĩ rất đơn giản. Huyền Tiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông sở dĩ bị động ngồi lên bàn đàm phán, hoàn toàn là bởi vì Võ Điện ở sau lưng giở trò. Chỉ cần cứ trừ cái này không ổn định nhân tố, như vậy Thai Trầm tự nhiên có thể một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Đây cũng là hắn hôm nay trước đến nguyên nhân. Bất quá chuyện này hoàn toàn là bản thân hắn tự chủ trương, trước đó cũng không báo cho qua Thai Trầm cùng Ngọc Thiên Tuyển. Nếu là cùng bọn hắn nói, chỉ sợ bọn họ nhất định sẽ quả quyết cự tuyệt. Lý do cũng rất đơn giản. Đó chính là bây giờ Ngũ Đài Thành tuyệt không phải cái gì an ổn chi địa. Từ vừa bắt đầu, Võ Điện liền tại Ngũ Đài Thành sắp đặt đại lượng chiến lực, trong đó không thiếu độ kiếp cảnh đại viên mãn loại hình cường giả. Cho nên Thai Trầm cũng không có lựa chọn thẳng đến Ngũ Đài Thành, lấy lôi đỉnh phong thái diệt đi Võ Minh, mà là lựa chọn tha cái ngoặt cùng khai chiến. Thai Trầm cần bận tâm đến cái này một bộ phận chiến lực, dù sao sau lưng của hắn có thể là có mấy vạn Huyền Thiên Tông đệ tử cần che chở, cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy. Nhưng Trần Minh cũng có, hắn vốn là lẻ loi một mình, tự nhiên không sợ hãi. Rất nhanh, Ngũ Đài Thành liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đây là một tòa quy mô không lớn thành nhỏ, nhân khẩu chỉ có không đến 20 vạn. Nhưng giờ phút này Ngũ Đài Thành lại có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Liền không thế nào rộng lớn trên tường thành, cũng đứng đầy cầm trong tay binh khí võ trang đầy đủ tu tiên giả. Chức trách của bọn hắn chính là thủ vệ Ngũ Đài Thành. Đương nhiên, ở trong đó phần lớn người đều không phải Võ Minh sở thuộc, mà là có lai lịch khác. Bọn họ từng cái thực lực cường hãn, thấp nhất đều tại nguyên anh cảnh. Nội thành càng là có vô số hóa thần cảnh cùng độ kiếp cảnh đại năng tại trận địa sẵn sàng, tùy thời cảnh giác có thể phát sinh uy hiếp. Loại tình huống này, đội thành bất kỳ một cái nào độ kiếp cảnh trước đến, nhìn thấy nghiêm mật như vậy phối trí, chỉ sợ cũng sẽ lòng sinh thoái ý, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay tới là Trần Minh. Hắn một điểm không mang sợ. Hắn cứ như vậy một cái tay xách theo bầu rượu, một cái tay khác cầm từ trên mặt đất tùy tiện nhặt được cành cây, nên ngang hướng về để phòng nghiêm ngặt Ngũ Đài Thành đi đến. Phách lối đến cực điểm. Dừng lại. Dưới thành binh lính tuần tra tu tiên giả rất nhanh liền phát giác Trần Minh thân ảnh, lập tức tiến lên ngăn lại. Nơi này là làng Ngũ Đài Thành, hiện tại ở vào chiến tranh trạng thái giới nghiêm, bất kỳ người nào không được đến gần. Ta biết. Trần Minh mỉm cười cầm bầu rượu lên, hướng trong miệng rót một cái. Ta chính là muốn đi vào, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Kẻ trái lệnh, giết. Thủ vệ nháy mắt rút ra bên hông lóe hàn mang trường đao, một mặt tức giận. Mặt khác mấy tên thủ vệ cũng nháy mắt xuống tới, đem Trần Minh bao bọc vây quanh. Trần Minh lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, giơ tay lên bên trong cành cây cứ như vậy tùy ý vung lên. Tựa như là xua đuổi con muỗi đồng dạng, đặc biệt tùy ý một giây sau, một cú cực kỳ cường hãn kinh lực liền từ cành cây của hắn bên trên truyền đến. Bành, to lớn lực đạo sinh ra đáng sợ sóng xung kích, trực tiếp đem đám người này tại chỗ hất bay. Bành bành bành. Mấy tiếng giàu có tiết tấu trầm đục âm thanh truyền đến. Đây là những người kia sau khi rơi xuống đất cùng đại địa tiếp xúc thân mật truyền ra tiếng vang. Từ cái này rợn người âm thanh liền có thể dễ dàng phán đoán ra, những người này 89 phần 10 là giữ nhiều lành ít. Các ngươi quá nghiệp dư. Trần Minh nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất có chút co rúm mấy cỗ thân thể, có chút lạnh lùng giống như giễu cợt nói: "Đánh cái trận còn muốn tuyên bố trước một cái, ngươi làm đây là chơi nhà tròi a?" Địch tập, địch tập. Trên tường thành thủ vệ quân mắt thấy tất cả những thứ này, lập tức thổi lên cảnh giới cái lệnh. Chỉ một thoáng, vô số đạo thân ảnh từ nội thành phóng lên tận trời, cực tốc hướng về nơi đây bay tới. Rất nhanh, bên người Trần Minh liền rơi đầy võ trang đầy đủ tu sĩ. Người cầm đầu chính là một tên nhìn qua 10 phần lão luyện người trung niên. Lớn mặt cùng đồ, dám ở chỗ này gây rối, ngươi ra sao thân phận? Còn không mau xưng tên ra. Người kia nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lấy ra trong tay binh khí. Trần Minh tùy ý nhìn hắn một cái. Độ kiếp cảnh. Lớn mật. Hiện tại là lão phu đang hỏi ngươi. Nam tử kia nháy mắt một mặt tức giận. Người này cũng quá khoa trương, đại địch trước mặt, cư nhiên như thế tùy ý, quả thực liền không có để hắn vào trong mắt. Ngươi là võ điện người a? Thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Người kia rõ ràng có chút không có kịp phản ứng Trần Minh lời nói là có ý gì. Ta nói là, đáng tiếc ngươi tu luyện lâu như vậy. Dứt lời, Trần Minh liền giơ lên trong tay canh cây. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Minh liền nên ngang đi tới ngũ đài thành cái kia quạt cửa thành to lớn phía trước. Mà tại phía sau hắn, vô số người áo đen nằm trên mặt đất ngọ ngậy. Máu tươi từ đám bọn hắn trong thân thể phun ra ngoài, hội tụ thành sông, tại mặt đất tùy ý chảy xuôi. Liệt dương trên không, máu tươi chói mắt. Hiển nhiên, những người này sống không lâu. Thật tốt cửa thành à, đáng tiếc, bất quá là chủ nghĩa hình thức mà thôi, cái gì đều không phòng được. Trần Minh giơ chân lên, hướng thẳng đến cao lớn cửa thành đã tới. Bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, cái kia gang đổ bê tông mà thành cửa thành liền trực tiếp bay ra ngoài, ven đường không biết đập bể bao nhiêu gian phòng. Phiên này động tĩnh chi lớn, trực tiếp dẫn vô số người nhộn nhịp nô đầu ra. Sau khi bọn họ thấy rõ phát sinh trước mắt tình hình về sau, trên mặt giới là toát ra một tia chấn kinh. Trời ạ, thế mà đánh vào nội thành. Chẳng lẽ Huyền Thiên Tông dốc hết toàn lực? Lớn mật, là ai tại ta Võ Minh địa bàn gây rối? Lại có vô số đạo bóng đen phóng lên tận trời. Rất nhanh, bọn họ liền phát hiện từ chỗ cửa thành nên ngang hướng bên trong đi Trần Minh. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, vô số đạo khiến lòng người sợ thần thông tựa như mưa to giống như hướng về Trần Minh đánh tới, cuốn theo lấy không thể địch nổi thiên địa chi uy. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng vô pháp lại bỏ mặc Trần Minh tiếp tục làm sằng làm bậy đi xuống. Bởi vậy mỗi người xuất thủ đều không giữ lại chút nào, căn bản không có cân nhắc đến công kích của mình có hay không lan đến gần những cái kia người vô tội. Dù sao cũng không phải nhà mình địa bàn, không quan trọng. Trần Minh nhìn xem cái này tựa hồ có thể đem đại địa đều lật tung đầy trời thế công, khẽ mỉm cười, lại cầm bầu rượu lên được một hớp. Nửa canh giờ sau đó, toàn bộ ngũ đài thành một đống phế tích, mặt chữ ý tứ bên trên, mắt chỗ cùng đều là một mảnh gạch bể nát vê đút, không quản là tường thành cũng tốt, nội thành kiến trúc cũng được. Những này ngày xưa từ vô số công tượng dốc hết tâm lực chế tạo thành thành thị, bây giờ lại trở thành một tòa to lớn phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại không thấy nửa cái có thể che mưa che gió sân bãi. Trần Minh cứ như vậy cô tịch đứng tại tòa này to lớn phế tích bên trên, nhìn qua xung quanh một mảnh thảm đạm cảnh tượng, biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Không, không có khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này ở khoảng cách Trần Minh cách đó không xa, một tên người áo đen chính nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt có chút vẻ mờ mịt. Thân thể của hắn đã bị một cái không chút nào thu hút cành cây xuyên thủng, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Dù cho hắn muốn dãy rủa lấy đứng lên cũng không có tế tại sự tỉnh, làm như vậy sẽ chỉ làm thương thế của mình càng thêm nghiêm trọng. Ta gọi Trần Minh, không biết ngươi có nghe hay không qua cái tên này. Trần Minh đi đến bên cạnh hắn, sau đó ngồi xổm xuống, một mặt mỉm cười nhìn người này. Trần Minh, Trần Minh, ngươi chính là cái kia Trần Minh. Không sai, chính là ta. Hiện tại báo ra tên của ngươi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trần Minh đứng lên, một chân đạp lên người mặc áo đen này thân thể. Chỉ một thoáng, một cỗ khiến lòng người thần chấn động kịch liệt đau nhức truyền đến, thương hắn toàn thân run rẩy. Ta gọi Ngụy Nhiên, là võ điện phó điện chủ. Tại uy hiếp tính mạng phía dưới, tất cả dây rùa đều là phi công, cho nên hắn không chút do dự liền báo ra thân phận của mình. Phó điện chủ, các người võ điện đến cùng có mấy cái điện chủ? Ngươi cùng Vu Thu Hải là quan hệ như thế nào? Trần Minh nhíu mày. Võ điện phó điện chủ hắn chỉ nhận đến Vu Thu Hải một cái, cho nên vô ý thức cho rằng người này đang nói dối, dưới chân lại lần nữa phát lực. Tha, tha mạng. Ta nói chính là thật. Người áo đen kia đau sắp khóc đi ra. Chương 198, làm xong chương 198, làm xong võ điện tổng cộng có 12 phó điện, cho nên tự nhiên có 12 cái phó điện chủ. Bất quá Vu điện chủ tại trong 12 người bài danh thứ 3, ngày bình thường hắn xuất đầu lộ diện nhiều nhất, cho nên thế nhân chỉ biết là Vu Thu Hải, mà không biết ta Ngụy Nhiên. Thì ra là thế. Vậy ngươi xếp thứ mấy? Ta xếp thứ 12. Người áo đen giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, một nửa là đau, một nửa khác là dọa đến. Dù cho thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong, nhưng lúc này hắn tại Trần Minh trước mặt, yếu cùng con gà không có gì khác biệt. Tại tử vong uy hiếp bên dưới, hắn lâu ngày không gặp hồi tưởng lại chính mình lần đầu bước vào tu tiên chi đạo lúc, đối mặt cường đại tu tiên giả cái chủng loại kia nguồn gốc từ đáy lòng e ngại cảm giác. 12 tên, có chút ý tứ. Trần Minh nhìn hắn một cái, trong lòng không khỏi vì cái này thần bí tông môn cảm thấy vẻ khâm phục. 12 tên phó điện chủ, tăng thêm vị kia vô cùng thần bí điện chủ, ít nhất cũng có 13 tên độ kiếp cảnh đại viên mãn. Khó trách Thai Trầm đối nó kiêng kỵ không sâu, nguyên lai thực lực của đối phương vậy mà khoa trương đến tình trạng như thế. Cũng chính là hắn không sợ trời không sợ đất, lẻ loi một mình liền dám độc sông Long Đàm, đổi lại mặt khác bất kỳ người nào trước đến, chỉ sợ đều muốn gây kích tại cái này ngũ đại thành. Trở về nói cho các ngươi người điện chủ kia, để hắn bớt lo chuyện người. Huyền Thiên Tông cùng Giao Chỉ Tiên Tông hiện tại là ta tại ba bọc, không phục lời nói liền đến Tê Phượng Thành tìm ta, ta tùy thời phục hồi. Đa tạ Trần Tiên Sinh. Ngụy Nhiên trong lòng vui mừng. Nghe Trần Minh ý tứ, hắn tựa hồ muốn thả chính mình một ngựa. Còn có một việc. Ngài nói, còn dám phái người truy sát Liêu Thanh Thành, các ngươi sẽ trở đi. Trần Minh nhớ tới cái kia gánh vác lấy huyết cựu thiếu nữ. dù cho đối phương đã trở thành giao trì tiên tông thánh nữ hậu tuyển, có thể tựa hồ võ điện vẫn cứ không có ý bỏ qua cho nàng, thỉnh thoảng còn đụng tới giở trò, làm hắn rất là bận rộn. Liêu Thanh Thanh là ai? Ngụy Nhiên bối rối. Cũng là, dù sao hắn nhưng là võ điện phó điện chủ một trong. Liêu Thanh Thanh loại cấp bậc này tiểu nhân vật, rất khó cùng hắn có cái gì gặp nhau. Ngươi sẽ biết. Trần Minh khẽ mỉm cười, chợt bung ra đạp Ngụy Nhiên bàn chân kia. Trên lưng áp lực đột nhiên biến mất, Ngụy Nhiên nhịn không được toàn thân run lên. Đây là cơ thể người bản năng phản ứng, tựa như ăn cơm ăn cuống lên sẽ nhịn không được ở hơi đồng dạng. Nhưng mà một giây sau, Trần Minh nhưng là vung lên chân, hung hăng đá hướng nằm dưới đất Ngụy Nhiên. Bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, Ngụy Nhiên thân thể biểu lấy máu tươi, hóa thành một đạo đỏ thấm lưu tinh, cực tốc bay về phương xa. Ân, thật là kỳ cảnh. Trần Minh không hề lo lắng Ngụy Nhiên có thể sống sót hay không. Độ kiếp cảnh sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường khoa trương nhiều, chỉ cần nguyên thần vẫn như cũ bảo trì hoàn hảo, dù cho nhục thể chôn vùi đều có thể khôi phục lại, đơn giản chính là thực lực sẽ tại trong thời gian ngắn bị hao tổn mà thôi. Uy, mập mạp, tỉnh lại, chớ ngủ. Trần Minh vô vô mập mạp vào má. Dư Vạn Lý lúc này mới mở ra mông lung mắt buồn ngủ, một mặt nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. Giờ phút này, hắn còn đắm chìm trong mới vừa tỉnh ngủ trong thất thần, đối với ngoại giới phát sinh cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Làm xong, trở về đi. Giải quyết cái gì? Mập mạp hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ, theo bản năng đặt câu hỏi. Ngũ Đại Thành A, còn có thể có cái gì? Trần Minh nhíu mày. Tình cảm hắn tại nơi đó bận trước bận sau, người này lại trốn ở trong tối lười biếng. Ngươi nha là ngủ đến thật thoải mái a a a, được thôi, ta đã biết. Nói xong, mập mạp liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra phi kiếm. Nhưng mà một giây sau, hắn lại ngây ngẩn cả người, nháy mắt nghiêng đầu lại. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngũ Đại Thành ngươi làm xong? Đúng thế. Hiện tại Ngũ Đại Thành đã thành một vùng phế tích, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là không có một người sống. Trần Minh hai tay mở ra, một mặt vô tội. Dư Vạn Lý có chút khó có thể tin đằng không mà lên, phóng tầm mắt tới hướng Ngũ Đại Thành phương hướng. Quả nhiên, hắn chỉ thấy Ngũ Đại Thành vị trí giờ phút này đã biến thành một đống to lớn phế tích, tại cái này dãy núi vờn quanh chi địa, tỏa ra một trận khiến người dùng mình tĩnh mịch khí tức, lộ ra đặc biệt tịch liêu. Phiên này tình cảnh không thể nghi ngờ là tương đối rung động. Tuy nói bất luận một vị nào độ kiếp cảnh đều có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa thành trì, nhưng cái này Ngũ Đại Thành cũng không phải Linh Kiếm Tông loại kia quả mềm, ai tới cũng được. Phải biết, trước đó Ngũ Đại Thành còn chú đóng một nhóm tương đối không tầm thường chiến lực, bọn họ đều là võ điện tinh anh, hoàn toàn không phải võ minh đám kia đám hỗ hợp có thể cùng chống lại. Dù cho Huyền Tiên Tông nâng toàn tông cửa lực lượng đại quân áp cảnh, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng cầm Ngũ Đại Thành không có gì biện pháp. Mà bây giờ đám người này sớm đã không thấy bóng dáng, mà kết quả của bọn hắn không cần đoán cũng biết. Dư Vạn Lý lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Giờ phút này mặt trời nằm ở bầu trời chính giữa, là trong một ngày nóng bức nhất thời gian. Tốt tại lúc này đã là vào thu, cho nên phần này nhiệt ý hoàn toàn không đủ để người cảm thấy khó chịu. Nếu như không có tính sai, lúc này khoảng cách Trần Minh cùng hắn tạm biệt, Tôn Sùng không đủ một canh giờ. Chuẩn xác hơn đến nói, hẳn là nửa canh giờ nhiều chút. Dư Vạn Lý nhìn thoáng qua trên mặt đất Trần Minh, toàn thân cao thấp nhịn không được giật mình một cái. Chính mình hình như giao một cái không được bằng hữu. Hôm nay trao đổi trước hết lại kết thúc a, thời gian không còn sớm, ngày mai bàn lại. Thì Vũ Nham đứng lên, cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa đi đến. Hắn cùng Thai Trầm mấy người đã thương nghị dòng dã một ngày, vẫn cứ không có lấy được chung nhận thức. Nhất là tại lãnh thổ phân tranh bên trên, song phương đều có không cách nào nhượng bộ lý do, cho nên trao đổi tuyệt đại bộ phận thời gian đều là tại không có ý nghĩa loạn nhổ nước miếng. Điều này cũng làm cho hắn cảm thấy mười phần tâm mệt mỏi. Bất quá hắn đối với cái này cũng không có cái gì tốt phương pháp. Mặc dù quyền chủ động nắm giữ trên tay hắn, nhưng trận chiến tranh này dù sao cũng là bọn họ ở vào thế yếu phương. Nếu không phải có võ điện hết sức ủng hộ, chỉ sợ lúc này võ minh đã trở thành trên sử sách không chút nào thu hút một đoạn văn. Thai Trầm không hề rời đi, mà là ngồi tại nguyên chỗ, đưa tay nặn nặn cánh mũi, hóa giải một cái trong lòng sầu lo. Loại cảm giác này thực sự là quá oan uổng. Huyền Tiên Tông chỉ có thực lực, lại chỉ có thể ở loại tình huống này mặc cho người định đoạt, đổi ai tới cũng sẽ không cảm thấy thoải mái. Ngọc Thiên Tuyền cũng là thở dài một hơi, trên trán đều là ưu sầu chi sắc. Mặc dù hôm nay trao đổi trọng điểm là vây quanh Huyền Tiên Tông lãnh thổ vấn đề, nhưng giao chỉ Tiền Tông bây giờ đã là cùng bọn hắn tại mặt trận thống nhất bên trên chiến hữu. Huyền Tiên Tông ăn quả đắng, các nàng lại làm sao có thể dễ chịu? Làm sao bây giờ, ngày mai muốn làm thế nào? Cái này luôn không khả năng một mực kéo đi xuống a. Cơ Ngữ Yên tức thời mở miệng hỏi. Mặc dù hôm nay trao đổi bên trong nàng cũng không biểu đạt quá nhiều ý kiến, đa số thời điểm đều là từ ngồi tại bên người nàng Ngọc Thiên Tuyền mở miệng để diễn tả ý kiến của các nàng. Bất quá nàng cũng rõ ràng chuyện này phía sau quanh co, có cái này lo lắng là bình thường sự tình. Các nàng vừa bắt đầu mục đích chỉ là nghĩ đối võ điện còn lấy nhan sắc, dùng để trả thù võ điện đối với các nàng vô sỉ hành vi. Trước mắt tiện nghi không có chiếm được, ngược lại là chọc cho một thân lẳng lơ, thật là khiến to bằng đầu người. Chương 199, giết mấy người chương 199, giết mấy người không biết. Thai Trầm giờ phút này đã đau đầu tới cực điểm. Chỉ cần võ điện không lui, như vậy trận này bàn bạc liền sẽ không có bất kỳ kết quả. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, đó chính là cưỡng ép bước lên thiên hạ chi lớn buộc trực tiếp tục cùng võ minh khai chiến. Mặc dù ở trong quá trình này, Huyền Tiên Tông thanh danh chỉ sợ sẽ rớt xuống ngàn trượng, trở thành người trong thiên hạ phỉ nhổ đối tượng. Bất quá ít nhất có thể bảo vệ hắn bọn họ lãnh thổ. Tông môn cần phát triển, cần tuyển nhận máu mới, lãnh thổ là ắt không thể thiếu. Đến mức giao chỉ Tiên Tông, hắn thực tế bất lực đi quản. Cái này đã vượt ra khỏi năng lực của hắn. Trao đổi, ta nhìn không cần thiết nói tiếp a. Lúc này, một thanh âm không đúng lúc từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người sửng sở, nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng chỗ cửa lớn. Chỉ thấy Trần Minh Chính một mặt mỉm cười đứng tại cạnh cửa nhìn xem mọi người, mà bên cạnh hắn, vị kia danh xưng thần hành bách bộ dư vạn lý ngay tại thở hổn hển. Xem xét chính là tích đủ hết toàn lực chạy tới. Nguyên lai là ngươi. Thái Trầm nhìn thấy Trần Minh, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc thoáng có chút hòa hoãn. Ngươi nói đúng, là không có đàm phán hòa bình lý do. Bất quá không nói cũng không có biện pháp, chuyện này có võ điện ở sau lưng đúng tay, tiếp tục đánh xuống chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng bị động. Ta nhìn chưa hẳn, vạn nhất võ điện đột nhiên nghĩ quần rút lui đâu. Trần Minh đi vào cửa bên trong, tùy tiện kéo một cái ghế liền ngồi xuống. Nói lời này ngươi tin không? Thái Trầm đắng chát cười một tiếng. Hôm nay kia cầu thí võ minh minh chủ, rõ ràng là được đến võ điện bày mưu đặc kế, lúc này mới tiêu căng như thế. Bằng không, hắn nhìn thấy ta liền cái dám cũng không dám thả một cái. Đang lúc nói chuyện, Thái Trầm liền triệt hồi linh lực. Tấm kia to lớn gỗ thật cái bàn, mất đi linh lực chống đỡ, nháy mắt liền hóa thành đầy đất bột mịn. Tin, có cái gì không tin? Ta hôm nay đến chính là đến nói cho các ngươi, cái kia trao đổi không cần thiết tiến hành tiếp. Ngươi nói là, để chúng ta chủ động từ bỏ chiến tranh. Thái Trầm sững sờ, chợt khẽ lắc đầu. Điều đó không có khả năng, chuyện cho tới bây giờ chúng ta đã không cách nào lại rút lui. Có trời mới biết võ minh còn đào cái gì hố đang chờ chúng ta. Thái tông chủ nói không sai. Cơ Ngữ Yên cũng tức thời đứng dậy. Lượng đại tông môn hợp lực đều bắt không được một cái võ minh, nếu là lùi bước, sẽ chỉ nên đón người trong thiên hạ chế nhạo. Hiển nhiên, nàng cũng làm xong tử chiến đến cùng giác ngộ. Giao Chỉ Tiên Tông mặc dù đều là nữ lưu hạng người, nhưng dù sao cũng là tám đại tông môn một trong. Vẹn vẹn là phần này vinh quang, liền quyết định các nàng không thể lùi bước. Ta cũng không nói để các ngươi từ bỏ ác cuộc chiến này khẳng định là muốn đánh xuống đi, nói cái gì cũng phải để đám kia trộm đạo hạng người gặp chút máu không phải sao? Trần Minh vừa cười vừa nói, ý của ta là, chậm nhất buổi sáng ngày mai, sự tình có lẽ liền sẽ nên đón chuyển cơ. Mọi người đều là sững sờ. Chuyển cơ? Chuyện cho tới bây giờ còn có thể có cái gì chuyển cơ? Đêm đó, Thi Vũ Nham liền mang một đám thủ hạ về tới Ngũ Đại Thành, nhưng nên đón bọn họ, chỉ có mắt chỗ cùng một vùng phế tích. Trừ cái đó ra, liền hô một tiếng chó sủa đều không có. Ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì? Thi Vũ Nham nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng đáp lại hắn chỉ có một mảnh cô tịch. Giờ phút này Thi Vũ Nham trong đầu nháy mắt hiện lên một ý nghĩ, mình bị chơi. Hắn thấy, có thể tạo thành phiên này hình dạng, trừ võ điện, không còn ai khác. Dù sao tại hắn trước khi rời đi, võ điện đám người kia có thể là có trọng binh tại chỗ này bảo vệ, càng là có Ngụy Nhiên cái này độ kiếp cảnh đại viên mãn tọa trấn ấn đạo lý nói, sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn tình hình. Có thể hiện thực cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Võ điện người không thấy liên đối lấy thuộc về bọn hắn võ minh còn sót lại lực lượng cũng cùng nhau biến mất không còn chút tung tích. Mặc dù tại hỗn loạn chi lĩnh địa phương khác, võ minh còn có một chút người ngoài biên chế đệ tử cùng còn sót lại thế lực giải rác tại bên ngoài, nhưng chỉ dựa vào những vật này là không cách nào lại cùng Huyền Thiên Tông đẳng cấp này cái khác quái vật đối chiến. Thậm chí đều không cần Huyền Thiên Tông, đối phương chỉ cần tùy tiện phái ra một tên độ kiếp cảnh, liền có thể để bọn hắn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Võ điện, tốt một cái võ điện. Các ngươi thật tốt hung ác, thật ác độc. Thì Vũ Nham đem lợi đều cắn ra máu, đủ để thấy giờ phút này phẫn nộ của hắn. Minh chủ, Thì Vũ Nham người bên cạnh cũng luống cuống. Nhưng bọn hắn giờ phút này đối mặt tình cảnh này cũng không có thể ra sức, chỉ có thể lên tiếng an ủi. Ngày thứ hai, Thái Trầm một đoàn người đúng hẹn mà tới. Bọn họ là đến tiếp tục lấy ngày hôm qua chưa hoàn thành trao đổi. Có thể mọi người tại trong phòng chờ đợi rất lâu, nhưng thủy chung chưa thể chờ đến Thi Vũ Nham thân ảnh. Thi Vũ Nham đến cùng đang làm cái gì thành tựu? Thái Trầm trong lòng thoáng có chút bực bội. Giờ phút này khoảng cách sẽ thương nghị bắt đầu thời gian đã đi qua có nửa canh giờ, nhưng đối phương thân ảnh nhưng thủy chung chưa tới, điều này làm hắn không khỏi có chút nôn nóng. Ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không trở lại. Trần Minh khẽ mỉm cười. Có ý tứ gì? Thái Trầm khẽ giật mình. Nhưng mà không chờ hắn tiếp tục truy vấn, mấy tên Huyền Tiên Tông đệ tử đột nhiên từ ngoài cửa xâm nhập, đánh gây nói chuyện của mọi người. Không, không xong, tông chủ, xảy ra chuyện gì? Làm sao như vậy thất kinh? Thái Trầm nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui. Cái này hai tên đệ tử ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp xông hội đám chi hiện trường. Nếu để cho võ minh đám người kia nhìn thấy, không chừng sẽ mượn cơ hội làm mưu đồ lớn, đối với bọn họ đến tiếp sau đàm phán hòa bình vô cùng có khả năng bất lợi. Võ minh xảy ra chuyện. Trong đó một tên đệ tử hoàn mỹ thở dốc, buột miệng nói ra. Xảy ra chuyện? Có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ võ minh lại đột nhiên đầu hàng hay sao? Thái Trầm một mặt hoài nghi. Võ minh chi sinh tử kỳ thật cùng hắn không có quan hệ gì, hắn chỉ là không muốn việc này ảnh hưởng đến bọn họ đến tiếp sau chi đàm phán hòa bình. Không có. Bất quá không kém là bao nhiêu. Đệ tử này vội vàng thở hổn hển mấy cái, tiếp tục nói. Ngũ Đại Thành, không có. Võ điện người, cũng không có. Không có. Có ý tứ gì? Thái Trầm sững sờ. Ngọc Tiên Tuyển cùng Cơ Ngữ Yên cũng liếc mắt nhìn nhau, đều là tại đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc. Không có. Cái gì gọi là không có? Thứ gì không có? Đệ tử kia lại thở dốc mấy lần, thở không ra hơi. Tốt tại một tên đệ tử khác rốt cục là khôi phục một ít, lúc này mới tiếp tục lấy hắn lời nói tiếp tục nói. Ngũ Đại Thành đã thành một vùng phế tích, không thấy một người sống. Trước kia chú đóng ở Ngũ Đại Thành bên trong võ điện mọi người, giờ phút này cũng không thấy bóng dáng. Thái Trầm trong lòng giật mình, vỗ bàn đứng dậy. Chuyện này là thật, tuyệt không nửa điểm giả tạo. Đã có trưởng lão phái người tiến đến tra xét hư thực. Đệ tử chắp tay, lẫm vừa nói. Nghe đến tin tức này, mọi người đều là vẻ mặt nghi hoặc. Làm sao cái này võ minh người thật tốt, nói không có liền không có. Lại không nói đám này đám ô hợp, võ điện đám người kia làm sao cũng không thấy. Chẳng lẽ nội chiến? Nhưng rất nhanh, mọi người liền phát hiện ở một bên che miệng cười khẽ Trần Minh. Ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Thai Trầm phản ứng lại, liền hỏi. Không có đi đâu, chính là đi Ngũ Đài Thành đi dạo một vòng, giết mấy người. Trần Minh một mặt lạnh nhạt, tựa hồ muốn nói một kiện không quan trọng việc nhỏ đồng dạng. Mọi người nghe xong, đều là không nhịn được cảm thấy một trận hoang đường. Quá, nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Chương 200, ta cũng không có nắm chắc chương 200, ta cũng không có nắm chắc cái kia võ điện người đâu. Thai Trầm âm thanh có chút run rẩy. Ngươi đem bọn họ đều giết? Thế thì không có. Trần Minh xấu hổ gãi đầu một cái. Lưu lại một người sống, hắn nói hắn kêu Ngụy Nhiên, là võ điện phó điện chủ. Mọi người nghe đến cái tên này, lập tức toàn thân dừng lại, chợt nhìn hướng Trần Minh ánh mắt nhiều hơn mấy phần khâm phục. Ngươi lợi hại. Cái kia Ngụy Nhiên là cùng ta cùng một cái thời đại cường giả, cho dù là ta gặp phải hắn, cũng không dám bảo đảm có thể thắng được hắn, ngươi ngược lại tốt, nhanh gọn giải quyết cho. Thai Trầm thở dài một hơi. Trần Minh tiên này cử động, không thể nghi ngờ là đem Huyền Thiên Tông cùng võ điện đưa vào tuyệt lộ. Mặc dù trong ngắn hạn bọn họ không cần lại vì võ minh sự tình chỗ phiền não, nhưng ánh mắt buông dài ở xa tới nhìn, rất khó nói đây là một cái quyết định chính xác. Từ đó về sau, Song Vương sẽ không còn bất luận cái gì đàm phán hòa bình cơ hội. Ngươi không chết, chính là ta vong. Thả lỏng. Trần Minh vô bờ vai của hắn. Liên tính chúng ta không làm như vậy, cái kia võ điện cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Thai Trầm lườm hắn một cái, bất quá cũng không có lên tiếng phản bác. Hắn đương nhiên biết rõ Trần Minh nói một chút đều là thật, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên làm hắn không có chuẩn bị mà thôi. Một bên Ngọc Thiên Tuyển cùng Cơ Ngữ Yên liếc nhau, cũng là cùng nhau lắc đầu, quay người rời đi căn phòng này. Hô trướng. Vu Thu Hải nổi gân xanh. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong lòng của mình kìm nén một đám lửa. Thật sự là khi người quá đáng, không biết nơi nào xuất hiện một cái tạp chủng, dám nhúng tay ta võ điện sự tình. Ngay tại vừa rồi, Ngụy Nhiên tỉnh. Vu Thu Hải từ sắp chết Ngụy Nhiên trong miệng biết được Ngũ Đài Thành bị diệt thông tin, nhất thời làm hắn lên cơn giận dữ. Khá lắm, tại võ điện dưới mí mắt diệt võ mình, thậm chí còn trước mặt mọi người cảnh cáo bọn họ. Đây là có nhìn nhiều không lên võ điện a? Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới trong lịch sử, trừ này thiên đạo còn chưa suy sụp thời đại thượng cổ bên ngoài, chỗ nào từng xuất hiện như vậy gan to bằng trời người. Thật là khinh người quá đáng. Vu Thu Hải giờ phút này trong lòng kìm nén một bụng hỏa không chỗ phát tiết. Bất quá hắn vẫn cứ duy trì cơ bản nhất tỉnh táo, không có ngốc nết vọt tới Huyền Thiên Tông tìm Thai Trầm yêu cầu thuyết pháp. Ngụy Nhiên mặc dù thực lực tương đối thật sự là hắn có khoảng cách, mà dù sao cũng là thực sự độ kiếp cảnh đại viên mãn. Bực này cao thủ, đều kém chút bị Trần Minh một kiếm đâm chết. Đổi lại là hắn, cũng không có nắm chắc tất thắng. Vì vậy Vu Thu Hải liền trầm mặc đứng lên, hướng về điện chủ bế quan phương hướng đi đến. Hắn thấy duy nhất có năng lực giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn chỉ có điện chủ. Đối Vu điện chủ, hắn có tuyệt đối tự tin. Dù cho hắn bây giờ đã trở thành trên danh nghĩa đệ nhất thiên hạ, nhưng tại điện chủ trước mặt, trong lòng của hắn vẫn cứ chỉ có sợ hãi thật sâu cùng kính sợ. Điện chủ cường đại đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta tự có định số. Một đạo không tình cảm chút nào âm thanh truyền đến. Vu Thu Hải sững sờ, nghe điện chủ ý tứ, giống như cũng không tính toán đối cái kia Trần Minh hạ thủ. Có thể là điện chủ, cái kia Trần Minh chưa trừ diện, hậu hoạn vô tận a. Vu Thu Hải vội vàng nói, đối phương có thể tùy tiện trọng thương Ngụy Nhiên, lại cùng Huyền Thiên Tông đi gần như thế, đối ta võ điện uy hiếp cực lớn. Nếu là không thêm quản chế, chỉ sợ sẽ hỏng chúng ta kế hoạch lớn. Ta biết. Sau chốc lát im lặng, võ điện điện chủ âm thanh lần thứ hai vang lên. Nhưng bây giờ không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Cái kia Trần Minh thực lực không thể khinh thường, cho dù là ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Tại sao có thể như vậy? Vu Thu Hải sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Liên điện chủ đều không nhất định đánh thắng được. Cái kia Trần Minh đến tuột cùng nên mạnh đến loại tình trạng nào? Bất quá cái này còn không phải làm hắn bất ngờ nhất. Nhất làm hắn cảm thấy không hiểu là, vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua Trần Minh người như vậy. Theo đạo lý tới nói, loại cường giả cấp bậc này là quả quyết không có khả năng bừa bãi vô danh. Nhưng mà Trần Minh thật giống như đột nhiên từ trong khe đá đụng tới đồng dạng, cưỡng ép xâm nhập tu tiên giới, đồng thời tại các nơi đều lưu lại tung tích của hắn. Không quản là lúc trước Trư Ma chi chiến cũng tốt, trước đây xuống tay với Giao Chỉ Tiên Tông cũng tốt, thậm chí liền Huyền Tiên Tông cùng Võ Minh trong chiến tranh, cũng tràn đầy người nam tử thần bí này thân ảnh. Hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì lời nói ngươi trước hết đi xuống đi, bản tôn còn muốn tiếp tục bế quan. Là Vu Thu Hải thất hồn lạc phách lên tiếng, lúc này mới chậm rãi thối lui ra khỏi động phủ. Trong ký ức của hắn, điện chủ một mực tại bế quan, cực ít rời núi, chỉ có mấy lần rời đi cũng là tại hắn không biết rõ tình hình dưới tình huống tiến hành. Hôm nay cũng là như thế, cho dù là tại võ điện địa vị tôn quý như hắn, hôm nay cũng không thể nhìn thấy điện chủ một mặt. Động phủ bên ngoài đã có vô số võ điện đệ tử đang đợi kết quả, lửa giận tại bọn họ trong lòng lan tràn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có ta võ điện ức hiếp phần của các ngươi thế mà còn dám hoàn thủ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy vẻ mặt buồn thiu Vu Thu Hải. Vu đại nhân, thế nào? Một tên đệ tử cấp bách đi lên phía trước, tha thiết mà hỏi. Bọn họ đã làm tốt tùy thời cùng Huyền Thiên Tông khai chiến chuẩn bị. Giờ phút này chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ tập kết nhân viên, cơ lấy vũ khí, không chút do dự công hướng Huyền Thiên Tông. Điện chủ nói, đầu tiên chờ chút đã, hiện tại còn không phải thời cơ tốt nhất. Vu Thu Hải thở dài một hơi, đem điện chủ lời nói thuật lại cho mọi người. Chờ một chút. Cái gì kia ý tứ? Chúng ta muốn chờ đến lúc nào đi? Đệ tử kia vẻ mặt nghi hoặc. Không biết. Vu Thu Hải giờ phút này trong lòng có chút bực bội. ngươi nếu là muốn biết, chính ngươi đi hỏi điện chủ. Đệ tử kia á khẩu không trả lời được, lại cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào điện chủ. Điện chủ uy danh, không có người so với bọn họ những này võ điện đệ tử rõ ràng hơn. Liên tại hơn 100 năm trước, một vị võ điện trưởng lão tự cao đức cao vọng trọng, vì vậy liền công khai phản bác điện chủ làm ra một cái quyết định. 3 ngày sau đó, vị này là võ điện lập xuống công lao Hãn Mã trưởng lão liền trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Hắn chết là như thế đột nhiên, như thế khiến người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà điện chủ chỉ là lạnh lùng ban bố một cái mệnh lệnh, lại có chất vấn hắn quyết định, hạ chàng chính là cùng cái này trưởng lão đồng dạng. Đối người một nhà còn như vậy, có thể gặp đến điện chủ đến tuột cùng có cỡ nào tâm ngoan thủ lạn. Tiểu nhân biết, Liêu Thanh Thanh một chuyện đã điều tra rõ, là thứ 6 điện hổ đường người phía dưới làm. Bởi vì xảy ra chút đường rẽ, cho nên mới để cái kia Liêu gia chạy đi cái người sống, cái kia người sống chính là Liêu Thanh Thanh. Đại nhân ý tứ là, Ngụy Nhiên phía trước có hướng Vu Thu Hải nhắc qua cái tên này. Đối phương tựa hồ cùng Trần Minh có chút quan hệ, cho nên Vu Thu Hải ngay lập tức liền ủy thác thủ hạ người đi tra ra việc này. Tạm thời gác lại một cái đi. Vu Thu Hải sắc mặt âm tình bất định. Phải. Đệ tử kia lên tiếng, chợt lui ra. Chương 201, kiếm của ngươi chương 201, kiếm của ngươi không có võ điện đúng tay, đến tiếp sau sự tình cũng liền thay đổi đến thuận lý thành chương. Cứ việc võ minh thần bí biến mất làm cho Huyền Thiên Tông lại lần nữa rơi xuống thế nhân hàm ý, bất quá lần này tương đối lần trước ảnh hưởng nhưng là nhỏ rất nhiều. Dù sao Ngũ Đại Thành cũng không so Hậu Thổ Thành. Hậu Thổ Thành đại đồ sát ngày đó, có vô số vô tội người bình thường bởi vậy mất mạng, mà Ngũ Đại Thành đã sớm bị trống rỗng, lưu lại đều là chút tu tiên giả. Tu tiên giả ở giữa chiến tranh, liền tính lại hèn hạ vô sỉ, chỉ cần không liên lụy đến người bình thường, đó cũng là không có vấn đề. Đến mức Huyền Thiên Tông đến cùng là dùng loại thủ đoạn nào, mới có thể trong một đêm khiến Ngũ Đại Thành biến thành một tòa phế tích, vấn đề này chỉ sợ cũng chỉ có chút ít mấy người biết. Vì vậy trận chiến tranh này cứ như vậy không minh bạch hạ màn. Huyền Thiên Tông toàn bộ tiếp nhận Võ Minh tất cả lãnh thổ, từ đó về sau, Võ Minh triệt để trở thành một cái lịch sử danh tử, lại không bất luận cái gì quật khởi có thể. Xem như hợp tác điều kiện một trong, giao chỉ Tiên Tông phân đến hỗn loạn chi lĩnh biên giới một nhỏ tòa thành xem như trụ sở. Có thể tuyệt đối không cần xem thường tòa thành nhỏ này. Nắm giữ tòa thành thị này, mang ý nghĩa giao chỉ Tiên Tông có thể quang minh chính đại tại hỗn loạn chi lĩnh mở rộng các loại hoạt động, bao gồm lại không giới hạn tại khai thác linh mạch, chiêu thu đệ tử loại hình quyền lực. Mà Ngọc Thiên Tuyển cũng mượn cơ hội này, bắt đầu lui tới vãng lai hỗn loạn chi lĩnh cùng giao chỉ Tiên Tông, một tới hai đi phía dưới, Trần Minh tiểu viện cũng thành nàng nhất thường đặt chân nơi ở. Võ điện ăn dạng này một cái thiệt ngầm, chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ngọc Thiên Tuyển lo lắng nói. Mà tại nàng cách đó không xa, Trần Minh chính một mặt nhàn nhã thưởng thức nước trà, biết bao hài lòng. Sợ hắn làm gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trần Minh nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn nếu là sợ lời nói, ngày đó cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ. Ngươi ngược lại là tâm lớn, ta liền hiếu kỳ ngươi đến cùng từ đâu tới sức mạnh. Ngọc Thiên Tuyển có chút im lặng nhìn hắn một cái. Có trời mới biết cái kia võ điện điện chủ đến tột cùng lúc nào tấn thăng đến phi thăng cảnh. Một khi thật để hắn thành công, như vậy thì tính toán đem khắp thiên hạ độ kiếp cảnh đều cùng tiến tới, cũng không làm gì được hắn. Đừng lo lắng, hắn đây không phải là còn không có tấn thăng sao? Trần Minh cười an ủi. Kỳ thật liền xem như phi thăng cảnh, hắn cũng không có để vào mắt. Dù sao lúc trước địa ma cũng là phi thăng cảnh, còn không phải như thường chết tại dưới kiếm của hắn. Trước mắt cũng xác thực không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tại thế cục ổn định phía trước, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay võ điện sự tình, nếu không thai trầm bên kia sẽ chỉ càng thêm luống cuống tay chân. Ngọc Thiên Tuyển dặn dò. Nàng biết Trần Minh đúng là cái không yên ổn chủ, cho nên nàng lo lắng nhất chính là Trần Minh không chừng ngày nào tâm huyết dâng trào xông đến võ điện đi đại náo một phen. Yên tâm, ta tự có phân tức. Trần Minh tùy ý đáp. Hiển nhiên, hắn căn bản không để trong lòng. Thông thường mà nói, nếu như không phải đối phương chủ động khiêu khích trước, Trần Minh đúng là tuyệt đối sẽ không nhúng tay những này phá sự. Hắn sợ nhất phiền phức. Đương nhiên, lần này là một ngoại lệ. Hắn lần này nhúng tay, hoàn toàn là muốn là Liêu Thanh Thanh ra một hơi. Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng hắn có loại trực giác, Liêu Thanh Thanh ngày đó chúng độc nhất định cùng võ điện thoát không ra quan hệ. Với lúc, trực giác của hắn vẫn luôn rất chuẩn. Trong vòng một tháng sau đó, sự tình tựa hồ lại lần nữa bình tĩnh lại. Trong trường hỗn loạn chi lĩnh quyền khống chế Huyền Thiên Tông, vì tốt hơn khống chế lãnh thổ, để phòng xuất hiện lần nữa võ minh tương tự sự kiện, cho nên đem trong tông môn đại đa số lực lượng trung kiên đều phân tán đến hỗn loạn chi lĩnh mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Hiện tại hỗn loạn chi lĩnh mỗi một cái tiểu trấn đều cất giấu Huyền Thiên Tông cơ sở ngầm. Một khi xuất hiện cái gì gió thổi cỏ lay, thai trầm liền có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Mặc dù làm như vậy sẽ suy yếu Huyền Thiên Tông đại bản doanh sức chiến đấu, bất quá có Trần Minh cái này thâm bất khả chắc đại năng tại, thai trầm ngược lại cũng không có lo lắng quá mức. Có lẽ là hắn phiên này quyết định lên hiệu quả, nguyên bản ngao ngoe muốn động võ điện cũng đột nhiên an tâm xuống. Đến mức những cái kia lệ thuộc vào võ điện cường giả, cũng tại sau đó mấy ngày nhộn nhịp mất đi vết tích, liền tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không thấy nửa điểm cái bóng. Bất quá trừ Trần Minh bên ngoài, không có người sẽ đối với hiện trạng cảm thấy lạc quan. Bởi vì tất cả mọi người biết, võ điện càng là ẩn nhẫn, liền chứng minh bọn họ đang nổi lên một đĩa càng lớn cờ. Ngày này, Trần Minh tiểu viện lại lần nữa bị người gõ vang. Trần Minh mở cửa xem xét, chỉ thấy ngoài cửa bất ngờ đứng vững một cái thân ảnh quen thuộc. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, Trần tiên sinh. Bách Lý Loạn mặt mỉm cười nhìn xem Trần Minh. Sao ngươi lại tới đây? Trần Minh cảm giác kinh ngạc. Hắn là đánh chết cũng không nghĩ đến, Tàng Kiếm Sơn trang đệ nhất cao thủ Bách Lý Loạn vậy mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt tìm tới hắn. Ngươi bị thắc chúng ta chế tạo kiếm đã đánh tốt, hôm nay ta đến vì ngươi đưa kiếm. Mau mời vào. Trần Minh vội vàng đem nó mời đi vào.
"Ừ, đây chính là ngươi một kiếm."
Bách Lý Loạn từ phía sau lưng gỡ xuống một cái to lớn hình sợi dài gỗ, hướng thẳng đến Trần Minh quăng ra. Trần Minh tay mắt lênh lẹ, đem tiếp lấy. Vào tay nháy mắt, Trần Minh chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, thân thể cũng bởi vì này thỉnh lình xung kích kém chút mất đi cân bằng. Tốt tại hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng ổn định thân hình, lúc này mới không có ngã chó gầm phân. "Làm sao nặng như vậy?" Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Theo suy đoán của hắn, thanh kiếm này ít nhất cũng có hơn ngàn cân nặng. Hộp gỗ thể tích cũng không lớn, liền tính cầm hoàng kim nổi vào, cũng không đến mức nặng đến như vậy trình độ ngoại hạng. Nhắc tới cũng kéo léo, vì đầy đủ đưa ngươi cho những cái kia ma vật tài liệu dung hợp đi vào, trang chủ hắn lấy ra áp đáy hòm ngôi sao cắt xem như dung hợp liệu, không nghĩ tới hiệu quả lại đưa ra dự đoán tốt. Bách Lý Loạn giải thích nói, dòng giá 99 hạt ngôi sao cắt ta, đây chính là ta tông trên trăm năm tích góp, cũng đừng nâng trang chủ có nhiều đau lòng. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Ngôi sao cắt là một loại cực kỳ chân quý lại đặc thù tài liệu, có thể cùng bất luận cái gì chủng loại khoáng thạch hoàn mỹ dung hợp, có thể nói luyện khí bên trong vạn năng dung hợp liệu. Loại này tài liệu cũng không phải là tồn tại ở tu tiên giới một loại nào đó khoáng vật, mà là vẫn thạch tại rơi vào nhân gian quá trình bên trong không ngừng thiêu đốt, cuối cùng lưu lại tinh hoa vị trí. Một viên ngôi sao cát, trọng lượng liền cao tới mấy cân. Cũng chính bởi vì ngôi sao cát sẽ chỉ xuất hiện tại vẫn thạch bên trong, cho nên cực kỳ chân quý. Bình thường tới nói, thể tích càng lớn vẫn thạch, sau khi rơi xuống đất, nội bộ xuất hiện ngôi sao cát xác suất cũng liền càng lớn. Cho dù là Tàng Kiếm Sơn trang bực này siêu nhiên thế lực, mỗi năm có thể thu thập đến ngôi sao sẽ ạ bất quá giải rác mấy hạt mà thôi. Trần Minh thanh kiếm này, một lần liền dung hợp 99 hạt, sao có thể không khiến lòng người đau? Mau nhìn xem kiếm của ngươi đi. Trang chủ nói, hắn rất chờ mong phản ứng của ngươi. Bách Lý Loạn khẽ cười nói, thanh kiếm này mặc dù từ linh lực thân hòa độ bên trên nói, thậm chí không bằng một kiện hạ phẩm linh khí, nhưng ta dám đánh cam đoan, đây tuyệt đối là ngươi thấy qua tốt nhất kiếm, không có cái thứ hai. Trần Minh nhẹ gật đầu, hít thở sâu một hơi, trực tiếp mở ra hộp gỗ. Nháy mắt, một đạo lăng liệt hàn quang từ trong hộp gỗ bay ra, khiến người nhịn không được toàn thân run lên. Chương 202, thử kiếm chương 202, thử kiếm trong nháy mắt đó hàn mang lấp lánh sau đó, tùy theo hiện ra tại Trần Minh trước mặt, chính là một cái thon dài mà chọc người chói mắt bảo kiếm. Chợt nhìn lại, thanh kiếm này cùng Trần Minh tại kiếm lăng bên trong nhìn thấy cái kia một thanh tiên tiêu kiếm không khác chút nào. Tạo hình cổ phát, cương trực công chính, toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ làm người sợ run khí tức. Trần Minh đưa tay đem nó nắm ở trong tay, vào tay nháy mắt, một cỗ lạnh buốt thấu xương cảm giác từ kiếm trôi chỗ truyền đến, làm hắn tinh thần vì đó run một cái. Vẹn vẹn là phần này hắn ý, liền đủ để cho đồng dạng tu tiên giả khó mà khống chế. Bách Lý Loạn nhìn thấy Trần Minh phản ứng, trong lòng không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Nếu biết rõ chế tạo thanh kiếm này lúc, có thể là sử dụng rộng lượng biển tâm thạch rèn luyện, trong đó hàn ý, ngay cả bình thường độ kiếp cảnh cường giả đều không thể chịu đựng. Mà Trần Minh đem nó nắm ở trong tay, không những không có nửa điểm thụ hàn ý ảnh hưởng dấu hiệu, ngược lại thoạt nhìn còn rất là hưởng thụ. Đây cũng quá biến thái. Ta có thể nhìn xem thanh kiếm này sao? Ngọc Thiên Tuyển nhịn không được hỏi. Thân là giao chỉ tiên tông phía trước thánh nữ, nàng tự nhiên là thấy qua vô số thần binh. Bất quá lại không có một cái tựa như Trần Minh thanh kiếm này đồng dạng. Đương nhiên có thể. Trần Minh đem nó đưa tới. Tiếp nhận kiếm ngay mắt, Ngọc Thiên Tuyển trực tiếp thân hình nghiêng một cái. To lớn trọng lượng cùng dọa người hàn ý suýt nữa không để nàng đỡ lại. Hảo kiếm. Ngọc Thiên Tuyển nhịn không được buột miệng nói ra. Mặc dù bội kiếm của nàng cũng là một cái cực phẩm linh khí, xưng là cả thế gian khó gặp thần binh. Thế nhưng tại cái này đem Ngụy Thiên Tiêu kiếm phía trước, lại vẫn cứ có vẻ hơi ảm đạm. Chính như Bách Lý Luận nói, thanh kiếm này khuyết điểm duy nhất chính là đối linh lực thân hòa độ thực tế quá thấp. Trừ cái đó ra bất luận từ từng cái góc độ đến nói, thanh kiếm này đều đủ để xưng là cực phẩm trong cực phẩm. Đó là tự nhiên. Liên Gen Đúc nó trang chủ đều nói, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay rèn đúc qua hoàn mỹ nhất kiếm, đáng tiếc, thanh kiếm này đối linh lực không có nửa điểm tăng phúc tác dụng, không phải vậy hắn liền lưu lại chính mình dùng. Nói xong, Bách Lý Loạn trên mặt cũng toát ra một tia hâm mộ biểu lộ. Muốn nói hắn không đối thanh kiếm này động tâm đó là không có khả năng. Thân là Tàng Kiếm Sơn trang xuất thân, hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thanh kiếm này phẩm chất. Hắn cũng là sử dụng kiếm xem như vũ khí. Cho nên tại cái này kiếm hoàn thành một khắc này, hắn liền có loại đem nó chiếm làm của riêng xúc động. Chỉ tiếc thanh kiếm này là Trần Minh đo thân mà làm, đoán chừng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có hắn có thể sử dụng dạng này một cái kỳ hoa vũ khí. Lý Luận Xuân cuối cùng cảm giác đông, vẫn là phải tìm đồ vật thử xem thanh kiếm này. Trần Minh nhìn xem trong tay Ngụy Thiên Tiêu kiếm, chỉ cảm thấy một trận cảm xúc bành trướng. Tiên lặng tại đan điền chỗ sâu cái kia lau kiếm ý, tựa hồ cũng cảm nhận được giờ phút này trong tay Trần Minh cầm kiếm, bắt đầu thay đổi đến sinh động. Trước đó, hắn liền thử qua đem cái này lau kiếm ý dung nhập vào những vũ khí khác bên trong. Chỉ tiếc cho đến tận này cũng không có vũ khí gì có khả năng tiếp nhận cái này lau kiếm ý uy năng, cho nên hắn trước đó vẫn như cũ sử dụng chính là khắp nơi nhặt được cành cây. Đã sớm đoán được ngươi muốn nói như vậy. Bách Lý Loạn khẽ mỉm cười, chợt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tấm vải đầy vết kiếm màu đỏ thấm cự thạch, đem nó để dưới đất. Cự thạch rơi xuống đất mấy mắt, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất nện ra một cái hố cạn đi ra, bởi vậy có thể thấy được phân lượng. Đây là thứ đồ gì? Một bên Tinh Dao nhìn xem cái này cái cự thạch, có chút hiếu kỳ, đục lên suy nghĩ sở một cái xem. Đừng lúc đích, cẩn thận nóng. Bách Lý Loạn vội vàng chặn lại nói. Tinh Dao bị dọa nhẹ dựng, đưa ra tay tại nháy mắt lùi về. Đây là? Ngọc Thiên Tuyền hơi kinh ngạc. Ngươi nhận ra thứ này? Trần Minh thấy được phản ứng của nàng, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ngọc Thiên Tuyền nhẹ gật đầu. Đây là dung hỏa mỏm núi đá thú vật thân thể một bộ phận, từ lớn nhỏ đến xem,
đoán chừng là từ thành niên dung hỏa mỏm núi đá thú vật trên thân lấy xuống. Ngọc Trường Lao ánh mắt quả nhiên độc ác.
Không sai, đúng là như thế.
Bách Lý Loạn nhẹ gật đầu, xác nhận nàng thuyết pháp.
Sau đó hắn liền hướng Trần Minh giải thích.
Nguyên lai, cái này dung hỏa mỏm núi đá thú vật chính là một loại cực kỳ kỳ dị yêu thú, ngày bình thường sinh hoạt tại dưới mặt đất, dựa vào hấp thu địa tâm nhiệt lượng mà sống, bình thường chỉ ở núi lửa sinh động khu vực có khả năng thỉnh thoảng nhìn thấy. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt, thêm nữa số lượng thưa thớt, cho nên thế gian hiếm có ghi chép. Mỗi một cái dung hỏa mỏm núi đá thú vật thực lực đều cực kỳ khủng bố, sau khi thành niên dung hỏa mỏm núi đá thú vật thực lực càng là có thể so với vai độ kiếp cảnh tu sĩ. Nó kỳ lạ nhất địa phương chính là nó cường hãn tới cực điểm lực phòng ngự, tại tất cả chủng loại yêu thú bên trong đều có thể vững vàng xếp vào ba vị trí đầu. Trước mắt dạng này một khối từ dung hỏa mỏm núi đá thú vật trên thân gỡ xuống thân thể khối vụn, lực phòng ngự có thể so với đỉnh cấp linh khí, lấy ra thử kiếm, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bất quá nhất làm ta ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới Ngọc Trưởng lão cũng nhận ra vật này. Bách Lý Loạn vừa cười vừa nói, dung hỏa mỏm núi đá thú vật cùng bình thường yêu thú khác biệt, trong cơ thể cũng không có nội đan loại hình đồ vật, mà là đem tất cả linh lực đều dùng cho cường hóa thân thể, có chút cùng loại với ma vật. Cũng chính là bởi vậy, nó lớn nhất giá trị chính là lấy ra luyện chế các loại hỏa thuộc tính linh khí. Trên cơ bản cũng chỉ có luyện khí sư sẽ nhận ra cái đồ chơi này, chỉ là trùng hợp tại một bản trong cổ thư gặp qua mà thôi. Ngọc Thiên Tuyển mập mờ mang qua. Bất quá nàng lời nói này tại Trần Minh nghe tới, nhưng là có chút tiểu khác hương vị. Nghe xong Bách Lý Loạn miêu tả, hắn theo bản năng liền nghĩ đến Giao Chỉ Tiên Tông tòa kia núi tuyết. Hắn nhưng là nhớ rõ, tòa kia núi tuyết kỳ thật chính là một tòa núi lửa hoạt động. Trực giác nói cho hắn biết, Ngọc Thiên Tuyển có thể nhận ra vật này, sợ rằng cùng chuyện này thoát không được quan hệ. Bất quá trước mắt cũng không phải là hỏi thăm nàng thời cơ tốt nhất. Hiện tại Bách Lý Loạn liền tại một bên đứng, mà chuyện này thuộc về Giao Chỉ Tiên Tông bí mật, thân là bằng hữu, hắn tự nhiên không có khả năng đem cái này loại bí mật này tùy tiện tiết lộ cho những người khác. Nhanh thử xem đi, ta rất chờ mong thanh kiếm này trong tay ngươi đến tột cùng có thể phát huy bao lớn uy lực. Bách Lý Loạn vội vàng thúc giục nói. Hắn rất chờ mong thanh kiếm này tại Trần Minh trong tay cường độ. Dù sao thanh kiếm này không cách nào tăng phúc linh lực, chỉ có tại Trần Minh trong tay mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, tại người bình thường trong tay, chỉ sợ còn không bằng một cái hạ phẩm linh khí. Tốt, vậy ta liền thử xem. Trần Minh hít thở sâu một hơi, bày xong bộ kia vô danh kiếm pháp thức mở đầu. Những người khác thấy thế, nhộn nhịp lui ra ngoài thật xa, ngừng thở, đầy mắt chờ mong. Tại làm đủ chuẩn bị về sau, Trần Minh không có chút gì do dự, chính là một kiếm đâm ra. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm vào cự thạch bên trong, thâm nhập chừng nửa thước sâu. Nhìn xem một màn này, Trần Minh nhịn không được khẽ nhíu mày. Hình như cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy. Nếu biết rõ dưới tình huống bình thường, dù cho cầm trong tay chính là bình thường cánh cây, hắn cũng có thể tùy tiện chém vào cự thạch. Nhưng mà một bên Bách Lý Loạn nhưng là một mặt hưng phấn. Ta dựa vào. Hắn nhịn không được sổ một câu nói tục. Chợt hắn kích động chạy đến bên cạnh Trần Minh, một phát bắt được Trần Minh bả vai, không ngừng lay động. Ta dựa vào, ngươi thật là đi, thế mà trực tiếp đâm đi vào. Cái này hình như cũng không có cái gì a. Trần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn không hề cho là mình vừa rồi một kiếm kia có gì đặc thù. Chương 203, đồ đệ ngươi chồng ta đây cũng bao hết chương 203, đồ đệ ngươi chồng ta đây cũng bao hết ngươi biết cái gì. Bách Lý Loạn khinh bị nhìn hắn một cái. Cái đồ chơi này độ cứng không phải bình thường khoa trường, dù cho cầm trong tay đỉnh cấp linh khí bình thường độ kiếp cảnh một kích toàn lực cũng chỉ có thể từ phía trên cắt đứt xuống mấy lau mảnh đến, ngươi ngược lại tốt, một kiếm đâm đi vào. Cũng không trách Bách Lý Loạn phản ứng như vậy khoa trường. Tảng đá kia vốn chính là bọn họ dùng để thí nghiệm vũ khí tài liệu, từ cái này trên tảng đá lớn trải rộng vết kiếm liền không khó đoán ra nó đến tột cùng trải qua bao nhiêu lần chém vào. Mà Trần Minh nhưng là trực tiếp đâm đi vào. Ở trong đó độ khó kém ít nhất có gấp trăm lần nhiều. Tựa như ngươi cầm tiểu đao đi đốn cây một dạng, tiểu đao bình thường có thể tùy tiện tại trên gỗ lưu lại vết tích, nhưng nếu là muốn một hơi đâm đi vào, đó cũng không phải là người bình thường có khả năng làm đến. Trừ phi người sử dụng lực lượng đi tới một cái cực kỳ khoa trương trình độ, hoặc là cây tiểu đao này sắc bén vô lý. Thì ra là thế, ta liền nói đâu, làm sao chém không quá động. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Bách Lý Loạn phản ứng như vậy khoa trương. Bất quá đã có tuyệt cao như thế thử kiếm đồ vật, chỉ bên trên một kiếm liền có chút không thể nào nói nổi. Các ngươi lui ra phía sau một cái, ta lại muốn thử một lần. Trần Minh lại lần nữa giơ lên Thiên Tiêu kiếm. Lần này, hắn tính toán đem kiếm ý dung hợp đến trong kiếm, thử xem uy lực. Ngươi cứ biết thử, nếu có thể một kiếm đem cái đồ chơi này chém thành hai nửa, đồ đệ ngươi kiếm chúng ta cũng giúp ngươi bao hết. Bách Lý Loạn nói đùa giống như nói. Thật chứ? Trần Minh lông mày nhíu lại. Tinh Giao hiện tại dùng vẫn là thanh kia từ Tống Hình trong tay mượn tới trung phẩm linh kiếm, mặc dù cái đồ chơi này đủ để cho nàng dùng đến nguyên anh cảnh, thế nhưng người nào lại sẽ cự tuyệt một cái đưa tới cửa bảo bối đây? Cái kia còn là giả. Bách Lý Loạn chẳng hề để ý nói, Tàng Kiếm Sơn Trang chính là không bao giờ thiếu đủ kiểu vũ khí. Liên tính Trần Minh thật bổ ra, cái kia thì phải làm thế nào đây? Hắn thấy, Trần Minh cái này tiểu đồ đệ bất quá là cái liền tu tiên chi đạo cũng còn chưa đặt chân liễu bị mà thôi, tùy tiện cầm cái thượng phẩm linh khí đuổi đuổi là được rồi. Tốt, vậy liền một lời đã định. Trần Minh ánh mắt lập tức nóng bỏng. Dứt lời, hắn liền bày xong tư thế. Lần này, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp điều động lên cái kia lau kiếm ý dung nhập thân kiếm trong chốc lát, cả thanh kiếm nháy mắt bắt đầu có chút run. Xuyên thấu qua thân kiếm, Trần Minh có thể rõ ràng vô cùng phát giác được kiếm ý truyền lại mà đến hưng phấn cảm xúc. Mà Bách Lý Loạn thì là một mặt không quan trọng nhìn xem một màn này, trên mặt tràn ngập tuyệt đối tự tin. Hiển nhiên, hắn đối khối này cự thạch độ cứng có tuyệt đối tự tin. Lúc trước Trần Minh dùng hết toàn lực, cũng bất quá là đâm vào một thước sâu mà thôi. Cả khối đá ít nhất cũng có một trượng dày, như muốn một kiếm bổ ra, độ khó rất lớn. Trần Minh tích trữ tốt khí thế, trực tiếp một kiếm đánh xuống. Vô cùng quỷ dị tới. Rõ ràng Trần Minh kiếm nhanh nhanh vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì âm thanh xé gió truyền đến. Tựa hồ vung ra một kiếm này căn bản là tại một cái thế giới khác đồng dạng. Tốt tại ở đây mấy người, trừ Tinh Giao bên ngoài, đều là thế gian số một cao thủ. Cho nên giờ phút này bọn họ thấy rõ ràng ngay tại phát sinh tất cả. Chỉ thấy Trần Minh vung ra đi kiếm đang lấy một loại mắt thường khó mà phát giác cực cao tần số tại chấn động. Chính là cỗ này không giống bình thường chấn động, dẫn đến mũi kiếm trực tiếp phá vỡ ngăn cản tại trước mặt không khí. Tựa như là một thanh cái cưa một dạng, tùy tiện liền đem trước mặt tất cả ngăn cản tất cả hai nửa. Mũi kiếm chạm đến cự thạch ngay mắt, không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là hời hợt tiếp tục hướng xuống chém tới. Dài nhỏ thân kiếm trực tiếp khắc vào cự thạch bên trong, thế như trẻ tre. Tựa như là cắt đậu hũ đồng dạng ưu nhã. Thoáng qua ở giữa, to lớn màu đỏ cự thạch liền bị một đao cắt làm hai nửa, tựa như chém dưa thái rau ưu nhã. Nhưng mà kiếm thế vẫn như cũ chưa giảm. Tốt tại Trần Minh kịp thời thu lại kiếm thế, tại bổ ra cự thạch đáy mắt, hắn liền thần tốc đem nó rút về. Nếu không một kiếm này chỉ sợ sẽ đem toàn bộ tiểu viện mặt đất một phân thành hai. Bất quá dù là như vậy, mặt đất vẫn như cũ bị hắn đánh ra một đạo khủng bố đến cực điểm vết rách, kéo dài chừng hơn một trượng sâu. Ngạch! Cắt ra! Trần Minh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Tại xuất kiếm phía trước, kỳ thật hắn liền không có ôm bao lớn trông chờ. Nguyên bản hắn cho rằng một kích này nhiều nhất chỉ có thể đem cự thạch bổ ra một nửa, ai có thể nghĩ dung hợp kiếm ý về sau, kiếm kích uy lực vượt xa tưởng tượng của hắn, vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đem nó cắt thành hai nửa. Lần này liền lung túng. Bách Lý Loạn có chút khóc không ra nước mắt. Ngươi thật sự là ca ta a, thứ này liền tính để cho ta tới xỉ, ta cũng phải cắt lên mấy tháng mới có thể đem tách ra. Ngươi ngược lại tốt, một kiếm liền cho nó bổ. Người nào có thể nghĩ ra được đây? Trần Minh thật thà cười một tiếng, cười khiến Bách Lý Loạn có chút im lặng. Mới vừa nói, còn giữ lời a. Bách Lý Loạn giờ phút này rất muốn nói vừa rồi hắn nói đúng là lấy chơi, căn bản không nghĩ tới Trần Minh thật có thể đem cái đồ chơi này bổ ra. Nhưng quay đầu, hắn liền thấy Tinh Giao cái kia đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, không nhịn được căng thẳng trong lòng. Hắn nhớ tới tôn nữ của mình. Mặc dù cả hai diện mạo không hề tương tự, nhưng này điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhưng là không có sai biệt, làm hắn có chút khó mà chống đỡ. Được thôi, bày ra ngươi tính toán ta xui xẻo. Việc đã đến nước này, Bách Lý Loạn cũng nói không ra cái gì cự tuyệt, đành phải nắm lô mũi nhận bên dưới. Tốt a. Tinh Giao cao hứng vỗ tay, một cái nắm chặt ở một bên phơi nắng Tiểu Bạch, đem nó ném tại trên không, để bày tỏ kích động của mình. Tiểu Bạch cũng không có phản kháng, mà là lộ ra một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Quen thuộc. Qua một thời gian ngắn ngươi đến một chuyến tàng kiếm sơn trang, mang nàng đi kiếm lăng bên trong chọn một đem kiếm. Kiếm lăng. Ngươi muốn cho nàng cũng đi bỏ linh kiếm sơn. Trần Minh suy nghĩ một chút, quả quyết tự tuyệt. Vẫn là tôi đi, nàng còn quá nhỏ, đi leo linh kiếm sơn không quá thích hợp. Nếu không ngươi nói với Bách Lý Lưu Phong một cái, để hắn bất bại một cái, sẽ giúp nàng đo thân mà làm một cái. Ngạch. Bách Lý Lưu Phong có chút do dự. Trang chủ hắn là Trần Minh chế tạo cái này, một thanh kiếm đã hao hết tâm thần, lại đi phiền phức hắn, thực tế có chút không ổn. Yên tâm, lần này tài liệu ta ra, sẽ không để các ngươi thua thiệt. Trần Minh thấy được Bách Lý Lưu Phong do dự, chặn lại nói. Tàng kiếm sơn trang vì hắn chế tạo thanh kiếm này, đã đối với hắn trợ giúp cực lớn, dù nói thế nào hắn cũng kéo không xuống mặt tiếp tục đi chiếm bọn họ tiện nghi. Cái kia. Tốt à, ta lại đi cùng trang chủ nói một chút, trước thời hạn nói tốt, nếu như hắn không muốn lời nói, chỉ có thể từ chúng ta tông môn những trưởng lão kia đại lao. Bất quá ngươi yên tâm, những trưởng lão kia tay nghề cũng là coi như không tệ. Không có vấn đề. Trần Minh trực tiếp đồng ý tàng kiếm sơn trang xem như thiên hạ số một luyện khí tông môn, thực lực tự nhiên là tin được. Bất quá ta có một cái yêu cầu, chính là vì nàng chế tạo vũ khí phẩm chất cũng không thể quá thấp. Này ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần ngươi lấy ra tài liệu thật tốt, liền tính ta không đi nói, đám lao gia kia cũng sẽ chủ động tận tâm tận lực làm đến hoàn mỹ. Bách Lý Luận nói, hắn có thể như thế không hề cố kỵ đáp ứng, hoàn toàn là cân nhắc đến Trần Minh một người cô đơn, khẳng định không bỏ ra nổi cái gì chân quý tài liệu tới. Huống chi lần trước Trần Minh cũng đã đem những cái kia ma vật tài liệu toàn bộ giao cho bọn hắn, nếu là thật sự có đồ tốt lời nói, chắc chắn sẽ không lưu đến bây giờ. Vậy liền nói tốt, thứ này liền giao cho ngươi. Dứt lời, Trần Minh liền từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, đưa tới. Bách Lý Loạn tiếp nhận, dùng thần niệm tùy ý dò xét một cái. Nhưng chính là như thế tùy ý một cái, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, thứ này ngươi từ nơi nào làm tới? Chương 204, muốn cái dạng gì kiếm chương 204, muốn cái dạng gì kiếm không trách Bách Lý Loạn phản ứng to lớn như thế, chỉ vì tại Trần Minh đưa ra cái này cái chữ vật giới chỉ bên trong, trưng bày lấy số lượng kinh người kỳ chân dị bảo. Linh hạch, đan dược, công pháp, linh khí, trận đồ các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Trong đó thậm chí còn có mấy hạt ngôi sao cát. Mà còn nhất khiến người kinh ngạc chính là những bảo vật này phẩm giai đều không thấp. Liền lấy đan dược đến nói, bên trong thấp nhất đều có nhị phẩm. Thô sơ giản lược đoán chừng, vẹn vẹn là bảo vật trong giới chỉ cái này một cái, tổng giá trị là tiếp cận một ước linh thạch. Còn có thể từ đâu tới, từ trong tay người ta giành được chứ sao? Trần Minh một mặt không quan trọng. Không sai, cái này cái nhận chứa đồ, kỳ thật chính là ngày ấy hắn đánh bại Ngụy Nhiên cầm tới chiến lợi phẩm. Dù sao cửu đoán đã kết, song phương chú định không chết không thôi, cho nên Trần Minh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem đối phương nhận chứa đồ trực tiếp đoạt lại, chiếm làm của riêng. Bách Lý Loạn nhìn chằm chằm Trần Minh nhìn rất lâu, rốt cục là thở dài một hơi, làm ra một cái ngón tay cái. Ngươi thật là đi. Cảm ơn khích lệ. Những vật này đủ chưa? Kỳ thật Trần Minh chính mình cũng không rõ ràng chữ vật giới chỉ bên trong đến cùng có cái gì, lấy trước mắt hắn thân ra đến nói, những vật này đối với hắn đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn để ý, chỉ là những vật này cộng lại có đủ hay không là tinh giao chế tạo một cái tuyệt thế hảo kiếm. Vậy phải xem ngươi muốn chế tạo một cái dạng gì kiếm. Bách Lý Loạn Vị Châu nói. Khá lắm, vừa ra tay chính là hơn ước linh hạch, quả thực ngang tàng vô lý. Sư phụ hắn năm đó làm sao lại không có cái này tài lực đâu. Nếu như là cùng ngươi thanh kiếm này phẩm chất không sai biệt lắm lời nói, cái kia đoán chừng đủ huyền. Bách Lý Loạn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói bổ sung. Ngươi thanh kiếm này dung hợp rộng lượng ma vật tài liệu, mỗi một phần đều là lấy từ thực lực có thể so với độ kiếp cảnh ma vật, vẹn vẹn là những vật này cộng lại giá trị đều khó mà đánh giá, càng đừng đề cập trong đó dùng đến ngôi sao cắt các loại quý hiếm tài liệu. Thế thì không cần. Trần Minh suy nghĩ một chút, nói như thế. Tinh giao cùng hắn không giống, có khả năng sử dụng linh lực, cho nên thanh này lấy độ cứng cùng sắc bén sáng chói ngụy thiên tiêu kiếm cũng không thích hợp nàng. Liên bình thường đỉnh cấp linh khí loại kia liền được. Ừ, ngươi làm đỉnh cấp linh khí là khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng a, không phải ta nói khoa trương, bình thường độ kiếp cảnh đều dùng không nổi tốt như vậy vũ khí. Chế tạo một cái đỉnh cấp linh khí cần hao phí bao nhiêu tâm huyết ngươi là căn bản không hiểu. Bách Lý Loạn có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ta xác thực không hiểu. Trần Minh xấu hổ sờ lên cái mũi. Không được, ta lại thêm một cái thất phẩm linh đan. Không có vấn đề. Bao tại trên người ta. Không đợi Trần Minh đổi ý, Bách Lý Loạn liền trực tiếp không kịp chờ đợi đáp ứng. Nhìn xem Bách Lý Loạn phản ứng như thế, lập tức Trần Minh có loại cảm giác bị lừa gạt. Ngọc Thiên Tuyền ở bên cạnh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Hai cái các đại lão già giống như là mua thức ăn đồng dạng vừa đi vừa về nói dóc, một chút cũng không có cao thủ tuyệt thế giá đỡ. Nếu để cho người ngoài thấy được, đoán chừng cái cầm đều có thể chấn kinh đầy đất. Về sau sự tình liền đơn giản rất nhiều. Đang hỏi đến Tinh Giao muốn một cái dạng gì kiếm lúc, Tinh Giao do dự thật lâu, lúc này mới nói ra một câu khiến tham dự tất cả mọi người vì đó rất mắt kính. Tinh Giao muốn một cái có thể phát sáng kiếm. Mọi người tại đây hai mặt nhìn nhau. Tiểu tổ tông của ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn một cái có thể phát sáng kiếm? Bách Lý Loạn chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không quá đủ. Hắn sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên nghe nói như thế kỳ hoa yêu cầu. Đúng vậy, ta cảm thấy dạng này rất khốc. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy sao? Nghe xong nàng Thiên Chân Vô Tà phát biểu, cho dù là Trần Minh cũng không khỏi đến nỗi sững sờ. Hình như, xác thực rất khốc. Thế nào? Có thể làm được sao? Trần Minh thận trọng hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không xác định Tảng Kiếm Sơn Trang có thể hay không có năng lực chế tạo dạng này một cái đặc thù vũ khí. Mặc dù xác thực có số ít tài liệu có khả năng tự mình tỏa ra tia sáng, bất quá muốn giữ lại cái này là tính, xác thực có chút khó khăn. Như vậy đi, quay đầu ta tìm đám kia đám lao già này thương lượng một chút, nhìn xem đến cùng có thể thành hay không. Nói rõ trước, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Bách Lý Loạn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngữ khí có chút không xác định. Không có vấn đề, ta tin tưởng các ngươi năng lực. Trần Minh khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Bách Lý Loạn bả vai. Vẻ mặt kia rõ ràng mỉm cười. Dù sao Tinh Giao yêu cầu đã nói ra, cụ thể làm như thế nào đau đầu, đó là Tảng Kiếm Sơn Trang vấn đề. Hắn chỉ cần yên tĩnh xem kịch liền được. Trước khi đi, Bách Lý Loạn còn đặc biệt hàn huyên tới gần nhất Huyền Thiên Tông cùng võ điện ở giữa sự tình. Hắn không hề biết Trần Minh ở trong đó vai trò thân phận, cho nên chỉ là lấy thân phận bằng hữu khuyên bảo hắn, hy vọng hắn cùng Huyền Thiên Tông giữ một khoảng cách. Dù sao việc này can hệ trọng đại, một cái làm không tốt liền sẽ diễn biến thành chiến tranh toàn diện, cho dù là độ kiếp cảnh đại viên mãn cũng không nhất định có thể bo giữ mình. Nhất là giống Trần Minh dạng này luyện đan kỳ tài, càng là có thể đủ để ảnh hưởng chiến cuộc tồn tại. Trần Minh chỉ là hàm hồ đồng ý, hắn luôn không khả năng nói thẳng chuyện này có hắn ở sau lưng trợ giúp công lao à. Mà còn ngươi mới vừa cầm tới chiếc nhẫn chữ vật kia, chính là từ võ điện phó điện chủ Ngụy Nhiên trong tay lột xuống. Cáo biệt Trần Minh về sau, Bách Lý Loạn liền trở về. Cùng lúc đó, Ngọc Thiên Tuyền cũng đứng lên. Thời gian không còn sớm, ta muốn về một chuyến giao chỉ Tiên Tông. Trong tông môn có chuyện cần ta đi xử lý một chuyến. Đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, Trần Minh liền quay đầu hướng đi trong phòng, chỉ chốc lát sau liền lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đi ra. Đây là cái gì? Ngọc Thiên Tuyền có chút hiếu kỳ. Cho Liễu Thanh Thanh mang lễ vật, có lẽ đối nàng tu luyện có chút trợ giúp, ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng đi. Trần Minh khẽ mỉm cười. Nhắc tới cũng coi là trùng hợp, cái này đồ vật là hắn một lần tình cờ tại Chân Bảo Các trong khố phòng nhìn thấy. Chân Bảo Các cũng không biết cái này đồ vật lai lịch cùng công dụng, thế nhưng Trần Minh vừa lúc biết, mà còn rõ ràng vật như vậy đối Liễu Thanh Thanh tu luyện lớn bao nhiêu trợ giúp. Ngọc Thiên Tuyền đưa tay đem nó tiếp nhận, vừa muốn mở ra, lại bị Trần Minh ngăn lại. Đừng nóng đội chờ trở về lại mở ra cũng không muộn. Đây rốt cuộc là thứ gì, làm thần bí như vậy? Ngọc Thiên Tuyền trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia nghi hoặc. Chờ trở về ngươi sẽ biết. Trần Minh thừa nước đục thả câu, cũng không trực tiếp giải đáp nghi ngờ của nàng. Thấy thế, Ngọc Thiên Tuyền cũng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đáp ứng. Ngọc Thiên Tuyền rời đi về sau, trong lúc nhất thời tiểu viện có vẻ hơi trống rỗng, lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Minh cười cười, chợt sờ lên Tinh Giao đầu. Đi nơi nào? Đi gặp một người. Người nào? Tinh Giao đầy mặt hiếu kỳ. Chờ đến ngươi sẽ biết. Sớm chút thời điểm, Huyền Thiên Tông liền phái người đưa tới một chỗ địa chỉ. Không nghĩ tới, người này giấu đủ sâu, dù cho Huyền Thiên Tông toàn biến xuất mã, cũng đầy đủ tìm gần một tháng mới tìm được chỗ ở của hắn, là thời điểm nên đi gặp hắn một lần. Chương 205, đến nhà bái phòng. Chương 205, đến nhà bái phòng. Sau đó Trần Minh liền mang Tinh Giao còn có Tiểu Bạch, liền trực tiếp ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, Tiểu Bạch liền khôi phục nguyên bản cao lớn uy mãnh bạch hổ hình thái, mang theo hai người thay đi bộ. Trần Minh níu lấy Tiểu Bạch cái kia thật dày lỗ tai, nói một câu, Tiểu Bạch liền đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, chợt theo Trần Minh ngón tay phương hướng bắt chân lên cổ chạy như điên. Cùng Tiểu Bạch cái kia thân thể khổng lồ tạo thành tươi sáng tương phản chính là tốc độ kia, quả thật kêu một cái tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Mấu chốt nhất chính là, cái kia xanh tươi rừng cây, đúng là đối với nó di động không có ảnh hưởng chút nào. Trần Minh hai người cưỡi tại Tiểu Bạch trên lưng, tựa như mang lấy một đạo tia chớp màu trắng đồng dạng, tại trong rừng rậm đi xuyên, không chút nào bị ngăn trở trở ngại. Tới gần lúc hoàng hôn kỳ, bọn họ mới tại một chỗ gò đất dừng lại. Nơi này nằm ở hỗn loạn chi lĩnh khu vực biên giới, càng đi về phía trước chính là võ điện địa bàn. Bởi vì giao thông không tiện, cho nên chỉ có mấy hộ thôn dân phòng ốc ngồi xuống tại đây. Chỉ là từ cái kia đã mọc đầy rêu xanh bách tường cùng với xung quanh xanh tươi cỏ dại liền có thể tùy tiện đoán ra, nơi đây đã hoang phế rất lâu. Đến, vất vả ngươi Tiểu Bạch, chính mình đi tìm ít đồ ăn đi. Trần Minh ôm tinh dao nhảy xuống tới. Tiểu Bạch thét dài một tiếng, chợt nhảy nhót hai lần, trực tiếp chui vào trong rừng cây chẳng biết đi đâu. Sư phụ, nơi này là nơi nào? Tinh dao có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Nàng không hiểu Trần Minh vì sao muốn mang nàng đến loại này nơi hoang vu không người ở đi thôi, chúng ta đi gặp một người. Trần Minh cười sờ lên đầu của nàng, sau đó dắt nàng non nớt tay nhỏ hướng về phòng ốc đi đến. Sau đó hai người tới một tòa nhà gỗ phía trước dừng bước, sau đó Trần Minh nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Có người trong nhà nhìn thấy Trần Minh hai người, lập tức sững sờ. Trần tiên sinh. Ngay tại lúc đó, Tinh Dao cũng thấy rõ người kia khuôn mặt, một mặt kinh hỉ. Bạch tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Không sai, cái này đột nhiên mở cửa, chính là Bạch Miểu muội muội, Bạch Linh. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Bạch Linh hiển nhiên cũng là không có dự liệu được Trần Minh thế mà lại tới chỗ này, rõ ràng có chút bối rối. Cái này chính là ta bí mật. Bất quá chúng ta đường xa mà đến, để chúng ta đứng ở chỗ này, có phải là có chút không ổn? Trần Minh lộ ra cái ý vị thâm trường mỉm cười. Xin lỗi, chiêu đại không chủ đáo, mời đến mời đến. Khi phản ứng Bạch Linh một mặt ấy nấy đem hai người mời vào trong phòng. Bên trong nhà gỗ bộ có mấy đạo tường ngăn đem phòng ốc chia làm mấy cái bộ phận, trang trí mười phần đơn sơ, trừ chính giữa phòng khách trưng bày một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ để đó một bình hoa tươi, bốn phía trưng bày lấy mấy cái giá sách bên ngoài, cũng không có mặt khác dư thừa vật phẩm trang sức. Xin lỗi, không nghĩ tới các ngươi lại đột nhiên đến thăm, cho nên xin hãy tha lỗi. Bạch Linh cầm lấy ấm trà, là hai người cắt rót một chén trà nóng. Trần Minh nâng chén trà lên nhấp một miếng. Ân, chính là bình thường nước trà, cũng không có bất luận cái gì đặc thù. Tinh Dao cũng học Trần Minh bộ dạng uống một ngụm, kết quả bị nóng hổi nước trà nóng một cái, lập tức khuôn mặt nhỏ một trận ủy khuất. Ta là tới tìm Bạch Miểu, có một số việc muốn hỏi hắn. Trần Minh nói ngay vào điểm chính. Hắn hiện tại ở đâu? Hắn còn đang bế quan, lần trước ngươi đưa đan dược hiệu quả rất tốt, hắn đã thuận lợi đạt tới hóa thần cảnh, đang cố gắng xung kích độ kiếp cảnh. Bạch Linh chần chờ một chút, chợt nói, có chuyện gì ngươi có thể hỏi ta? Giờ phút này trong lòng của nàng vô cùng thấp vọng, thỉnh thoảng đang trộm sờ quan sát Trần Minh biểu lộ, muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra manh mối gì. Chỉ tiếp Trần Minh sắc mặt vô cùng bình tĩnh, cho nên Bạch Linh căn bản đoán không ra hắn ý tứ. Hắn làm là như vậy tại tự hủy tương lai, dựa vào đan dược xung kích đến độ kiếp cảnh, chỉ sợ hắn cả một đời đều khó mà lại làm đột phá. Trần Minh thở dài một hơi, lấy Bạch Miểu Thiên Phú đến nói, chỉ cần hắn nguyện ý, là tất nhiên có khả năng tu luyện tới độ kiếp cảnh, chẳng qua là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Nhưng mà hắn lại dùng cắn thuốc dạng này một cái cực đoan phương pháp đến để thăng chính mình thực lực, mặc dù trong thời gian ngắn hiệu quả sát thực nổi bật, nhưng làm như vậy đại giới không thể nghi ngờ là tương đối khoa trương. Nghe xong Trần Minh lời nói, Bạch Linh trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt yêu thương. Nàng cũng là tu tiên giả, tự nhiên rõ ràng Bạch Miểu làm như vậy chính là tại uống rượu độc giải khát. Cảm ơn ngươi quan tâm, chỉ là ca ca hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình. Ta biết, cho nên ta cũng chính là cảm thán một cái mà thôi. Trần Minh lắc đầu, quyết định không tại nâng việc này. Bạch Miểu lựa chọn thế nào, vậy cũng là chính hắn lựa chọn, cùng Trần Minh người ngoài này không có quan hệ. Ta đến chính là có chuyện muốn hỏi một chút, lần trước ta nhận được một phong thư, là khoản là ngươi cùng Bạch Miểu danh tự, nhưng mà ta đi tới đó thời điểm, cũng không có phát hiện tung tích của các ngươi. Nói xong, Trần Minh liền từ trong ngực móc ra lá thư này, đưa tới. Bạch Linh tiếp nhận xem xét, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Nàng vốn là cực kỳ thông minh, chỉ ở nháy mắt liền đoán được tiền căn hậu quả. Bạch cô nương nhưng có đầu mối. Trần Minh một cái liền nhìn ra Bạch Linh phản ứng dị thường, liền hỏi. Bạch Linh đương nhiên là có đầu mối, mà còn trong thư này chưa biết, nàng trùng hợp liền nhận ra. Chỉ là người kia vì sao lại cùng Trần Tiên Sinh dính líu quan hệ? Xin lỗi Trần Tiên Sinh, chuyện này tha thứ ta không cách nào nói thẳng, bởi vì liên quan đến bí mật của chúng ta. Cứ việc Trần Tiên Sinh ngươi trợ giúp chúng ta rất nhiều, thế nhưng về điểm này còn mời ngươi thứ tội. Bạch Linh đột ngột đứng lên, thật sâu hướng về Trần Minh bái một cái. Nhưng mà Trần Minh nhưng là không hề bị lay động. Bạch cô nương, lời ấy sai rồi. Chuyện này liên lụy đến không riêng gì hai huynh muội các ngươi bí mật, cùng ta cũng có quan hệ rất lớn, ta là vô luận như thế nào cũng phải tìm đến cái này biết thư người. Đây là vì sao? Trần Minh lại lần nữa nâng chén trà lên, bất quá lần này hắn không có lại uống một ngụm, mà là mắt không chấp nhìn chằm chằm chén trà, tâm thần lại lâm vào hồi ức bên trong. Cái này muốn nâng lên đồ đệ của ta đây. Vì vậy Trần Minh liền đem kinh nghiệm của mình cùng với Linh Kiếm Tông bị diệt môn thảm án nói rõ chi tiết cho Bạch Linh nghe. Bạch Linh nghe xong, tại cái kia đứng lặng rất lâu, ánh mắt đặc biệt phức tạp, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Mặc dù người kia đối với các nàng cũng mười phần trọng yếu, nhưng đối với Trần Minh đến nói, lục trúc cái chết lại sao có thể tùy tiện thả xuống. Mãi đến đi qua rất lâu, Trần Minh gặp Bạch Linh vẫn như cũng là không phản ứng chút nào, không nhịn được mở miệng. Bạch cô nương, xin lỗi, chuyện này ta cũng vô pháp tự chủ trương, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi, về sau có cơ hội, ta sẽ để cho Bạch Miểu đích thân ra mặt vì ngươi giải thích tất cả những thứ này. Bạch Linh lại lần nữa không người chào. Lần này, trong mắt của nàng tràn đầy áy náy, so sánh với lúc trước lại thành khẩn không ít. Vậy nhưng không dẫn ta đi gặp Bạch Miểu một mặt. Trần Minh đã theo Bạch Linh phản ứng đoán được cái đại khái, bất quá hắn cũng không có điểm phá, mà là đổi một cái yêu cầu. Hắn muốn ở trước mặt gặp Bạch Miểu một mặt, hỏi thăm rõ ràng. Cái này, chỉ sợ cũng làm không được. Bạch Linh chần chờ một chút, nói: "Bạch Miểu hắn hiện tại ngay tại một cái thời kỳ mấu chốt nhất, dù không được bất luận kẻ nào quấy rầy, xin hãy tha lỗi." Trần Minh thấy thế, trong lòng một trận bực bội. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Tình cảm hôm nay là vô luận như thế nào cũng không có khả năng từ hai huynh muội này hai trên thân thu hoạch đến cái gì tin tức có giá trị. Hắn vừa định nổi giận, đúng lúc này, Tinh Giao đi tới, trực tiếp ôm lấy Trần Minh cánh tay. "Sư phụ, hoặc là chúng ta hôm nay liền đi về trước à?" Bạch tỷ tỷ nàng xem ra rất khó chịu. "Ta..." Trần Minh muốn nói gì, nhưng vừa nhìn thấy Tinh Giao vậy đối với mang theo năn nỉ ánh mắt con mắt, trong lòng chính là không hiểu mềm nhũn, nhưng là vô luận như thế nào đều nói không ra lời gì tới. Chương 206, chạy đi đâu chương 206, chạy đi đâu mà tại một bên, Bạch Linh vẫn như cũ túi đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng Trần Minh con mắt. Thấy được nàng phản ứng, Trần Minh thực tế có chút không đành lòng, vì vậy cũng chỉ có thể thở dài một hơi. "Ai, tính toán, không nói cũng được. Ta cũng không phải cái gì ác nhân, cũng là không cần như vậy phòng bị ta." Trần Minh sở dĩ không có lựa chọn tiếp tục hỏi nữa, là vì hắn đông nhiên đem nhớ tới, Thiên Cơ từng nói với hắn, muốn chờ đến võ tôn bí cảnh hắn mới có thể biết tất cả. Tất nhiên Thiên Cơ đều nói như vậy, vậy hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao Thiên Cơ bản lĩnh hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Dù cho hôm nay có thể từ Bạch Miểu huynh muội trong miệng hỏi ra cái thành tựu đến, đoán chừng cũng sẽ bởi vì một loại nào đó không thể đối kháng nhân tố mà dẫn đến không cách nào thuận lợi tìm tới người này. Bởi vậy, Trần Minh mới cuối cùng lựa chọn cho bọn hắn hai huynh muội một chút thời gian. "Cảm ơn ngươi." Bạch Linh lại lần nữa sâu sắc bái một cái, để bày tỏ ấy nấy. Trần Minh không nói gì thêm nữa, mà là dắt Tinh Giao đứng dậy, cũng không quay đầu lại ly khai nhà gỗ. Tất nhiên hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng, cái kia ở lại đây cũng là lãng phí thời gian, dứt khoát còn không bằng trở về. Mãi đến Trần Minh hai người ly khai rất lâu sau đó, Bạch Linh lúc này mới chậm rãi đứng dậy, hướng về sơn động phương hướng đi đến. "Trần tiên sinh hôm nay đến tới cửa thăm hỏi." Bạch Linh lặng lặng mà ngồi tại bên đầm nước trên tảng đá, yên tĩnh nói. Giờ phút này, Bạch Miểu mặc một bộ màu trắng bay trắng, nhắm mắt lại tại trong đầm nước đả tọa. "Ồ, cái này thật đúng là yêu thích, hắn đến nói cái gì sao?" Bạch Miểu không có mở mắt, vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia không hề bị lay động. Quanh mình đầm nước mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực nội bộ sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, tại cường đại linh lực dưới ảnh hưởng, đang lấy một loại mắt thường không thể phát giác tốc độ mãnh liệt. Thỉnh thoảng tóe lên nước động đập nện tại trên thân thể của nàng, đem cái này một thân váy trắng toàn bộ ướt nhẹp. Dù vậy, nàng vẫn không có nửa điểm động tác, trừ thỉnh thoảng khẽ mở bờ môi bên ngoài, cả người bình tĩnh giống như là một tòa mỹ lệ pho tượng. Hẳn là người kia xuống tay với Trần Tiên Sinh, mà hắn tựa hồ cùng Trần Tiên Sinh có khác quan hệ, cho nên Trần Tiên Sinh cũng một mực tại tìm hắn. Bạch Miểu nghe xong, trầm mặc như trước không nói, chỉ là thân thể thoáng rung động một tia. Bạch Linh thấy được nàng bộ dáng này, không nhịn được trong lòng có chút bực bội, sau đó nhíu nhíu mày. "Ngươi tất nhiên như vậy quan tâm cái này Trần Tiên Sinh, vì sao không hướng hắn thẳng thắn tất cả? Ngươi phải biết, những sự tình này không phải có thể một mực giấu giếm đi." "Ta biết." Bạch Miểu cuối cùng mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, nàng quanh mình đầm nước cũng tựa hồ theo tâm tình của nàng một dạng, thay đổi đến không an phận. "Có thể ta cũng không được tuyển chọn, hiện tại còn không phải thời điểm." Bạch Miểu có chút kích động, trong ánh mắt đã có đối Trần Minh ấy nấy, cũng có đối hiện trạng bất đắc dĩ, cùng với đối tương lai mê man. "Ngu xuẩn, ngươi đến cùng có hay không nghĩ tới, người kia là Trần Minh cửu nhân. Nếu để cho Trần Minh biết chúng ta cùng người kia quan hệ, ngươi lại định làm gì?" Bạch Linh cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp dùng mang theo trào phúng giống như ngữ khí hỏi. "Ta..." Bạch Miểu ánh mắt nháy mắt thay đổi đến có chút tối nhạt. Một giọt bóng ánh giọt nước theo nàng cái kia nhu thuận mái tóc trượt xuống, sau đó nhỏ tại trong đầm nước, chấn động tới đạo đạo gợn sóng. "Ta không biết." Trong động yên tĩnh không tiếng động, trừ thỉnh thoảng truyền ra giọt nước tí tách âm thanh bên ngoài, hai đạo bóng hình xinh đẹp đều là lại không làm âm thanh. "Không thích hợp, cái kia mèo chết lại chạy đến chỗ nào lêu lồng đi. Không phải là chạy a?" Trần Minh tâm tình vốn là có chút khó chịu, giờ phút này hắn kêu Tiểu Bạch thật lâu, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, nhưng thủy chung đều không có được đến bất kỳ đáp lại nào, trong lòng không vui càng là tại lúc này leo lên đỉnh phong. Tiểu Bạch vốn là hắn dựa vào vũ lực thuần phục, bây giờ một khi thả về núi rừng, nếu là như vậy chạy trốn cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, đối Trần Minh đến nói, vấn đề này ngược lại cũng không tính lớn, chỉ là bọn hắn bây giờ không có phương tiện giao thông, muốn làm sao trở lại Tê Phượng Thành. Cho nên vấn đề này rất nghiêm trọng. "Sư phụ, ngươi phải tin tưởng Tiểu Bạch, nó là sẽ không bỏ xuống chính chúng ta rời đi." Tinh Giao ánh mắt mười phần kiên định, không hề tin tưởng Tiểu Bạch là loại kia bội bạc chi hổ. "Sư phụ không phải không tin ngươi, chỉ là Tiểu Bạch không trở về, buổi tối chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài trời núi rừng." Trần Minh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nơi đây khoảng cách Tê Phượng Thành có cách xa mấy trăm dặm, chỉ dựa vào hai người hai chân ít nhất cũng phải đi đến vài ngày, ít nhất hôm nay là rất không có khả năng trở về. Mà quay đầu trở lại Bạch Linh nơi đó tá túc, tựa hồ lại có chút không ổn. Hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao không ăn không uống cũng không đói chết. Nhưng Tinh Giao không được, có lẽ là vì trưởng thành quan hệ, nàng sức ăn hiện tại lớn đến kinh người, không ăn một bữa đều đói đến sợ. Tốt tại Tinh Giao mang chữ vật giới chỉ bên trong phòng nước uống cùng đồ ăn, này mới khiến sự tình thay đổi đến không đến mức hỏng bét. Như vậy đi, lập tức liền muốn trời tối, chờ đợi thêm nữa đoán chừng cũng chờ không tới. Ta tại lúc đến trên đường nhìn thấy có cái thôn, chúng ta đi nơi đó tá túc một đêm, sau đó ngày mai lại cẩn thận tìm một cái, được sao? Tinh Giao suy nghĩ một chút, vẫn đồng ý đề nghị này. Một canh giờ sau đó, Trần Minh tìm tới đi tới trong miệng hắn nói tới thôn xóm. Thôn trưởng là một vị tóc hoa dâm lão nhân, nhìn thấy Trần Minh hai người, liền nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, đồng thời hào phóng lấy ra một gian nhà đến cung cấp bọn họ ở tiên sinh mời trầm dùng. Chúng ta cái này địa phương nhỏ ngày bình thường ít ai lui tới, có rất ít cái gì khách qua đường, cho nên chiêu đãi không chu đáo xin hãy tha lỗi. Trên bàn bày đầy nóng hổi đồ ăn, mặc dù đều là chút đơn giản cơm rau dưa, bất quá vẫn cứ có thể cảm nhận được dụng tâm của bọn hắn. Khách khí. Trần Minh nhìn xem bên cạnh ngay tại lang thôn hổ yết Tinh Giao, khẽ mỉm cười. So với người lừa ta gạt tu tiên giới, vẫn là những ngày bình thường người bình thường càng tốt chung đụng nhiều. Lúc này, ngoài cửa phòng đang có một mao đầu tiểu quỷ dò xét cái đầu, mắt không chấp nhìn chằm chằm hai người, trong ánh mắt viết đầy nghi hoặc. Nhìn niên kỷ, tựa hồ không hề so Tinh Giao lớn hơn bao nhiêu. Thôn trưởng, đứa nhỏ này là? Trần Minh nhìn xem cái kia tướng mạo non nớt hài đồng, lòng sinh kinh ngạc. À, đây là cháu của ta, hắn cha nương dọn đi đại thành trấn cư ngụ, ngày thường đều là chúng ta lão lưỡng khẩu tại mang theo, tương đối sợ người lạ. Nói xong, thôn trưởng đối với hắn vẫy vẫy tay. Cổ sát, mau tới đây cùng khách quý chào hỏi. Tiên sinh tốt. Bị gọi là cổ sát tiểu tử nhìn thấy gia gia của mình kêu gọi, lúc này mới bất đắc dĩ nhăn nhó tiến lên, cùng hai người lên tiếng chào. Tiên sinh, ngươi là tiên nhân sao? Cổ sát tựa hồ đã sớm chú ý tới Trần Minh cong ở sau lưng trường kiếm, lấy dũng khí hỏi. Từ lúc sinh ra lên, hắn liền không hề rời đi qua sinh hoạt thôn xóm. Cho nên ngày bình thường, đều là thông qua hàng xóm láng giềng đôi câu vài lời mới có thể thoáng tìm hiểu một chút ngoại giới sinh hoạt. Lúc này nhìn thấy Trần Minh trang phục, cùng truyền thuyết kia bên trong tiên nhân có chút tương tự, lúc này mới có chút hiếu kỳ. Tiên nhân sao? Cũng coi là đi. Trần Minh suy nghĩ một chút, nói như thế. Phàm nhân trong miệng tiên nhân chỉ chính là tu tiên giả. Theo bọn hắn nghĩ, có thể thượng tiên xuống đất đã là không tầm thường bản lĩnh. Ngươi cũng muốn tu tiên sao? Nghĩ. Cô sắt mãnh liệt điểm đầu, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng ước mơ. Nghe nói tiên nhân có khả năng vô căn cứ phi hành, tiện tay liền có thể di sơn đảo hải, tiên sinh ngươi cũng biết bay sao? Có thể hay không hướng ta phơi bày một ít? Cô sắt tò mò hỏi. Thôn trưởng đem cổ sắt kéo tới, có chút oán trách trách mắng nói. Cổ sắt, không thể đối khách quý vô lễ. Dứt lời, lại dùng mang theo ấy này ánh mắt nhìn hướng Trần Minh. Tiên sinh chớ trách móc, đứa nhỏ này còn nhỏ, không hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng ngài đừng để trong lòng. Không sao. Trần Minh khẽ mỉm cười. Cái này mao đầu tiểu tử để hắn nhớ tới Lục Trúc cùng Tạ An, lúc trước hai người bọn họ cũng là đối tu tiên tràn ngập tò mò cùng hướng về. Từ một điểm này đi lên nói có vẻ như thiên hạ tiểu hài đều giống nhau. Chương 207, đã chúng thiết bản chương 207. Đã chúng thiết bạn bất quá tu tiên chi đạo có thể chưa hẳn như ngươi tưởng tượng như vậy tốt đẹp, trong đó phần lớn là xót xa trong lòng, chỉ có hãm sâu trong đó, phương cảm giác thân bất do kỷ. Trần Minh kiên nhẫn dặn dò một câu. Cô sắc cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không hiểu Trần Minh trong lời nói thâm ý, nhưng cũng nghe được ở trong đó rõ ràng. Sau bữa ăn, Trần Minh đem Hỗn Nguyên Luyện Khí quyết tặng cho thôn trưởng một nhà, xem như là chiêu đãi đám bọn hắn ăn uống cùng cư trú thù lao. Năm hơn thất tuần thôn trưởng lập tức cảm động đến một cái nước mũi một cái nước mắt. Hắn đương nhiên biết Trần Minh cái này tiện tay tặng cho một bản thật mỏng công pháp sao mà chân quý. Bất quá đối với Trần Minh đến nói, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Huống chi Hỗn Nguyên Luyện Khí quyết nhiều nhất chỉ có thể tính là một vốn công pháp nhập môn, đỉnh thiên cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện tới kim đan cảnh, lại lúc ban đêm, tiên tính không tiếng động. Người trong thôn sớm đã ngủ, trừ thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng chim hót bên ngoài, lại không khác thường, toàn bộ thôn an tĩnh có chút quỷ dị. Liên tại cái này điên lặng như tờ thời khắc, nhưng là đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm. Trần Minh nháy mắt ngồi dậy, sau đó mở ra cửa sổ. Không lâu lắm, một đạo trắng như tuyết thân ảnh từ ngoài cửa sổ chạy đi vào, định thần nhìn lại, nguyên lai là Tiểu Bạch. Mèo chết, ngươi chạy đi nơi nào? Trần Minh đoán giận nói, nhưng mà vừa dứt lời, hắn liền nhíu mày. Chỉ thấy Tiểu Bạch trên thân hiện đầy vết máu, trong đó sâu nhất một đạo càng là trực tiếp phá vỡ bụng của nó, máu tươi theo nó cái kia trắng tinh lông từng giờ từng phút nhỏ xuống trên mặt đất. Sư phụ, Tiểu Bạch nó bị thương. Tinh Giao hoảng sợ nói, sau đó kịp phản ứng nàng lập tức từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, tìm tới trong đó chứa thương đan, đưa tới Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch lập tức há miệng đem nó nguyên lành nuốt vào, nương theo một đạo nhu hòa bạch quang tản ra. Trên người nó vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Cùng lúc đó, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng người huyên náo. Các thôn dân bị phiên này động tĩnh bừng tỉnh, tưởng rằng tới cường đạo, liền y phục cũng không kịp xuyên, nhộn nhịp cơ lấy liêm đao, quốc trở đồng cụ lao ra ngoài cửa. Sau khi bọn họ tập trung nhìn vào, cũng là bị cảnh tượng trước mắt kinh hãi sững sờ. Chỉ thấy một nhóm tu tiên giả chính ngự không mà đứng, nhân số ước chừng tầm 10 người, đều là trên người mặc thống nhất chế phục, mỗi người biểu lộ đều đặc biệt nghiêm túc, lộ ra một cỗ khí tức túc sát. Các vị tiên nhân lão già, không biết chuyện gì đại giá quang lâm ta cây du thôn. Thôn trưởng nhìn thấy viên này tình cảnh, lập tức minh bạch đây là một chàng hiểu lầm, vội vàng tiến lên chào hỏi, chợt gào to chúng thôn dân thu hồi vũ khí trong tay. Nhưng mà cái kia cầm đầu tu tiên giả chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không đáp lời, ngược lại quay đầu căn dặn bên người mọi người. Đi, xuất sinh kia liền giấu ở thôn này bên trong, đi đem nó tìm ra. Vậy những người này? Một bên người tuân lệnh, sau đó thận trọng hỏi. Cái này còn cần ta dạy cho ngươi làm thế nào sao? Phải. Thuộc hạ minh bạch. Nói xong, người kia liền rút ra bên hông trường đao. Kẻ đến không thiện. Thôn trưởng lập tức trong lòng giật mình. Hắn mặc dù không rõ ràng mục đích của đối phương, nhưng từ đối phương trong giọng nói không khó suy đoán ra, đám này tu tiên giả chỉ sợ không có ý định buông tha bọn họ những này vô tội thôn dân. "Nhanh, cháy mau!" Thôn trưởng dùng hết khí lực toàn thân, hét lớn một tiếng, âm thanh xé nát trong đêm yên lặng, bi thương mà quyết tuyệt. Một bầy kiến hôi, thật sự là bực bội. Người kia không chút nào mềm tay, trực tiếp một đao vung xuống. Nháy mắt, kinh khủng đao khí liền gào thét lên hướng về dưới chân thôn xóm bay tới, chỉ ở trong khoảnh khắc liền kéo dài chừng mấy trượng xung quanh. Liền tại đao khí sắp rơi xuống nháy mắt, một cái chén sứ nhưng là không biết từ chỗ nào bay tới, nháy mắt liền đập trúng đạo này đao khí. Kỳ lực độ chi lớn, trực tiếp để đao khí thay đổi phương hướng, bổ về phía bên cạnh. Bành, một tiếng vang thật lớn sau đó, đao khí mang theo cương phong trực tiếp nhấc lên quanh mình nóc nhà mảnh ngói, ngã trên mặt đất ken ken rung động. Thôn dân lập tức tan tác như chim muông. Tại sợ hãi tử vong bên dưới, bọn họ sinh không nổi bất luận cái gì tâm tư phản kháng, chỉ có thể lần theo bản năng khắp nơi chạy trốn. Là ai? Mau cút đi ra! Cầm đầu nam tử hơi nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Vừa rồi một kích này rõ ràng là có cao nhân xuất thủ đem nó ngăn lại, nếu không lão hán kia giờ phút này nên đã sớm bị chặt thành một mảnh huyết vụ. Đến cùng là ai, càng như thế lớn, dám nhúng tay chuyện của bọn hắn? Là ta! Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Chỉ thấy một giây sau, Trần Minh vị trí gian phòng cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đẩy ra, Trần Minh xách theo kiếm tẩu đi ra, vẻ mặt lạnh lùng. Tu tiên giả. Cầm đầu nam tử nhíu mày. Cùng mặt khác trên mặt hốt hoảng thôn dân khác biệt, cái này đột nhiên xuất hiện sắc mặt người vô cùng chấn định, phản phất có được vô tận tự tin đồng dạng. Không nghĩ tới tại loại này địa phương cấp chim cũng không có thế mà còn có thể xuất hiện tu tiên giả, ngươi là thế lực nào? Nam tử nhìn trước mắt xuất hiện người thần bí, mở miệng hỏi. Trần Minh trên dưới quan sát mấy người một phen, trên mặt lộ ra một tia trào phúng giống như mỉm cười. Võ điện. Lớn mật. Dám giảm mạo võ điện chi danh. Nam tử kia nghe xong, nháy mắt liền nổi giận. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói. Ngươi đến cùng là thế lực nào? Trần Minh giang tay ra. Tốt à, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, bản tôn chính là võ điện phó điện chủ Vu Thu Hải, các ngươi còn không mau nhanh chóng xưng tên lên ra. Tự tìm cái chết. Nam tử tức giận ngũ quan đều đang bặm mẹo. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp nâng đao bay xuống, nhắm thẳng vào Trần Minh hậu. Hiển nhiên, Trần Minh đã đoán được đám người này thân phận, cho nên mới cố ý mượn dùng Vu Thu Hải danh hiệu đến nhục nhã một phen. Liên tại người kia sắp chém trúng Trần Minh một cái mắt, Trần Minh động. Đương, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, nháy mắt, tiên tính trong đêm liền vang lên một tiếng thanh thúy kiếm minh. Nam tử kia có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm trong tay chỉ còn lại một nửa thân đao, trong ánh mắt viết đầy không thể tin. Ngươi đây là cái gì kiếm? Giết người kiếm. Trần Minh ngoạn vị cười một tiếng. Một giây sau, nam tử này thân thể liền cứng đờ, lấy phần eo xem như đường rành dưới, trên dưới dịch ra, sau đó lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Máu tươi theo vết thương của hắn mãnh liệt phun ra, tựa như suối phun đồng dạng rung động. Một kiếm này, đúng là ngay cả đối phương cả người lẫn đao đều cùng nhau chặt đứt. Ở trên trời mấy người nhìn xem cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh tất cả, mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt cả kinh có chút trợn mắt há hốc mồm. Cùng lúc đó, một đạo trắng như tuyết thân ảnh nhảy lên Trần Minh bả vai, hướng về phía trên không mấy người hà ra từng hơi. Chính là các ngươi đả thương tiểu bạch. Trần Minh nâng kiếm, nhắm thẳng vào mọi người. Ông, xin lỗi tiền bối, là chúng ta có mắt không trọng, không biết cái này bạch hổ là của ngài sủng vật, còn mời ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta. Ban đầu động đao vị nam tử kia nuốt nước miếng một cái, chợt lập tức phản ứng lại, cuống quýt cầu xin tha thứ. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ. Hỏng. Đã trúng thiết bản. Đối phương chỉ dùng một kiếm liền đem chủ thượng chém thành hai nửa. Như thế thực lực, sợ rằng đã đạt đến độ kiếp cảnh, hoàn toàn không phải bọn họ đám này cao nhất chỉ có hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể cùng địch nổi. Trốn khẳng định là trốn không thoát, trước mắt duy nhất có thể làm, chính là cầu xin tha thứ. Còn mời xem tại võ điện mặt mũi. Người kia tựa hồ là cảm thấy mình lời nói có chút không nói phục lực, vì vậy liền lại thêm một câu, hy vọng thông qua võ điện danh hiệu đến làm đối phương biết khó mà lui. Võ điện. Trần Minh cười lạnh một tiếng. Ta ghét nhất chính là võ điện. Chương 208, chạy trốn được sao? Chương 208, chạy trốn được sao? Người kia trong lòng chợt lạnh. Hiển nhiên giờ phút này hắn cũng minh bạch, trước mặt vị này đột nhiên xuất thủ người căn bản không có đem võ điện để vào mắt. Hoặc là nói, đối phương chính là hướng về phía võ điện tới. Thiên sư nó, các minh đệ, liều mạng với ngươi. Hắn khẽ cắn môi, trực tiếp rút đao ra bổ về phía Trần Minh. Dù sao cũng là một lần chết, thế thì còn không bằng dễ rủa một cái. Trên không những người kia sững sờ, một giây sau liền phản ứng lại, nhộn nhịp thi triển các loại thần thông, phô thiên cái địa hướng về Trần Minh đập tới. Nhưng mà Trần Minh đối mặt với cái này đầy trời thế công, nhưng là liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, lúc này vung vậy lên trong tay Ngụy Thiên Tiêu kiếm lại là một kiếm. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, ở trong mắt người khác, liền tựa như thuấn di đồng dạng. Phốc, một tiếng quỷ dị trầm đục sau đó, người kia ném xuống đất, co quắp hai lần, không có sinh tức. Sau đó máu tươi từ bên trong thân thể của hắn nô lên mà ra, giống như núi lửa đồng dạng hùng vĩ. Cùng lúc đó, những cái kia đến từ trên bầu trời công kích cũng đến. Vô số phi kiếm, hỏa cầu, đao khí như mưa to rơi vào trên thân Trần Minh, nhưng mà lại giống như là mùa đông đông tuyết bay xuống tại nóng rực tấm thép bên trên đồng dạng, chỉ nháy mắt công phu liền biến mất hầu như không còn, không lưu một điểm vết tích. Phàm là ở đây thấy được một màn này, không có chỗ nào mà không phải là giật nảy cả mình. Bọn họ rõ ràng Trần Minh thực lực không phải bọn họ đám này đám mối hợp có thể chống đỡ, nhưng lại không có nghĩ qua công kích của mình cũng là bị đối phương lấy dạng này một cái phương thức cản lại. Quá bất hợp lý, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết huyền vũ chuyển thế sao? Vì cái gì có thể mà không đổi sắc chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn kháng bọn họ công kích? mọi người tại đây nhộn nhịp bắt đầu sinh thoái ý đánh như thế nào. Đối phương tùy ý địa một kiếm liền có thể tại chỗ miểu sát bọn họ, nhưng mà công kích của mình lại không đau không ngứa, cái này nhất định là một chàng không có kết quả chiến đấu. Nhưng mà đang lúc mọi người nghĩ tan tác như chim muông lúc, Trần Minh lại động. Chỉ thấy một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí đánh tới, cuốn theo lấy không thể địch nổi thiên uy, trực tiếp phá vỡ quanh mình không vực, hướng về trong đám người bổ tới. Mấy tên không kịp tránh né đồng đội, chỉ là thân thể thoáng kể đến cái này phát kiếm khí bên dưới, liền bị cái kia khủng bố đến cực điểm không gian chi lực trong nháy mắt xé rách vỡ nát, liền nửa điểm cặn bã đều không có còn lại. Không được lúc đích, người nào đụng đến ta chém người nào. Trần Minh nâng kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Mọi người bị dọa đến nhộn nhịp cứng tại chỗ, thở mạnh cũng không dám một cái, sợ tiếp theo phát kiếm khí liền liếc về phía chính mình. Các ngươi là võ điện cái nào phân bộ? Trần Minh thanh âm không lớn, ở đây mỗi người trong thai nghe tới, giống như Diêm Vương điểm danh đồng dạng khiến người không rét mà run. Hồi, bẩm đại nhân lời nói, chúng ta là võ điện chó đường. Trong đó một tên đệ tử lập tức dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng trả lời. Chó đường, thật đúng là người cũng như tên, đều là một đám trộm đạo hàng người. Trần Minh cười nhạo hai câu. Lần trước từ Ngụy Nhiên trong miệng, hắn liền biết được võ điện đại khái tình huống. Võ điện từ 12 cái đường khẩu hình thành dựa theo 12 cẩm tinh trình tự sắp xếp, càng đi về trước đường khẩu, thực lực tổng hợp càng mạnh. Mà mỗi cái đường khẩu người lãnh đạo đều là một tên phó điện chủ, cũng tỷ như Ngụy Nhiên, hắn phụ trách heo đường chính là 12 phòng khách bên trong thực lực yếu nhất một chi, đã bị Trần Minh toàn diệt tại ngũ đài thành bên dưới. Mà con chó này đường, thực lực nên cùng chó đường tại sàn sàn với nhau. Mà trước mắt đám người này, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá hóa thần cảnh mà thôi, hiển nhiên không phải chó đường chân chính chủ lực, chỉ là một đám tạp chủng mà thôi. Đại nhân dạy phải. Đệ tử kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bày ra vô cùng cung kính thái độ. Không có cách, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu như ta nhớ tới không sai, nơi này mặc dù sát thực cách các ngươi võ điện địa bàn rất gần, nhưng có lẽ còn thuộc về hỗn loạn chi lĩnh, hiện tại từ Huyền Thiên Tông quản lý, các ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Trần Minh khẽ vuốt thân kiếm, cảm thụ được đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm, hời hợt vấn đạo cái này. Đệ tử kia nhìn thoáng qua dựa vào Trần Minh bả vai Tiểu Bạch, không dám tiếp tục nói. Bọn họ là tại thông thường tuần tra bên trong một lần tình cờ phát hiện Tiểu Bạch thân ảnh, nhất thời gặp bảo sốt ruột, muốn giết chết Tiểu Bạch lấy nó nội đan, lúc này mới một đường truy kích đến đây. Ai có thể nghĩ, cái kia Bạch Hổ đúng là có chủ đồ vật, mà lại chủ nhân của nó thực lực còn kinh khủng dẫn sôi. Ngươi nói ngươi, đã có như thế một cái cường đại chủ nhân, vậy ngươi liền hảo hảo địa lợi thôi, không có việc gì chạy ra lắc lư cái gì, đây không phải là hại người hại mình sao? Tiểu Bạch cũng là một bụng bị khuất. Bản Vương chỉ là quá lâu không có trở về núi rừng, muốn tìm một chút kỳ chân dị thú đến bữa ăn ngon, có trời mới biết đám người này từ chỗ nào đụng tới, vừa thấy mặt các loại công kích pháp bảo liền hướng chết bên trong chào hỏi. May mà nó khoảng thời gian này không ít ăn bụng Trần Minh luyện đan thừa lại đan dược, thực lực lên nhanh, nếu không chỉ sợ sớm đã chết tại đây đám người vây công phía dưới. Tính toán, nói hay không kỳ thật đều không trọng yếu. Trần Minh giơ lên Thiên Tiêu kiếm. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm thấy được cái kia lao kiếm ý truyền đến vui sướng cảm xúc. Dù sao đây là nó từ sinh ra đến nay lần thứ nhất thấy máu. Nó vốn là chiến mà sinh, tự nhiên đối nó vô cùng khao khát. Không tốt. Mọi người thấy thế, lập tức rõ ràng vị này đại lao căn bản không có ý định buông tha bọn họ, lập tức tan tác như chim ong. Cái này rất bình thường. Từ đám người này lãnh huyết mà vô tình phong cách hành sự liền có thể dễ dàng phán đoán ra, đám người này tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Loại cặn bã này lưu tại trên đời sẽ chỉ tai họa càng nhiều vô tội của chúng, chẳng bằng lấy ra tế kiếm, coi như là vì dân trừ hại. Chạy, chạy trốn được sao? Trần Minh cười lạnh hai tiếng. Nếu là lúc trước, hắn thật đúng là cầm đám này tu tiên giả không có gì biện pháp, dù sao hắn không biết bay, đối phương nếu thật muốn chạy, cho dù bèn bèn chỉ là cái kim đan tu sĩ, Trần Minh cũng chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, tại cái này lao kiếm ý trợ giúp bên dưới, Trần Minh tiện tay bổ ra kiếm khí đều có thể tùy tiện chặt đứt không gian, mà kiếm khí công kích khoảng cách hoàn toàn quyết định ở Trần Minh nắm chuẩn phương hướng. Chỉ cần Trần Minh không thu hồi kiếm khí kia liền có thể lan tràn vô hạn xa, đem đi qua tất cả toàn bộ chém vỡ nát. Hiu, một trận làm người sợ hãi âm thanh xé gió lên. Kiếm khí khổng lồ gào thét lên hướng về đám người bay đi, chỉ nháy mắt công phu liền đem mấy đạo thân ảnh xé rách vỡ nát. May mắn tránh thoát mấy người trở về đầu xem xét, lập tức kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Quá kinh khủng, nếu là mình chậm hơn một bước, cái kia chết tại kiếm khí phía dưới chỉ sợ sẽ là chính mình. Vừa rồi tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, trước sau cũng bất quá mấy hơi thở ở giữa. Lúc này lấy bọn họ đã kéo ra Trần Minh chừng cách xa nửa dặm. Tại cái này khoảng cách bên dưới, Trần Minh liền tính chém nữa ra một đao kiếm khí, vậy cái này đoạn khoảng cách cũng đầy đủ bọn họ làm ra tránh né động tác. Lập tức, trong lòng mọi người bay lên một cỗ sống sót sau tai nạn quái cảm. Cuối cùng chạy thoát rồi, người này thực sự là quá đáng sợ, dù cho chỉ là tiện tay một kiếm bọn họ cũng sinh không nổi bất kỳ đối kháng chi tâm. Trần Minh nhìn xem may mắn chạy trốn mấy người, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười. Đi. Sau đó hắn lẩm bẩm một tiếng, cái kia đã bay ra ngoài thật xa kiếm khí đúng là trên không trung đánh một vòng, vừa vội nhanh hướng về mấy đạo chạy trốn thân ảnh bay đi. Không. Mấy tiếng tuyệt vọng gào thét sau đó, những người kia liền bị cái này quay đầu bay trở về kiếm khí trực tiếp gọn gàng chém thành hai nửa, như là cỗ sao trổi rơi xuống tại đồng ruộng bên trong, sau đó liền lại không sinh tức. Chỉ một kích, liền đoạn diệt. Một tên cũng không để lại. Chương 209, hứa hẹn chương 209, hứa hẹn làm xong tất cả những thứ này, Trần Minh giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng hời hợt thu hồi kiếm. Một đám thôn dân đã sớm bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, thôn trưởng hảo tâm thu lưu người đi đường, đúng là có thể tiện tay diệt đi một đội tiên nhân đại năng.
Tốt, không có việc gì lời nói mọi người tranh thủ thời gian đi ngủ đi, đêm đã khuya, không muốn bởi vì mấy cái con muỗi liền quấy rầy đến mọi người nghỉ ngơi. Trần Minh xoay đầu lại, một mặt mỉm cười đối với những cái kia đâm tại nguyên chỗ trận mắt hốc mồm thôn dân nói.
Mọi người nghe xong, nhộn nhịp dọa đến rút về trong phòng, co rúm ở trên giường run lẩy bẩy. Trong lòng của mỗi người đều đánh lấy trống, lo sợ bất an. Bởi vì ai cũng không biết Trần Minh đến tuột cùng có chủ ý gì. Hắn có thể mặt không đổi sắc một đao chém đám này tu tiên giả, tự nhiên cũng có năng lực đối với bọn họ những này tay trói gà không chặt người bình thường hạ thủ. Vì vậy các thôn dân liền giấu trong lòng thấp thỏm qua một đêm. Nhưng mà ngày thứ hai, nên đón bọn họ cũng không phải là trong tưởng tượng đồ đao, mà là Trần Minh đó cùng húc khuôn mặt tươi cười. Sớm á thôn trưởng. Trần Minh giờ phút này ngay tại ngoài cửa lớn, lấy một chậu nước rửa súc miệng, nhìn thấy Quế Hoa mắt trắng thôn trưởng rời giường, lúc này mới hướng về bọn họ chào hỏi.
Chào buổi sáng.
Trần tiên sinh. Tựa hồ là bị Trần Minh cái kia người vật vô hại mỉm cười lây nhiễm, cho nên thôn trưởng cũng thận trọng hướng về Trần Minh đáp lại nói.
Trần tiên sinh, đêm qua sự tình.
Đêm qua
có xảy ra chuyện gì sao?
Trần Minh mỉm cười vấn đạo lao thôn trưởng sững sờ.
Đêm qua thảm án vẫn cứ rõ mồn một trước mắt, khiến hắn một đêm đều không có chợp mắt.
Vì sao Trần Minh giờ phút này lại bày ra một mặt vẻ mặt vô tội?
Nhưng mà một giây sau, hắn ngắm nhìn một phía, kinh ngạc phát hiện, đêm qua còn chất đống trên mặt đất giống như núi nhỏ thi thể, giờ phút này toàn bộ không cánh mà bay. Thôn trang bốn phía thổ địa chẳng biết lúc nào bị vượt qua một lần, không khí bên trong tràn ngập đều là nhàn nhạt bùn đất mùi tanh.
Cảm ơn ngươi cho ta mượn phòng ở, ngày hôm qua ta ngủ rất ngon.
Nơi nào, ngài hài lòng liền tốt.
Lao thôn trưởng trong lòng tràn đầy hoảng sợ.
Không hổ là có thể một kích miểu sát tiên nhân đại năng, liền hủy thi diện tích làm đều là hoàn mỹ như vậy. Chỉ sợ đổi bất kỳ người nào khác đến, đều mảy may nhìn không ra nơi này có qua phát sinh một tràng đại chiến vết tích.
Dùng qua bữa sáng về sau, Trần Minh liền mang tinh dao cưỡi lên tiểu bạch, bước lên trở về Tê Phượng thành đường. Trước khi đi, hắn đặc biệt căn dặn đám thôn dân này bọn họ, không muốn đem chính mình chuyện hoang đường nói cho người khác nghe. Những thôn dân này không phải người ngu, tự nhiên nghe được Trần Minh đúng là có ý tứ gì. Bất quá dù cho Trần Minh không nói, bọn họ cũng sẽ đem chuyện này nát ở trong lòng. Dù sao chết nhiều người như vậy, đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn nhất tra đến trên đầu của bọn hắn, nên đón bọn họ chính là tai họa ngập đầu. Mà chỉ cần bọn họ không nói, vậy dĩ nhiên là có Trần Minh đến chống đỡ tất cả. Liên tại Trần Minh cùng chúng thôn dân đánh xong chào hỏi, sắp rời đi thời khắc, một đạo thân ảnh nhỏ gầy nhưng là từ trong thôn phát ra, trong nháy mắt liền chắn Trần Minh trước mặt.
Trần tiên sinh,
dừng bước.
Thiết trụ, ngươi đang làm gì?
Lao thôn trưởng trong lòng căng thẳng, hắn lo lắng cho mình tôn tử chọc giận Trần Minh vội vàng lên tiếng quát lớn.
Trần tiên sinh, ta nghĩ bái ngài làm thầy, học tập tu tiên.
Thiết trụ một mặt kiên định nói, không có chút nào chú ý tới mình ra cái kia đã bị dọa đến tái nhợt mặt mo.
Đêm qua phát sinh rối loạn, hắn trốn ở trong cửa phòng nhìn xong toàn bộ hành trình, cho nên hết sức rõ ràng Trần Minh đến tuột cùng lợi hại đến loại tình trạng nào.
Mặc dù mình ra nhiều lần dặn dò qua muốn để chính mình rời xa Trần Minh, không muốn để cho hắn cùng tu tiên giả sinh ra quan hệ gì, nhưng trước mắt Trần Minh liền muốn rời khỏi, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cũng là cơ hội cuối cùng.
Trần Minh nhìn một chút thiết trụ cái kia kiên nghị vấn đề, hỏi hắn đối tất cả đồ đệ đều hỏi ra câu nói kia.
Ngươi học được tu tiên, muốn làm gì?
Cái kia còn phải hỏi.
Giống ngày hôm qua ngài một dạng, đánh ngã người xấu, bảo vệ thôn.
Thiết trụ siết chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng kiên định.
Thiết trụ vị trí thôn bởi vì chỗ vắng vẻ, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ có cường đạo giặc cướp đến quấy rối.
Đa số thời điểm, những này hiền lành thôn dân chỉ có thể nắm lỗ mũi, từng nhà góp đủ tiền tài đem nó đuổi đi.
Mà tuổi nhỏ nhỏ thiết trụ đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng.
Chỉ cần cũng giống Trần tiên sinh đồng dạng cường đại, vậy hắn liền có thể bảo vệ bọn họ thôn khỏi bị phỉ đồ quấy nhiễu.
Vì bảo vệ người khác mà lựa chọn tu tiên.
Trần Minh suy nghĩ hai câu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa.
Lý do này ta thích, bất quá trước mắt còn không phải thời điểm.
Chờ ngươi đem cái kia Hỗn Nguyên luyện khí quyết tu luyện đến đại thành về sau, có thể tới Huyền Tiên Tông tìm ta, ta tại nơi đó chờ ngươi.
Thật.
Thiết trụ trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng.
Đương nhiên, ta chưa bao giờ nói dối.
Trần Minh cười đáp.
Hắn nói lên yêu cầu này nhìn như đơn giản, kỳ thực khó như lên trời.
Mặc dù Hỗn Nguyên luyện khí quyết là cơ sở nhất công pháp nhập môn, chỉ có thể cung cấp người tu luyện tới trúc cơ cảnh, nhưng cái này dù sao cũng là một môn thực sự tu tiên công pháp. Nếu như không có tu tiên tiên phú người bình thường, chính là luyện lên cả một đời cũng không có khả năng đến luyện khí, càng đừng đề cập trúc cơ.
Giống thiết trụ dạng này chỉ có đầy ngập nhiệt huyết hài đồng hắn thấy cũng nhiều, trong đó lại có mấy cái có thể chân chính bước lên tu tiên chi đạo.
Dù sao phàm nhân thường có, mà tu tiên giả không thường có.
Bất quá Trần Minh cái hứa hẹn này cũng đầy đủ có trọng lượng.
Phàm là thiết trụ thật sự có tu tiên tư chất, vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào là thiết trụ trải tốt con đường, tăng cao thực lực, cho dù là tu hắn là đồ cũng không phải không có khả năng.
Đa tạ sư phụ.
Thiết trụ kích động vì giảm xuống đất, trực tiếp hướng về Trần Minh dập đầu mấy cái băng tiếng.
Đừng nội, ta còn không phải sư phụ của ngươi.
Tu tiên chi đạo sao mà dài dằng dặc, nếu có hướng một ngày ngươi thật sự có hạnh bước lên, xin đừng quên chính mình dự tính ban đầu.
Trần Minh lưu lại một câu lời nói thâm thiế dặn dò về sau, liền do Bạch Hổ mang theo, biến mất trong tầm mắt mọi người.
Còn sót lại các thôn dân qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhộn nhịp dùng mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn hướng thiết trụ.
Bọn họ đều rõ ràng, Trần Minh loại cấp bậc này đại lão, tùy tiện một câu liền có thể quyết định một người tương lai.
Nếu như thiết trụ thật sự có cái kia thiên phú, vậy hắn tương lai sẽ không thể hạ lượng.
Sư phụ, ngươi thật tính toán thu hắn làm đồ đệ để sao?
Tinh Giao tựa vào Trần Minh trong ngực,
giọng dịu dàng vấn đạo: thế nào, ngươi không muốn sao? Trần Minh trêu ghẹo giống như mà hỏi. Nhưng mà Tinh Giao nhưng là quả quyết lắc đầu. Không phải, ta là đang nghĩ, nếu như sư phụ thật tính toán thu hắn làm đồ đệ lời nói, cái kia Tinh Giao có phải hay không muốn nhiều cái tiểu sư đệ? Về sau sư phụ mua mức quả có phải là còn phải phân hắn một phần? Trần Minh có chút ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này quả thật là cái ăn hàng, loại tình huống này đều có thể liên tưởng đến đồ ăn sự tình. Yên tâm, cho dù có tiểu sư đệ, ngươi cái kia phần cũng sẽ không ít. Trần Minh sờ lên Tinh Giao đầu, cười an ủi. Dù sao ngươi có thể là sư phụ thương yêu nhất đệ tử. Thật sao? Tinh Giao nghe xong Trần Minh trả lời, trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ. Thật, sư phụ rất có tiền, có thể mua rất nhiều xiên đường hồ lô, liền tính ngươi có lại nhiều sư đệ sư muội, cũng sẽ không ít ngươi cái kia phần. Tốt a. Tinh Giao kích động xuống tới, bẹp một cái tại Trần Minh trên mặt hôn một cái. Thích nhất sư phụ. Chương 210, mất tích chương 210, mất tích rất nhanh, võ điện liền biết được chó đường chi tiểu đội này đoàn diệt thông tin. Sau khi bọn họ chạy tới tiểu đội mất liên lạc địa điểm lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy đầy khắp núi đồi bị tàn phá thê thảm vô cùng cây cối, trừ cái đó ra, lại không nửa điểm vết tích. Đến cùng là người phương nào, dám đối ta Vũ Điện hạ tay? Chó đường đường chủ thành chuẩn thấy cảnh này, lập tức giận không chỗ phát tiết. Nếu là bình thường, đám người này chết thì cũng đã chết rồi, dù sao chỉ là một đám liền độ kiếp cảnh đều không có phân đội mà thôi, liền chủ lực cũng không bằng. Nhưng võ điện hiện tại vốn là ở vào không ổn định thời khắc, mọi cử động bị ngoại giới chằm chằm đến gắt gao, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là tại loại này Vũ Điện chủ động tránh lui tranh chấp dưới tình huống, lại vẫn là bị người giết cái đoàn diện. Cái này rõ ràng không phải liền là đang khiêu khích sao? Nhưng mà không đợi thành chuẩn báo nổi, một bên thủ hạ nhưng là phát hiện dị thường. Hắn đi đến một chỗ đã đổ rạp đại thụ bên dưới, từ đại thụ cảnh chỗ gỡ xuống một đống trắng như tuyết lông, lấy tới trước mặt, cẩn thận tường tận xem xét hai lần. Thanh đường chủ có vẻ như là một loại nào đó yêu thú làm. Yêu thú? Thanh chuẩn sững sờ, chợt đem cái kia mút lông đoạt lấy, cẩn thận nhìn lại. Thật đúng là, tựa như là một loại nào đó hóa thần cảnh yêu thú. Nhưng nghĩ lại, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Nơi đây chính là võ điện thế lực khu vực biên giới, nương tựa hỗn loạn chí lĩnh. Trên núi sớm đã bị các đại thế lực thành tẩy qua vô số lần, nghỉ lại tối cường yêu thú cũng bất quá nguyên anh cảnh mà thôi. Cái này hóa thần cảnh yêu thú từ lâu tới, mà còn lui một vạn bước nói, liền tính kẻ cầm đầu thật là con yêu thú này, cái kia cũng không thể nào nói nổi. Dù sao hiện trường còn sót lại khí tức đến phán đoán, con yêu thú này thực lực tối đa cũng chính là hóa thần cảnh đại viên mãn. Có thể lật diệt cái này tiểu đội có mười mấy người, thực lực thấp nhất đều tại hóa thần cảnh bên trong kỳ, chính là đối đầu bình thường độ kiếp cảnh yêu thú đều có thể toàn thân trở ra. Do đó bất kể thế nào nghĩ đều không thích hợp. Kiểm tra đi cho ta thật tốt kiểm tra. Thanh chuẩn đem nắm đấm nắm đến xích sao, mắt lộ ra hung quang. Phải. Thủ hạ nghiêm nghị, trận lập tức phân phó nói. Thiết trụ, mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo địa ở tại cha ngươi nương ngươi cái này, nhớ tới đừng gây chuyện thị phi. Lao thôn trưởng kiên nhẫn dặn dò. Cha, nếu không ngươi liền chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau a. Lao thôn trưởng nhi tử tại trong trấn làm tợ mộc, mặc dù bình thường sinh hoạt khổ chút, thế nhưng nắm chặt dây lưng quần, vẫn có thể nuôi sống một nhà năm miệng. Đúng vậy a cha, ngài niên kỷ cũng lớn, lui tới cũng không tiện, không bằng liền cùng nương cùng nhau chuyển tới được rồi. Thiết trụ mẫu thân cũng kiên nhẫn khuyên bảo nói, vẫn là quên đi, ta cái này một thân tay chân lầm cầm, tới cũng sẽ chỉ cho các ngươi thêm phiền phức, vẫn còn không bằng tại trong nhà đủ loại địa, nhiều tự tại. Lao thôn trưởng cười từ chối nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ là lại nghĩ tới cái gì, lời nói thâm thía dặn dò. Vậy ta liền trở về, Thúy Hoa đang ở trong nhà chờ ta. Các ngươi liền yên tâm sinh hoạt ở nơi này liền được, vạn nhất gặp được chuyện gì, tuyệt đối không cần xính cưỡng. Có người nào hỏi các ngươi, liền tính các ngươi biết cũng muốn nói không biết, biết sao? Biết, cha. Bất quá đây là ý gì? Thiết trụ cha hắn chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, vì cái gì hắn cảm giác cha của mình giống như là tại bàn giao hậu sự. Nhưng mà lão thôn trưởng không nói gì nữa, chỉ là ý vị thâm trường nhìn mấy người một cái, liền một lần nữa cóng lên bao phục, đứng dậy rời đi. Nhưng mà bọn họ giờ phút này không hề biết, cái này từ biệt, đúng là thiên nhân vĩnh cách. Năm đó tuổi nhỏ thiết trụ lại lần nữa biết được thôn của chính mình thông tin thời điểm, đã là sau nửa tháng. Trong thôn có vị lấy chồng ở xa cô nương trở về thăm người thân, lại chỉ thấy trống rỗng thôn, không thấy một cái thôn dân. Trừ cái đó ra, toàn bộ thôn vẫn cứ duy trì nguyên dạng. Thậm chí có chút nông hộ trong nhà trên bàn còn trưng bày làm xong không nhúc nhích đua món ăn nóng, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ sớm đã mốc meo biến chất. Thật tốt địa một cái thôn, lại không có một người sống, căn bản cũng không có người biết những thôn dân này đến cùng đi nơi nào, thật giống như bọn họ trống không tan biến mất đồng dạng, vô cùng kỳ dị. Sau khi bọn họ đem chuyện này báo cho phụ trách quản lý bản xứ tông môn thời điểm, chỉ là nhận đến một câu hời hợt biết liền lại không có đoạn dưới. Chuyện này cấp tốc tại phụ cận dân chúng trong miệng truyền ra, trong lúc nhất thời các loại suy đoán mỗi người nói một kiểu. Có nói những thôn dân này là gặp phải yêu thú cường đại tập kích, có nói những thôn dân này là chọc giận thiên thần, thậm chí suy đoán trong thôn nào được bí bảo, cho nên bị người đấu kỵ bị diệt rồi thôn. Thiết trụ cha nương nghe tin chạy đến, đối với trống rỗng phòng cũ âm thầm thần đường, muốn khóc làm thế nào cũng khóc không được. Một bên thiết trụ muốn nói lại thôi. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng minh bạch không phải là đại khái có khả năng đoán được chuyện này nhân quả. Vì vậy hắn liền đem mười mấy ngày phía trước tại trong thôn chuyện phát sinh nói cho phụ thân của mình, cuối cùng còn lấy ra bản kia hôn nguyên luyện khí quyết đến chứng thực chính mình lời nói không hoa. Nhưng mà phụ thân nghe xong, nhưng là một mặt nặng nề. Thiết trụ, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này vĩnh viễn không cần nói cho những người khác nghe, biết chưa? Vì cái gì? Thiết trụ vẻ mặt nghi hoặc. Không có vì cái gì, trên đời này có quá nhiều không thể bị người khác biết sự tình, một khi quá nhiều người biết, liền sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh của ngươi. Do đó, ngươi muốn vĩnh viễn đem chuyện này nát tại trong bụng, ai hỏi đều đừng nói ra, rõ chưa? Thiết trụ mặc dù không hiểu, nhưng hắn đặc biệt nghe lời, vì vậy liền gật đầu, đem nó ghi ở trong lòng. Từ đó, người trong thôn mất tích liền trở thành một tông kiểm tra không lạ kỳ án, xem như quanh mình địa giới các thôn dân trà dư tiểu hậu thỉnh thoảng đề tài câu chuyện. Chờ thiết trụ rốt cuộc minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, đã đi qua rất nhiều năm. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Mà Trần Minh là tại trở lại Tê Phượng Thành một tháng sau mới biết được chuyện này. Coi hắn nghe đến cái thôn kia người ly kỳ mất tích từ đầu đến cuối thời điểm, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn tự nhận chuyện này đã xử lý thỏa đáng, nhưng hắn nghìn tính vạn tính lại không có tính tới, võ điện vậy mà như thế hèn hạ, vậy mà lại đối những cái kia tay trói gà không chặt người bình thường hạ thủ. Quay đầu lại, hắn vẫn không thể nào từ võ điện trong tay cứu đám này hiền lành thôn dân. Trong lòng cô kia không hiểu cảm xúc kích thích hắn, đôn đốc hắn muốn làm những gì. Vì vậy hắn lập tức xách theo Thiên Tiêu kiếm, trực tiếp xông qua Huyền Thiên Tông. Không lưu tình chút nào đạp ra Thai Trầm cửa lớn thư phòng. "Thai Trầm, nói cho ta võ điện ở đâu?" Ngay tại vùi đầu xử lý tông môn công việc, Thai Trầm bị dọa nhảy dựng. "Ngươi đầu tiên chờ chút đã, giảm nhiệt, nói cho ta biết trước đến cùng làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Thai Trầm vội vàng hỏi nói. Mặc dù Trần Minh ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, nhưng là cùng hắn ở chung lâu dài không khó coi tính ra, lúc này Trần Minh tùy thời đều ở bộ phát biên giới. Vì vậy Trần Minh liền đem sự tình phát triển trải qua từ đầu tới đuôi nói cho Thai Trầm nghe. Thai Trầm nghe xong, rơi vào trầm tư. "Ta hiểu ngươi bây giờ tâm tình, chỉ bất quá ngươi biết địa chỉ phía sau định làm như thế nào?" "Chém bọn họ." Trần Minh lạnh nhạt vô cùng nói, tựa hồ chỉ là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đồng dạng. Cuối cùng, tựa hồ là cảm thấy mình lý do có chút chân đứng không vững, vì vậy liền lại lần nữa bổ sung một câu. "Loại này sẽ chỉ đối với người bình thường hạ thủ tai họa, lưu thêm một ngày đều là đang hại người." Chương 211, Hoang đảo chương 211, Hoang đảo. Thai Trầm liếc mắt. Hắn không hiểu, vì sao Trần Minh từ đầu đến cuối đều có thể dùng nhất lạnh nhạt ngữ khí nói ra nhất nghe rợn cả người sự tình. "Thẳng thắn nói, ta đối đám người kia cũng không có hảo cảm gì. Bất quá rất không may, liền tại trước đây không lâu, võ điện liền đã rút lui, hiện tại ngươi chính là đem toàn bộ tu tiên giới đều lật cái út sốc, đoán chừng cũng rất khó tìm được đám người này thân ảnh." "Rút lui?" Trần Minh sững sờ. "Bọn họ chạy đi nơi nào?" "Không biết. Căn cứ chúng ta xếp vào ở bên trong võ điện trinh thám tình báo, hẳn là một chỗ ngăn cách tại tu tiên giới bên ngoài bí cảnh, không biết nói như vậy ngươi có thể hiểu được không? Cùng loại với Tàng Kiếm Sơn trang kiếm lăng." "Không sai. Tiến vào bí cảnh phương thức chỉ có võ điện cao tầng biết, hiện tại còn ở lại bên ngoài cũng đều là chút không quan trọng tiểu nhân vật, cho nên liền tính nói cho ngươi, ngươi cũng là uổng phí công phu." Nói xong, Thai Trầm liền một đầu đâm vào biển sách bên trong, lục lọi lên. Không bao lâu, hắn từ trong rút ra một tấm ố vàng giấy bằng da dê, đưa tới. Phía trên này đánh dấu địa điểm chính là võ điện ban đầu cứ điểm. Mặc dù vô cùng có khả năng người đã đi nhà trống, nhưng bao nhiêu có lẽ sẽ còn chừa chút nhân viên trông coi, lấy ra cho ngươi xuất khí ngược lại là vừa vặn, còn mất đi chúng ta phiền phức. "Đa tạ." Trần Minh một cái tiếp nhận, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng về ngoài cửa đi đến. Thai Trầm nhìn xem Trần Minh càng lúc càng xa bóng lưng, lắc đầu, thở dài. Không thể không nói, võ điện đám gia hỏa này là thật xui xẻo, thế mà làm cái gì sự tình đều có thể chọc tới tôn này đại Phật trên đầu. Thật hoài nghi vị kia võ điện điện chủ đến cùng làm cái gì nghiệt, để lao thiên như vậy nhằm vào hắn. Ba ngày sau, Lâm Hải Thành. Đây là đại lục phía đông nhất thành thị, lại hướng đông đi, chính là mênh mông vô bờ biển cả. Thành thị quy mô không lớn, nhân khẩu đoán là 450 vạn người, trong thành cư dân phần lớn là chút ngư dân, ven biển chắc chắn, tựa vào biển mà sinh. Toàn thành thị này bởi vì biển mà phồn vinh. Mỗi ngày đều có vô số đầu thuyền đánh cá thắng lợi trở về, đồng thời từ đây phân tiêu đến đại lục mỗi một góc. Bởi vậy, Lâm Hải Thành cũng có cá biệt tên, gọi là Cá Thành. "Khách quan, các ngươi từ nơi nào tới?" Ngư dân một bên cầm lái, một bên cùng bên cạnh một vị thoạt nhìn tuổi không lớn lắm thanh niên câu có câu không tán gẫu. "Từ Hỗn Loạn Chi Lĩnh tới." "Hỗn Loạn Chi Lĩnh?" Ngư dân hơi kinh ngạc. Nghe nói Hỗn Loạn Chi Lĩnh hiện tại là Ma Tông tại quản lý, có phải là còn cùng ngoại giới truyền ngôn đồng dạng hỗn loạn? Mặc dù hắn chỉ là một giới bình dân, đời này đều không có rời đi mảnh này dưỡng dục hắn hải vực, nhưng không trở ngại hắn nghe nói qua Hỗn Loạn Chi Linh truyền ngôn. Theo như truyền thuyết, đó là một mảnh ngoài vòng pháp luật cuồng đồ coi yên vui, tràn ngập giết chóc, tranh đấu, huyết tinh cùng bạo lực tội ác chi địa. Có thể cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Hỗn Loạn Chi Linh hiện tại rất thích hợp ở, mà còn có rất nhiều kỳ ngộ, ngươi cũng có thể đi đụng tìm vận may, không chừng có thể phát đại tài. Trần Minh cười hồi đáp. Mặc dù so với mặt khác ở vào cỡ lớn tông môn quản lý hạ thành trấn, Hỗn Loạn Chi Linh xác thực muốn nguy hiểm nhiều, nhưng cho đến tận này, Hỗn Loạn Chi Linh tuyệt đại bộ phận giao dịch vẫn cứ tại sử dụng linh thạch kết toán. Cho dù là bình thường bán hàng rong, chỉ cần vận khí thật tốt, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tích lũy lên khách quan người bình thường đến nói khó mà với tới tài phú. Vẫn là thôi đi. Ta chỉ là một giới người thô kệch, không có cái khác tay nghề, sẽ chỉ đánh cá, liền tính đi cũng khó có thể đặt chân. Húng chi ta trên có già dưới có trẻ, nếu là đem đầu này tiện mệnh cũng cho vào, vậy trong nhà mấy tấm miệng sợ là phải chết đói. Ngư dân nhìn qua bốn phía mở rộng hai cánh, vây quanh thuyền đánh cá bay lượn hải âu, cảm thán nói. Nhắc tới, hắn cũng có một cái chơi bùa từ nhỏ đến lớn bạn chơi, về sau đi Hỗn Loạn Chi Linh phát nhà, tại gia tộc đóng nhà mới, lấy tức phụ. Thời gian trôi qua cái tiêu tiêu một cái hưng hỏa, dẫn người xung quanh không ngừng hâm mộ. Chỉ tiếc lại về sau hắn liền chẳng biết tại sao mất đi liên hệ, nghe người ta nói tựa như là chết hai kiếp phỉ trong tay, chỉ để lại một đôi thê nhi sống nương tựa lẫn nhau. Trên trời không có vô căn cứ rơi xuống địa bánh, kỳ ngộ luôn là cùng nguy hiểm làm bạn. Ngư dân mặc dù không có văn hóa gì, nhưng vẫn là hiểu được đạo lý này. Trần Minh cười cười, không có lại nói tiếp. Hỗn loạn chi lĩnh tại đại đa số thế nhân trong mắt vẫn như cũng là cái địa phương nguy hiểm, mà Huyền Thiên Tông như trước vẫn là cái kia ma tông. Trường hợp này cũng không phải một sớm một chiều có khả năng thay đổi. Bất quá đây đều là Huyền Thiên Tông sự tình, cùng hắn ngược lại là không có quan hệ gì. Nhắc tới ngài đi chỗ đó tòa đảo làm cái gì? Cái kia trên đảo hoang tàn vắng vẻ, quanh mình còn có không ít đá ngầm xen vào nhau, ngày bình thường liền chúng ta những này ngư dân cũng cực ít tới gần. Ngư dân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Bọn họ lần này tiến lên phương hướng chính là một tòa khoảng cách Lâm Hải thành ước chừng khoảng 20 dặm hải đảo. Tại bản địa trong truyền thuyết, tòa này hải đảo là bị người lừa dùa, cho nên trên đảo không có cây cỏ mọc lên, hoang vu vô cùng. Đi làm chút chuyện. Trần Minh tùy ý qua loa nói. Ngư dân thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, hết sức chuyên chú mở lên thuyền. Ước chừng nửa canh giờ công phu, một tòa sương mù quấn quanh hải đảo liền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Khách quan, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, phía trước nước cạn, lại hướng phía trước lời nói ta chiếc thuyền này sợ là muốn mắc cạn tại trên đá ngầm. Ngư dân một bên nói, một bên đem treo ở thuyền đánh cá bên cạnh thuyền nhỏ buông xuống. Thuyền nhỏ không lớn, ngồi hai người đều ngại chen chúc. Đã đầy đủ. Trần Minh đứng dậy, tùy ý điệu từ trong ngực lấy ra một cái nén bạc ném qua, chợt theo thuyền một bên bỏ tới trên thuyền nhỏ. Thật là một cái quái nhân. Ngư dân lẩm bẩm hai câu, đem cái kia thỏi bạc thận trọng cất kỹ, sau đó thay đổi đầu thuyền, lái về phía lúc đến phương hướng. Nói đến xác thực kỳ quái, Trần Minh chỉ yêu cầu hắn đem chính mình đưa đến trên tòa đảo này, nhưng cũng không yêu cầu hắn mang theo trở về. Ngược lại, Trần Minh còn chuyên môn khuyên bảo hắn, đưa đến thời điểm phải nhanh một chút rời xa tòa hòn đảo này. Ngư dân mặc dù không hiểu làm như thế ý nghĩa ở đâu, bất quá tất nhiên thu tiền, vậy hắn như thế nào đều không quan trọng. Vì vậy Trần Minh liền bạch lên thuyền nhỏ, chỉ một lát sau liền leo lên tòa này hoang đảo. Dấu thật là tốt, nếu không phải trước đó biết, đoán chừng liền tính từ phía trên bay qua cũng căn bản nhìn không ra đầu mối. Trần Minh quét mắt một vòng, mắt chỗ cùng đều là đá vụn cùng đất cát, không thấy nửa điểm sinh cơ, quả thật như cái kia ngư dân nói tới hoang vu vô lý. Mà ở thai trầm giao cho hắn tấm bản đồ kia bên trên, lại rõ ràng tiêu chí ghi đi ra, tòa này hải đảo nhưng thật ra là võ điện một tòa cỡ lớn cứ điểm, ngày bình thường đều là dùng cỡ lớn trận đồ đến che giấu hai mắt người. Trần Minh ở trên đảo đợi một hồi, mãi đến thấy được ngư dân thuyền đánh cá hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới chậm rãi gỡ xuống con thiên tiêu kiếm. Sau đó hắn giơ lên kiếm, tích đủ hết toàn lực, hướng về dưới chân bộ tới. Oành, ngáy mắt, đất rung núi chuyển. Liên bốn phía bình tĩnh mặt biển, cũng bởi vì phiên này động tĩnh mà nhấc lên cao mấy thước sóng biển. Không sai, thật sự là hắn không cách nào phá giải tòa hòn đảo này bên trên huyết trận, tự nhiên cũng liền tìm không ra cái kia võ điện ẩn tàng cứ điểm. Có thể hắn hoàn toàn không cần thiết làm, mà là lựa chọn một loại đơn giản nhất mà mau lẹ nhất phương pháp. Đem toàn bộ đảo đều bổ, ta nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Chương 212, đến ta chương 212, đến ta Trần Minh một kiếm này bổ cái thực tế, đem hoang đảo trực tiếp chặn ngang đánh ra một đạo rãnh biển, nước biển trực tiếp theo khe rãnh tuôn đi vào. Cùng lúc đó, quanh quần ở trên đảo mê vụ giống như là nhận lấy ảnh hưởng gì, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn chút tung tích. Trần Minh không do dự, cơ lấy thiên tiêu kiếm liền lại là một kiếm. Đương, lần này, thiên tiêu kiếm giống như là chém chung cái gì rất cứng đồ vật đồng dạng, thân kiếm tại chạm đến đại địa nháy mắt, liền rung ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, bị gãy trở về, suýt nữa rời tay. Oeng, ngay sau đó, nước biển xung quanh đều bắt đầu chấn động kịch liệt, có vô số ánh sáng từ đáy biển sáng lên, xuyên thấu qua lớp nước bắn ra, thoạt nhìn mười phần mộng ảo. Là ai? Can đảm dám đối với ta Vũ Điện hạ tay? Một đạo phẫn nộ đến cực điểm âm thanh truyền đến, chỉ thấy một giây sau, trên không đột ngột xuất hiện một đạo rươi trong suốt hình dáng truyền tống môn, một đội võ trang đầy đủ tu tiên giả từ bên trong cửa nối đuôi nhau bay ra. Cầm đầu là một tên thoạt nhìn gầy trơ cả xương lão phụ, nhìn từ ngoài, không biết còn tưởng rằng nàng là gái lấy ăn xin mà sống lang thang người. Nàng gái kia tựa như gỗ khô tay giờ phút này chính cầm một cái thoạt nhìn lộng lẫy vô cùng quyền trượng, đỉnh còn khảm nạm lấy một viên lấp lánh thủy tinh. Nhìn tiên này trang phục, thân phận của người này nhất định không thấp. Tiểu bối, còn không mau xương tiên ra, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Lão phụ trên dưới quan sát Trần Minh một phen, lửa giận sắp từ viền mắt tử chói mắt mà ra. Trần Minh cái này lựa kiếm, rắn rắn chắc chắc chém vào phía trên đại trận, mặc dù không có tại chỗ đem đại trận chém bạo, thế nhưng đại trận đã không cách nào phát huy lúc đầu tác dụng. Mãnh liệt nước biển xuyên thấu qua đại trận, trực tiếp tràn vào tới lòng đất, đem võ điện giấu ở dưới hoang đảo trụ sở bí mật đều chìm cái bảy tám phần. Liên mới từ trong truyền tống môn đi ra cái này một đội tu tiên giả, trên thân cũng là ẩm ướt, dính đầy nước biển. Đánh nhau còn muốn báo tên? Trên thế giới thật sự có người ngu xuẩn như vậy sao? Trần Minh cười lạnh hai tiếng. Thế nhưng ta chính là muốn để các ngươi chết được rõ ràng, bản nhân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trần Minh đúng là. Trần Minh, là ngươi. Lão phụ khỏe mắt, thân là võ điện 12 cái phó điện chủ một trong, nàng tự nhiên là nghe qua cái tên này, cũng rõ ràng Trần Minh thực lực. Thế nhưng đối phương thực sự là quá phết lối, vậy mà trực tiếp tự giới thiệu, quả thực không có đem bọn hắn võ điện để vào mắt. Không sai, là ta. Trần Minh đưa ra đầu ngón tay, móc móc lỗ tai, như vậy tư thái, muốn nhiều tùy ý có nhiều tùy ý võ điện, ưu đường phó điện chủ, sao hả? Lão hổ mặc dù sinh khí, nhưng vẫn như cũ trầm giọng đáp lại nói. Giờ phút này nàng nhìn hướng Trần Minh ánh mắt có chút, tựa như tại do dự muốn hay không xuất thủ. Dù sao Trần Minh không thể khinh thường, lúc trước chính là hắn một người diện heo đường, còn đem Ngụy Nhiên đánh thành trọng thương. Cái kia Ngụy Nhiên cùng nàng thực lực tại sàn sàn với nhau, đối phương tất nhiên có thể tùy tiện đem Ngụy Nhiên giẫm tại lòng bàn chân, tự nhiên cũng có thực lực này đối phó nàng. Ta võ điện cùng ngươi không oán không kiểu, ngươi vì sao muốn đủ kiểu nhằm vào chúng ta? Thức thời vẫn là lui ra, ta lại không truy cứu ngươi vô lễ chi là. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Sao Hà vẫn là lựa chọn lui một bước. Trước mắt cái này cứ điểm bên trong cao thủ cơ bản đều bị lui xong, chỉ còn bọn họ Cửu Đường chú đóng ở đây, như tùy tiện khai chiến, thua thiệt chỉ có thể là bọn họ. Không oán không kỷ. Tốt một cái không oán không kỷ. Trần Minh cười lạnh hai tiếng, ánh mắt đặc biệt khinh thường. Có thể ta chính là nhìn các ngươi khó chịu. Lớn mật. Lão phụ tức giận lông mày cuộn loạn. Nàng sống lớn tuổi như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có như thế phách lối người. Rõ ràng chính mình hết lời ngon ngọt, thậm chí còn chủ động né tránh, nhưng đối phương tựa hồ quyết định chủ ý, chính là muốn tìm phiền toái, sao có thể không cứ gọi người tức giận. Chịu chết đi. Lão phụ tự biết cùng Trần Minh không cách nào câu thông, dứt khoát liền không tại nhượng bộ, trực tiếp giơ tay lên bên trong quyển trượng, đưa tay chính là vung lên. Trong chốc lát, một đạo lưu quang từ trong tay nàng quyển trượng bay ra, nhắm thẳng vào Trần Minh giữa lông mày. Chỉ nghe hưu một tiếng sau đó, Trần Minh liền lập tức một cái ngửa ra sau, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tôn kép ngay nhép, không gì hơn cái này. Một kích thành công, lão phụ nhìn trên mặt đất nằm Trần Minh, bật cười một tiếng, chợt theo bản năng xoay người sang chỗ khác, muốn phân phó thủ hạ khắc phục hậu quả. Nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, nàng nhưng là ngây người một lúc, phát giác dị thường. Không đúng, người này có thể là tự tay đã đánh bại vui sướng cường giả tuyệt thế, sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Coi như mình tốc độ xuất thủ cực nhanh, xảo trá vô cùng, có thể một cái đối mặt liền giải quyết chiến đấu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá hợp lý. Vì vậy lão phụ liền một lần nữa xoay người lại, lại chỉ thấy Trần Minh thân ảnh vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, trên mặt còn mang theo một vẻ trêu tức giống như mỉm cười. Ngươi không có chết? Lão phụ ngạc nhiên. Đây không phải là nói nhảm sao? Trần Minh hai tay mở ra. Vậy ngươi vừa rồi, đùa ngươi nha. Lão phụ thân hình cứng đờ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Trên tay nàng pháp trượng chính là một kiện thượng cổ bí bảo, chỉ có độ kiếp cảnh mới có thể khống chế, mượn nhờ căn này pháp trượng, có thể trong nháy mắt phát động tương đương với độ kiếp cảnh một kích toàn lực công kích. Bởi vì xuất kỳ bất ý, lại lực công kích cực kỳ cường hãn, đã có không ít cường giả chết tại đây một kích phía dưới. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có cái ngoại hiệu gọi là Diệt Tuyệt Nói Bà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, chính mình vừa rồi có thể là một mực mắt không chấp nhìn chằm chằm Trần Minh, căn bản không có phát giác được xung quanh linh lực có gì biến hóa, cũng chưa nhìn thấy cùng loại phòng ngự hình trận đồ phát động vết tích. Trần Minh đến cùng là thế nào ngăn lại một kích này? Ngươi xuất thủ, tiếp xuống giờ đến phiên ta. Trần Minh khẽ mỉm cười, giơ lên trong tay Thiên Tiêu kiếm. Mau bỏ đi. Một cỗ không hiểu khủng hoảng đánh lên Sao Hà trong lòng, nàng đội vàng đối với người xung quanh hô lớn. Đáng tiếc, tất cả đã trễ rồi. Chỉ một thoáng, mấy đạo kiếm khí bén nhọn bay tới, chỉ là một cái đối mặt liền đảo qua mọi người. Còn chưa chờ những người kia có phản ứng, liền bị cái này mấy đạo kiếm khí khổng lồ chặn ngang chặt đứt, trực tiếp trên không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Oành, lại là một tiếng vang thật lớn. Đây là chém chúng lao phụ âm thanh. Chỉ thấy trước mặt nàng trống rông xuất hiện một mặt hơi mở tấm thuẫn, vì nàng chặn lại đánh tới một kích chí mạng. Chỉ tiếc mặt kia tấm thuẫn tựa hồ vì thế hao hết tuổi thọ, tại ngăn lại một kích này về sau, liền tại nứt ra làm vô số mảnh vỡ, như ánh sáng rơi xuống. A, thế mà không có chết. Trần Minh hơi kinh ngạc. Hắn đánh ra mỗi một đạo kiếm khí đều dung hợp kiếm ý, uy lực của nó chi lớn, thậm chí có thể tùy tiện chạm phá không gian. Không nghĩ tới lại có thể có người có khả năng ngăn lại, xác thực khiến người ngạc nhiên. Giờ phút này lão phụ kia mặc dù nhìn qua không có chút rung động nào, nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, mồ hôi trực tiếp làm ướt phía sau lưng nàng. Vừa rồi vì nàng ngăn lại kiếm khí, chính là một tấm cựu phẩm di động trận đồ. Tấm trận đồ này chính là võ điện chí bảo, cũng chính là bởi vì thân phận của nàng đặc thù, cho nên mới có thể đem mang ở trên người. Đơn thuần phòng ngự đến nói, tấm này di động trận đồ thậm chí không thể so chỗ này cứ điểm cố định trận đồ tới kém, thậm chí rất nhiều cỡ lớn tông môn hộ tông đại trận so sánh cùng nhau đều muốn hơi kém mấy phần. Nhưng chính là như thế đồng dạng cả thế gian hiếm thấy chí bảo, cũng chỉ khó khăn lắm vì nàng ngăn cản một đạo kiếm khí liền tại chỗ thanh toán. Công kích này quả thật vô cùng kinh khủng. Chương 213, kết thúc chương 213, kết thúc ta có một vấn đề. Sao Hà không tự chủ nuốt hai lần nước bọt. Trận đồ vỡ vụn một khắc này, nàng liền rõ ràng hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết, dứt khoát cũng liền không dãy rủa nữa, quay đầu hỏi hướng Trần Minh. Vấn đề gì? Ngươi đến cùng giá sao lai lịch? Chúng ta võ điện điều tra qua ngươi, ngươi tựa như là vô căn cứ toát ra một dạng, trước đó chưa bao giờ có liên quan tới ngươi bất luận cái gì ghi chép. Sao Hà dùng thanh âm run rẩy hỏi. Kỳ thật không riêng gì nàng, liền rất nhiều cùng Trần Minh quan hệ không cạn phép bạn, đồng dạng có cái này nghi hoặc. Lai lịch của ta? Trần Minh sững sờ, chợt rơi vào trầm tư. Vấn đề này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn biết, nhưng vấn đề là trong đầu của hắn chỉ có một ít còn sót lại đoạn ngắn, từ trong phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn những này có khả năng đại khái suy đoán ra hắn đến từ một cái tên là thế giới địa cầu. Có thể trừ những này bên ngoài, còn lại tất cả đối với hắn mà nói đều là bí ẩn chưa có lời đáp, bao gồm kinh nghiệm của mình cùng với trường sinh bí mật. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Trần Minh hai tay mở ra. Cũng thế. Sao Hà cười lạnh một tiếng, lập tức nâng lên trong tay pháp trượng. Một giây sau, xung quanh mấy chục giảm linh lực cũng bắt đầu táo bạo, một đạo cao chừng mấy chục trượng tường nước từ mặt biển vô căn cứ mà lên, gào thét lên hướng Trần Minh đánh tới, động tĩnh cái kêu kêu một cái khoa trương. Tường nước che khuất bầu trời, tựa như có thể thôn vệ tất cả. Nhưng mà Trần Minh đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, chỉ là hơi hợt giơ kiếm một bổ. Trận một đạo kiếm khí bén nhọn chính là chém đi ra, thuần thục liền đem đạo kia tường nước từ trong bổ ra. Nháy mắt, Sao Hà cái kia thanh thế thật lớn công kích liền nháy mắt tan rã. Cùng lúc đó, đệ tử võ điện những người khác công kích cũng đến. Vô số điểm sáng giống như lưu tinh đập về phía Trần Minh, những điểm sáng này nhìn như không có chút nào uy hiếp, nhưng mà mỗi một phát sáng điểm rơi xuống đất, đều có thể đệ ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Chỉ nháy mắt công phu, cả tòa hoang đảo liền bị đẩy trời cắt đá bao phủ, Trần Minh thân ảnh cũng triệt để mai một trong đó. Mãi đến mười mấy hơi thở sau đó, cái này như mưa to thế công mới dần dần tiêu giảm. Ngừng. Sao Hà đưa tay, người xung quanh mới nhộn nhịp dừng tay lại bên trong thế công. Thành công. Sao Hà nhìn xem giờ phút này vẫn cứ trải rộng bụi mù hoang đảo, trong lòng vẫn cứ cảm thấy có chút khó tin. Căn cứ tình báo đã nói, Trần Minh năng lực cận chiến gần như không một ai có thể vượt qua hắn, cho dù là Vu Thu Hải tới giao thủ cũng vô cùng có khả năng không chiếm được chỗ tốt gì, cho nên chỉ có thể dựa vào công kích từ xa. Vừa rồi cái này một đợt công kích, chính là tập kết tòa này cứ điểm tất cả sinh lực, từ giao chiến mới bắt đầu, đám người này liền một mực tiềm phục tại trong bóng tối chờ đợi lấy tốt nhất xuất thủ thời cơ. Mà Sao Hà vừa rồi cái kia nhìn như đầu hàng tự động, cũng chỉ là phụ trách chỉ hoãn thời gian mà thôi. Điện chủ, hình như không có. Bên cạnh một vị đệ tử dùng thanh âm run rẩy trả lời. Theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, chỉ thấy bụi mù đang từ từ tiêu tán, mà tại bụi mù này bên trong, có một đạo thân ảnh chính cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng. Người không có chết. Sao Hà âm thanh rõ ràng có chút hoảng sợ. Giờ phút này bụi mù đã triệt để tiêu tán, lộ ra phía dưới chiến trường. Hoang đảo tại vừa rồi thế công phía dưới, đã trải rộng hố to, nước biển chính dọc theo hố to biên giới chậm rãi truyền vào, tin tưởng không bao lâu nữa, tòa này hoang đảo đem triệt để biến mất tại địa đồ bên trên. Mà Trần Minh chỗ đứng lập vị trí, vậy mà còn duy trì lúc đầu hình thái, tựa như một tòa lôi đài đồng dạng, cô tịch lơ lửng trên biển lớn. Đây không phải là dùng con mắt liền có thể nhìn thấy sự thật sao? Trần Minh cười đáp lại nói, giống như ngày thường, những cái kia nhìn như thanh thế thật lớn công kích, tại chạm đến Trần Minh trước người thời điểm, liền toàn bộ quỷ dị tiêu tán, liền dưới chân hắn mặt đất, cũng vì vậy mà có thể bảo toàn. Tựa như lúc trước gắng gượng chống đỡ hỗn độn lôi đồng dạng. Sao Hà thời khắc này trong lòng, chính tràn ngập một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Trần Minh không đơn thuần là công kích dọa người, lực phòng ngự cũng khoa trương đặc biệt không hợp thói thường. Vừa rồi những công kích này, đổi lại là chính nàng, chỉ sợ cũng phải bị cái kia đầy trời công kích trô đánh thành cái sảng. Trần Minh đến cùng là thế nào tiếp tục chống đỡ? Được rồi, không lộn xộn, là thời điểm nên kết thúc. Nói xong, Trần Minh liền giơ lên trong tay tiên tiêu kiếm. Một giây sau, kiếm khí đến. Chỉ nghe liên tiếp phốc phốc gầm thanh tại Sao Hà bốn phía vang lên. Sao Hà khiếp sợ quay đầu, lúc này mới phát hiện bên người võ điện các đệ tử đã bạo tán vì huyết vụ, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm đỏ bừng. Nhìn thấy phiên này khủng bố chi cảnh, Sao Hà rốt cuộc không sinh ra nửa điểm tới đối kháng tâm tư. Đánh lại đánh không chết, phòng lại không phòng được. Trần Minh kiếm khí liền cựu giai phòng ngự trận cầu đều gánh không được. Nàng chưa hề đánh qua gian nan như vậy chiến đấu, hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì thắng lợi có thể. Giờ phút này trong đầu của nàng chỉ còn lại có một ý nghĩ, trốn. Trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà nàng chưa kịp vận chuyển linh lực chạy trốn, chỉ thấy lại là một đạo kiếm khí bén nhọn bay tới. Nàng theo bản năng giơ lên pháp trượng, chỉ nháy mắt liền lại là một đạo trong suốt bích trướng xuất hiện ở trước mặt nàng. Có thể đạo kiếm khí kia tựa hồ không hề tại cái này thứ nguyên đồng dạng, cùng bích trướng tiếp xúc nháy mắt, đúng là không có chút nào chịu ảnh hưởng, liền cứ thế mà trực tiếp như vậy xuyên qua. Sau đó kiếm khí vạch qua thân thể của nàng, bay thẳng hướng xa xôi bắt ngát chân trời. Ngươi là người hay quỷ? Sao Hà sững sờ ở giữa không trung, sau một hồi lâu mới từ trong hàm răng gạt ra một câu như vậy nhìn như không rời đầu lời nói tới. So sánh với các ngươi, ta là người. Trần Minh một bên nói, một bên thu hồi kiếm. Sao Hà buồn bã cười một tiếng, vừa định nói cái gì, một giây sau, nàng pháp trượng liền không có dấu hiệu nào bẻ gãy. Chỗ đức chết xạ ra mặt kính rực rỡ, tỏ rõ lấy thanh này pháp trượng tài liệu là thủ. Phúc, một tiếng vang trầm sau đó, Sao Hà thân thể liền một phân thành hai, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống, chui vào thâm thúy trong biển. Đến đây, vị này đã từng danh dự tu tiên giới đại năng, liền hoàn toàn chết đi. Vừa rồi Trần Minh một kiếm kia, chính là trực tiếp chặt đứt Sao Hà thân ở không gian, cho nên mới có thể không nhìn phòng ngự của nàng. Đây là vượt xa độ kiếp cảnh công kích, cũng là không cách nào phòng ngự một kích, liền tính võ điện điện chủ đích thân đến, chỉ cần hắn còn không có đột phá đến phi thăng cảnh, vậy cái này một kích cũng có thể tại chỗ chém hắn. Theo nước biển xung quanh tràn vào, cái kia bị che giấu võ điện cứ điểm cũng dần dần lộ rõ chân thân. Chỉ thấy mặt biển trở xuống, có một đạo cùng loại bình chướng bộ dáng đồ vật vô căn cứ vỡ vụn, ngay tại lúc đó, đáy biển còn ra xuất hiện rất nhiều công trình kiến trúc. Nước biển mãnh liệt dốc vào, lấy một loại không thể địch nổi tư thái tùy ý phá hủy lấy tất cả, chỉ trong khoảnh khắc cơ vu, liền đem tất cả đều chìm ngập. Một chút không kịp chạy trốn võ điện bên trong người, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem bốn phía nước biển đem bọn họ thôn vệ. Bọn họ ra sức hướng thượng du, như đồ thoát đi mảnh này hải lam sắc ràng buộc. Nhưng mà đa số người chờ đến đều là tuyệt vọng, không chờ bọn họ bơi tới mặt biển, liền mất đi sinh tức. Số ít thực lực khá mạnh người kiên trì lâu dài, cho nên may mắn sống tiếp được. Bọn họ mới từ trên mặt biển thò đầu ra, liền thở hổn hển, như đồ dùng loại phương thức này đến xua tan thân thể khó chịu cùng trong lòng hoảng hốt. Nhưng mà không đợi những người này lấy lại tinh thần, nên đón bọn họ chính là từng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, toàn bộ trên đại dương bao la liền tràn đầy phiêu phủ thi thể. Những thi thể này đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là không có một cái nào hoàn chỉnh, đều là bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi theo hải lưu, tùy ý quyết tán. Một chút cá mập lần theo mùi máu tươi đi tới vùng biển này, bắt đầu hưng phấn gặm cắn những ngày này ban cho đồ vật. Trần Minh đứng tại cái kia duy nhất một chỗ lộ trên mặt biển đá ngầm, nhìn bốn phía, trong lòng một trận bình tĩnh, không vui không buồn. Cuối cùng kết thúc, liền dùng cái này võ điện máu, để tế điện chết tại trong tay võ điện những người phàm tục kia đi. Chương 214, tới uống rượu nha, chương 214, tới uống rượu nha diệt cựu đường cứ điểm về sau, Trần Minh tiếp tục hướng về bản đồ kế tiếp điểm tiến lên. Bất quá lần này hắn cũng không có ôm quá nhiều hy vọng, bởi vì hắn rõ ràng, lấy võ điện năng lực phản ứng, chỉ sợ sẽ ngay lập tức đem mặt khác cứ điểm toàn bộ thu hồi. Quả nhiên, coi hắn mưa gió đi gấp chạy tới cái thứ hai cứ điểm thời điểm, mới phát hiện nơi này người đã đi nhà trống. Lớn như vậy như cung điện kiến trúc bên trong không thấy nửa cái bóng người, liền đồ dùng bên trong đều lui sạch sẽ. Hỏi một chút xung quanh thương hộ mới biết được, sớm tại 3 ngày phía trước, nơi này liền không ngừng mà có người ra vào, phi thường náo nhiệt, nghĩ đến hẳn là tại di chuyển. Chạy vẫn rất nhanh. Trần Minh nhìn xem mảnh này cùng xung quanh không hợp nhau tráng lệ chi cảnh, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đường đường một cái võ điện, đương thời đệ nhất đại tông môn, vậy mà lại bởi vì hắn một người quan hệ mà trốn đông trốn tây, cũng không biết nên nói là bọn họ nhát gan, vẫn là Trần Minh mang tới uy hiếp quá lớn. Tóm lại không quản như thế nào, chỉ ít có thể xác định, trong thời gian ngắn hắn lại nghĩ tìm võ điện phiền phức, sợ là hữu tâm vô lực. Căn cứ đến đều đến rồi thái độ, Trần Minh cơ lấy kiếm, trực tiếp đem mảnh này lộng lẫy cung điện thuần thục liền chém thành phế tích, không thấy nửa khối hoàn hảo gạch ngói. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Minh liền đứng tại đống này phế tích bên trên, nhìn xem chính mình cái tác, hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên, người tại làm chuyện xấu bên trên là không sợ mệt, nhất là có lý do chính đáng về sau. Sau đó, Trần Minh liền xuống núi, đi vào nội thành, bắt đầu tìm kiếm về thành xe ngựa. Hắn hiện tại vị trí chỗ ở là một tòa không lớn hải cảng, cùng Lâm Hải thành cùng loại, nhưng quy mô muốn nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì sắc trời đã gần hoàng hôn, cho nên nội thành tất cả dịch trạm đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, Trần Minh tìm rất lâu, cũng không có tìm tới về thành xe ngựa. Sớm nhất trở về hỗn loạn chi linh chiếc xe muốn đệ nhị thiên tài có, vì vậy Trần Minh liền trong thành dạo chơi lên, tính toán tìm cái chỗ ở ngươi khoan hay nói, mặc dù tiểu thành không lớn, nhưng này kêu một cái chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, ăn uống ngủ nghỉ mọi thứ đều có, đặc biệt phồn hoa. Trần Minh trên đường phố chuyển hai vòng, liền gặp không dưới mười mấy cái mời chào hắn rượu buôn bán. Khách quan, đến uống vài chén nha, coi hắn đi đến nơi góc đường lúc, mấy tên ăn mặc phấp phới như hoa phong trần nữ tử lập tức liền xông tới, đem hắn vây chật như nêm cối. Khách quan, chiếu cố một chút sinh ý nha. Trong đó một vị trang dung dày có thể so với dán tường dùng loại sơn lót nữ tử trực tiếp thân mật khoác lên Trần Minh cánh tay, họ đèn âm thanh nhỏ đèn ngữ nói: "Khách quan, sát trời cũng không sớm, nghỉ một lát đi." Một vị khác nữ tử càng là quá đáng, trực tiếp đưa tay vòng lấy Trần Minh cái cổ. Lập tức, Trần Minh nổi da gà nổi lên một phía. Hắn vừa định đưa tay đẩy ra, lại chỉ có thể tìm được một trận chắn mềm, để người tê cả da đầu. Thấy thế, đám nữ tử này bọn họ lập tức nhìn ra Trần Minh nhược điểm, càng la đắc ý, động tác trên tay cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. "Được được được, sợ các ngươi, đừng có lại động thủ, ta uống còn không được sao?" Trần Minh lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tuy nói hắn chỉ cần thoáng cứng rắn chút liền có thể tùy tiện thoát khỏi, nhưng dù sao mình xuất thủ không nặng không nhẹ, những này phong trần nữ tử vốn là chút phàm nhân thân thể, vạn nhất thấy máu nhưng là phiền phức. Vì vậy hắn cũng liền ỡm ở thuận theo, tại một mảnh anh anh yến yến trong tiếng cười, tiến vào quán rượu. Đợi đến hắn tiến vào trong tiểu quán ngồi xuống về sau, liền tùy ý điểm một bầu rượu, chút thức ăn. Đến mức những nữ tử kia thì là hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếp tục ở ngoài cửa mời chào lấy khách nhân. Không bao lâu, một tên khuôn mặt thanh tú cô nương liền bưng đĩa đi tới. "Khách quan, ngài rượu." Nữ tử đem trong mâm thịt rượu thả tới trên mặt bàn về sau, cũng không có rời đi ý tứ, mà là xê dịch đến bên cạnh Trần Minh, ngồi quỳ chân xuống dưới, là Trần Minh châm lên rượu. Trần Minh bưng chén rượu lên uống một hớp, không nhịn được nhíu mày. Rượu này khẩu vị nhạt nhẽo, thức ăn cũng càng là qua quýt bình bình, không có nửa điểm tư vị, khó trách tiểu quán này sẽ ra hạ sách này, lựa chọn dạng này một loại ác tục thủ đoạn đến mời chào khách hàng. Bất quá nhìn trong tiểu quán có một nửa trống không cái bàn, liền không khó đoán ra, chỉ sợ dù cho dùng tới loại thủ đoạn này, quán rượu sinh ý cũng không thể coi là bao nhiêu hưng hỏa. "Người lớn bao nhiêu?" Trần Minh nhìn chằm chằm nữ tử nhìn qua, đột nhiên bất thình lình hỏi. Nhà này quán rượu cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa thanh lâu, cho nên trong cửa hàng hầu hạ nữ tử trang phục cũng không coi là bao nhiêu bại lộ, từ một điểm này đi lên nói, ngược lại để Trần Minh cảm thấy thư thái rất nhiều. 20. Nữ tử cắn môi một cái, thanh âm nhỏ như rồi muối. 20. Trần Minh lông mày nhíu lại. Nữ tử này thân đơn hình yếu, trên mặt còn tản ra một cấu ngây thơ, thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là 20 tuổi dáng dấp. Nữ tử nhẹ nhàng gật đầu ừ một tiếng, đem đầu rủ xuống, không dám nhìn tới Trần Minh con mắt, sợ bị hắn nhìn ra manh mối gì. Trần Minh tự biết xác nhận phạm vào cái gì cấm kỵ, vì vậy liền không tại tiếp tục cái đề tài này. "Làm nghề này bao lâu?" "Hơn 2 năm." "2 năm?" Trần Minh hơi kinh ngạc. Hắn là nghe nói qua cái này dẫn thân phong trần ngành nghề nữ tử đồng dạng đều có chút khó mà mở miệng bi thảm kinh lịch, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế đã sớm liên quan thân loại này ngành nghề. Nghĩ đến phía sau nhất định có một đoạn không muốn người biết bi thảm kinh lịch. Có nghĩ qua đổi một cái cách sống sao? Trần Minh lại uống một hớp rượu, hỏi. Nữ tử nghe xong, nháy mắt sững sờ, chợt trong con ngươi toát ra một tia yêu thương. "Khách quan nói đùa, giống ta dạng này tay chân bụng bề người, cái gì cũng không biết, liền tính muốn đổi công việc, cũng tìm không được cái gì mưu sinh thủ đoạn. Huống chi, trong nhà còn cần ta cung cấp nuôi dưỡng, ta chỗ nào móc nổi số tiền kia?" Trần Minh không nói, chỉ là một mặt uống rượu. Giống nàng dạng này nữ tử, phía sau cố sự không ngoài chính là cái gì sinh bệnh mâu thân say rượu ba, tuổi nhỏ đệ vỡ vụn nhà, khuôn sáo cũ vô cùng. Đến mức trong đó đến tuột cùng mấy phần thật giả, cái kia chỉ có chính nàng rõ ràng. Không bao lâu, cảm giác say dần dần dày, Trần Minh con mắt cũng bắt đầu mông lung. Thiếu nữ kia chỉ là ngồi ở một bên, không nói một lời là Trần Minh rót rượu, tựa hồ có tâm sự gì. Đúng lúc này, một tiếng mắng chửi phá vỡ trong tiểu quán bình tĩnh. "Hôn trướng!" Chân tay lòng nóng, giống cái gì lời nói. Sau đó chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng bạc hai. ngồi tại trong đại sảnh khách uống rượu nháy mắt bị phiên này động tĩnh hấp dẫn lấy ánh mắt, theo âm thanh nơi phát ra phương hướng nhìn, chỉ thấy một tên quần áo lộng lẫy khách nhân chính đối bên cạnh hầu hạ một tên thiếu niên nổi trận lôi đình. Khách nhân kia trên thân nước một mảnh, trên mặt thiếu niên in một cái đỏ bừng dấu bàn tay, ngậm lấy nước mắt, túi đầu không nói. "Xin lỗi khách quý, là chúng ta vấn đề, cho ngài tạo thành khúc thiện, còn mời đại nhân ngài dơ cao đánh khẽ." Chủ cửa hàng lập tức đi tới, không lưng tạ lỗi. "Dạng này, cái này tiểu sinh cũng là mới đến, chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội, đắc tội ngài mong rằng thứ tội. Hôm nay tiêu phí cho ngài miễn đi, ngài ý như thế nào?" "Cái này còn tạm được." Nghe tiền rượu toàn diện, sắc mặt người kia mới tốt nhìn chút, không có lại níu lấy việc này không thả. Vì vậy điếm chủ kia liền mang thiếu niên túi đầu túi người lui ra. Trần Minh nhìn xem một màn này, hai mắt tỏa sáng. "Đứa bé kia tên gọi là gì?" Trần Minh hỏi. Chỉ vì hắn thấy rõ chuyện đã xảy ra. Nguyên nhân gây ra là thiếu niên kia tại rót rượu quá trình bên trong, dùng sức hơi hơi lớn chút, bóp nát bầu rượu, lúc này mới chọc cho vị kia khách hàng nổi trận lôi đình. Nhưng cẩn thận nghĩ, thiếu niên kia nhìn qua cũng liền 10 tuổi răng dấp, một cái 10 tuổi hải tử, là lớn bao nhiêu khí lực mới có thể đem gốm sứ chất bầu rượu tại chỗ bóp nát. Người này, tuyệt không phải người bình thường. Chương 215, thu đồ chương 215. Thu đồ hắn là nửa năm trước tới, phụ mẫu đều mất, chủ cửa hàng đáng thương hảo tâm thu lưu hắn, cho hắn lấy tên cứ gọi phát tài. Bên cạnh thiếu nữ nói xong, thở dài một hơi. Không quản chúng ta hỏi thế nào hắn, hắn cũng không chịu đem thân thế của mình nói rõ ràng, cũng không biết hắn trước đây là thế nào gắng gượng qua tới, tốt tại trong cửa hàng các tỷ bội ngày bình thường cũng đều đem hắn cho rằng thân đệ đệ, chăm sóc có thừa. Thì ra là thế. Trần Minh lại uống một hớp rượu, như có điều suy nghĩ nói. Rất nhanh, rượu trên bàn liền bị uống sạch sẽ. Trần Minh đứng dậy, lung la lung lay hướng đi trước sân khấu. Tính tiền. Hắn trực tiếp thuận tay từ trong ngực lấy ra mấy khối linh thạch, một cái đập vào trên quầy. Tiểu quán lao bản nhìn thấy cái này mấy viên linh thạch, lập tức trong mắt đều nhanh chừng đi ra, hắn vội vàng đưa tay tiến lên, như muốn cầm qua, lại bị Trần Minh đưa tay ngăn lại. "Đợi chút nữa, trước trả lời ta mấy vấn đề." Trần Minh ý vị thâm trường nhìn lão bản một cái. "Khách quan, có vấn đề gì ngài cứ việc yên tâm to gan hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy." Lão bản vội vàng cười làm lành nói, "Cái này mấy khối linh thạch giá trị, đủ để bù đắp được cả gian tiểu quán một tháng buôn bán lạch, cũng có trách hắn có như thế phản ứng." "Cũng không có gì, chính là muốn cùng tiểu gia hỏa kia hàn huyên một chút." Nói xong, Trần Minh đưa tay chỉ đại sảnh nơi hẻo lánh, ngay tại thu thập bên trên một bàn khách nhân lúc rời đi ăn cơm thừa rượu cặn phát tài. "Dễ nói, dễ nói." Nói xong, lão bản liền hướng về phát tài vẫy vẫy tay. "Phát tài, ngươi qua đây một cái." Phát tài nghi hoặc nhìn thoáng qua, chợt nhanh chóng thu thập xong, đi tới. "Lão bản, ngươi tìm ta?" "Không phải ta tìm ngươi, là vị quý khách kia tìm ngươi." Nói xong, lão bản chỉ bên cạnh Trần Minh. "Vị khách quan này, không biết ngài tìm ta chuyện gì?" Phát tài cái kia hơi có vẻ non nớt gương mặt bên trên tràn ngập một tia nghi hoặc, một tia co gắp, một tia sợ hãi. Hắn nhưng là nghe những cái kia tỉ tỉ nói qua, có chút quan lại quyền quý yêu thích tương đối đặc thù, chính là thích bọn họ đám này ra miệng thịt mềm tiểu nam hải. Trần Minh hiển nhiên căn bản là không có hướng phương diện này suy nghĩ, hắn chỉ là tương đối để ý phát tài sức nắm. Có như thế thiên phú, không chừng hắn rất thích hợp tu hành. "Người theo ta đến." Trần Minh không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là ra hiệu hắn cùng đi theo. Phát tài lo lắng nhìn lão bản một cái, lập tức chọc cho cái sau một mặt không kiên nhẫn. "Bảo ngươi đi ngươi liền đi, ngươi chẳng lẽ sợ khách quan ăn ngươi phải không sao?" Bày tấm kia mặt thối cho ai nhìn. Rơi vào đường cùng, Phát Tài đành phải đi theo Trần Minh ly khai quán rượu. Rời đi quán rượu thời điểm, sắc trời đã toàn bộ màu đen, người đi trên đường phố cũng thưa thớt không ít, chỉ có chút ít mấy cái hán tử say lung la lung lay. Trần Minh mang theo Phát Tài cứ như vậy đi, hoàn toàn không quan tâm. Mắt thấy người xung quanh càng ngày càng ít, Phát Tài bất an trong lòng cũng tại giờ phút này càng thêm bành trướng. Nhưng hắn không dám nói, cũng không dám đi hỏi, chỉ có thể cứ như vậy đi theo Trần Minh đi. Mãi đến hai người tới một chỗ không người trên quảng trường, vừa rồi dừng bước lại, vươn tay ra. Trần Minh nghe âm thanh truyền đến, Phát Tài không nhịn được trong lòng run lên. Đối phương đây là muốn làm cái gì? Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, hắn như trước vẫn là nghe theo phân phó, đưa ra hai tay. Trần Minh đem nắm chặt, cẩn thận cảm thụ. "Không tệ, không tệ." Trần Minh cầm Phát Tài tay, cẩn thận cảm thụ trên tay hắn mỗi một cái xương cốt, mỗi một tấc bắp thịt, càng xem càng là hài lòng. Xương cốt tỉ mỉ, bắp thịt chặt chẽ, toàn bộ mà nói coi như không tệ. Nhất là hắn gan bàn tay, khách quan người bình thường có thể mở ra góc độ càng lớn hơn 5 thành có dư, tới liên kết bắp thịt càng là tráng kiện có chút khoa trương. Loại này đặc thù hình thành, có thể cho hắn vô căn cứ gia tăng ít nhất 5 thành phần tay lực lượng. Khó trách có như thế quái lực, có khả năng tùy tiện bóp nát gốm sứ chất bầu rượu. Không quản từ bất luận cái gì góc độ mà nói, người này đều là trời sinh luyện võ kỳ tài. "Trước đây luyện võ qua công sao?" Trần Minh hỏi. "Đi Trăng Sáng Tông tham gia qua khảo hạch, bởi vì chỉ có hạ phẩm linh căn, không có đạt tới vào tông thấp nhất điều kiện, cho nên bị quét xuống dưới." Phát Tài cúi đầu xuống, một mặt ấy nấy. Tu tiên giới mỗi cái thiếu niên trong lòng đều có một cái tu tiên mộng, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ tiếc hắn linh căn chỉ có hạ phẩm, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ tới bỏ lỡ cơ hội. "Hạ phẩm linh căn?" Trần Minh nghe xong, hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho là thiếu niên này cũng không có linh căn, cho nên mới lưu lạc đến đây, không nghĩ tới ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã có linh căn, vậy thì có tu tiên tư cách, đơn giản chính là quá trình khó khăn điểm, thời gian hao phí dài điểm. Bất quá đây đối với Trần Minh đến nói đều không phải sự tình. Dù sao có không ít đan dược là có thể thay đổi một người tư chất, mặc dù những đan dược này đều giá trị liên thành, nhưng đối với Trần Minh mà nói thứ này cùng đường đậu cũng không có quá lớn khác nhau. muốn tu tiên sao? Trần Minh bất thình lình hỏi. Giống Phát Tài dạng này cốt cách kinh kỳ thiếu niên, quả thực có thể được xưng là vạn người không được một, linh căn ngược lại là thứ yếu. Nghĩ. Phát Tài dùng sức nhẹ gật đầu. Muốn nói không nghĩ, đó là không có khả năng. Nhưng Trăng Sáng Tông trưởng lão bọn họ có thể là đối với hắn tiên phú hạ qua kết luận, liền tính chịu có tông môn nguyện ý tiêu phí tài nguyên ở trên người hắn, lấy hắn linh căn đến nói, tương lai thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Cho nên hắn trời vừa sáng liền từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Bây giờ đột nhiên bị người hỏi, núp ở đáy lòng của hắn cố kia hướng về lực lượng nhiệt huyết chi tâm lại không hiểu bắt đầu cháy rừng rực. Học được tu tiên, tính toán làm cái gì? Trần Minh lại lần nữa hỏi vấn đề kia. Phát Tài sững sờ, có chút không biết nên làm sao trở về đáp. Dù sao đối cường giả hướng về là tồn tại ở trong xương, đó là một loại chấp niệm, cũng là một loại hy vọng xa vời. Đến mức mộng tưởng chân chính thực hiện về sau tình huống, hắn ngược lại là từ trước đến nay không nghĩ qua. Từ từ suy nghĩ, không gấp. Trần Minh khẽ mỉm cười, biểu lộ mười phần hiền lành. Phát Tài nghe xong, lúc này mới cẩn thận suy tư. Qua rất lâu, hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Ta muốn báo đáp những cái kia từng cho qua ta quan tâm những người kia, trong cửa hàng lão bản, các tỷ tỷ. Nếu như không phải bọn họ, ta hiện tại hẳn là còn ở lang thang. Do đó, ta muốn để bọn họ đều được sống cuộc sống tốt. Phụ mẫu hắn chết sớm, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào lấy các hàng xóm láng giềng tiếp tế mà sống. Đối với cái này tràn đầy thiện ý thế giới, trong lòng hắn chỉ có cảm ơn, không còn nửa điểm tạp niệm. Không sai. Trần Minh nhẹ gật đầu. Câu trả lời này, hắn hết sức hài lòng. Vậy ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy? Bái? Bái sư? Phát Tài sững sờ. Hắn thấy thế nào Trần Minh, đều chỉ giống như là người bình thường, cùng trong truyền thuyết tiên nhân kéo không lên nửa điểm quan hệ. Trần Minh thấy thế, cũng minh bạch thiếu niên này nghi hoặc, vì vậy liền rút ra cong ở sau lưng tiên tiêu kiếm, tùy ý hướng trên mặt đất cắm xuống. Nháy mắt, tiên tiêu kiếm liền chui vào đá xanh chế thành mặt nền gạch bên trong, chỉ lưu một nửa thân kiếm lộ ở bên ngoài. Thử xem, đưa nó rút lên tới. Trần Minh vân phò nói. Phát Tài do dự một chút, lúc này mới đi lên phía trước, hai tay dùng sức rút một cái. Nhưng mà kiếm lại động đều không nhúc đích, tựa như khảm nạm tại mặt đất đồng dạng kiên cố. Phát Tài có chút không tin tà, vì vậy lại lần nữa phát lực. Mãi đến khuôn mặt nhỏ của hắn kìm nén đến đỏ bừng, thiên tiêu kiếm cũng chỉ là có chút chấn động một cái, trừ cái đó ra không có nửa điểm phản ứng. Có chút ý tứ. Trần Minh nhìn xem một màn này, hơi kinh ngạc. Thiên tiêu kiếm trọng lượng hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho dù là bước vào tu tiên chi đạo luyện khí tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc nổi. Mà thiếu niên này chưa hề tiếp xúc qua tu tiên, lại vẫn cứ có thể dung chuyển thiên tiêu kiếm, cứ việc chỉ có một cái, thế nhưng đã chứng minh lực lượng chi xa hơn vượt xa bình thường người. Hắn quả nhiên không có nhìn nhầm. Hiện tại ngươi có bằng lòng hay không? Trần Minh đem thiên tiêu kiếm một lần nữa rút ra, trên không trung run lên cái kiếm hoa, liền một lần nữa cắm về trên lưng trong vỏ kiếm, dùng một đám ý vị thâm trường ánh mắt nhìn hướng Phát Tài. Phát Tài tại nguyên chỗ chôn rất lâu, tựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, chợt kiên định quỳ xuống, hướng về Trần Minh dập đầu một cái khấu đầu. Đệ tử Phát Tài, bái kiến sư phụ. Chương 216, nàng mới là Trần Minh vui mừng gật gật đầu. Lần thứ nhất gặp mặt, sư phụ hiện nay trên thân không mang thứ gì, cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi, liền lại đưa ngươi cái danh tự đi. Phát Tài danh tự này tốt thì tốt, chính là có chút quá tục khí. Lại nói ngươi họ gì? Ta. Không có họ. Phát Tài cúi đầu xuống. Từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn chính là lẻ loi một mình, không cha không mẹ. Hàng xóm láng giềng gọi hắn cho thắng, về sau tiểu quán lao bản chứa chấp hắn, ngại danh tự gánh thị, cho nên đem hắn cứ gọi là Phát Tài. Như vậy tùy ta họ A, ta họ Trần, về sau ngươi liền kêu Trần Sinh đi. Đa tạ sư tôn. Trần Sinh kích động lại lần nữa dập đầu một cái. Từ nay về sau, hắn cũng là có danh tiếng người, không còn là không ai muốn cô nhi. Phát Tài rời đi không có dấu hiệu nào, thế cho nên liền cái bắt chuyện đều không có đánh, liền trực tiếp biến mất mịt mù không tin tức. Trong cửa hàng tỷ muội không hề rõ ràng Trần Sinh gặp chuyện gì, các nàng chỉ biết là ngày thứ hai lão bản liền hướng các nàng thanh toán xong rất lớn một khoản tiền. Số tiền kia đầy đủ các nàng trong thành cuộn xuống một cái cửa hàng, mở ra một cái khác đoạn nhân sinh. Làm bị hỏi đến Phát Tài hướng đi thời điểm, chủ tiệm chỉ là trầm mặc rót cho mình một chén rượu, sau đó lắc đầu. Không nên các ngươi hỏi thăm, không nên đánh nghe. Bất quá có thể phá lệ nói cho các ngươi, Phát Tài tiểu gia hỏa kia, sợ là gặp phải quý nhân. Có ý tứ gì? Chúng tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Các nàng vừa định lại hỏi thứ gì, lại bị chủ tiệm thô bạo đánh gãy. Được rồi, các ngươi cũng đừng ở tại cái này lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian tìm công việc tốt ta, ta tiệm này cũng tính toán đóng cửa không làm. Vì cái gì? Chúng tỷ muội có chút luống cuống. Các nàng phần lớn xuất thân nghèo khổ, dù cho vừa rồi nhận được một bút đủ để thay đổi các nàng bận mệnh tiền, có thể tương lai đối với các nàng mà nói vẫn như cũ khắp một mảnh bí mật. Chủ tiệm đắng chát cười một tiếng. Các ngươi sẽ không muốn làm cả đời bồi tiểu nữ a? Muốn ta nói, các ngươi còn trẻ, tương lai đường còn rất dài. Chúng tỷ muội nghe xong, đều là nhộn nhịp cúi đầu, trong ánh mắt mang theo lấy chút ảm đạm chi sắc. Xác thực, lão bản nói không phải không có lý. Nhờ vào lão bản chiếu cố, các nàng gần như đều là hoàn bích chi thân, chưa từng có bán qua thân thể của mình. Nhưng này dạng sinh hoạt lại có thể duy trì liên tục bao lâu? Có lẽ có một ngày, bước bách tại sinh hoạt áp lực, các nàng cũng sẽ không thể không từ bỏ tôn nghiêm, dấn thân đầu kia nhất là ti tiện con đường. Bất quá, nếu như các ngươi không ngại, ta tính toán đi Lâm Hải Thành mở một gian cửa hàng, nơi đó có lẽ rất thiếu nhân viên. Nói xong, lão bản đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đem chén rượu đập tầm ầm tại quầy ba bên trên. Lần này là bán cá. Chúng nữ sững sờ, nhộn nhịp ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Từ đây, thanh nhỏ thiếu một ở giữa đánh gần bóng quán rượu, Lâm Hải Thành nhiều một gian bán cá cửa hàng. Cửa hàng lấy hàng đẹp giá rẻ mà nổi danh, nhất là ở trong đó công tác mỹ mạo các thiếu nữ, càng là dẫn vô số khách thương nhộn nhịp mà tới. Đương nhiên, vậy cũng là nói sau. Sư phụ, còn bao lâu có thể tới? Trần Sinh chỉ cảm thấy chính mình nhanh đến cực hạn. Bọn họ đã ngồi dòng dã 3 ngày xe ngựa, cái mông đều nhanh sóc tan thành từng mảnh. 3 ngày này đi qua đường, so với hắn đời này đi qua khoảng cách còn xa. Nhanh đến. Trần Minh đưa tay chỉ đường chân trời phần cuối một tòa thành thị hư ảnh. Nơi đó chính là Tê Phượng Thành. Tê Phượng Thành a. Trần Sinh nhìn qua tòa kia to lớn vô cùng hư ảnh, rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù chưa nghe nói qua Tê Phượng Thành, nhưng cũng đối hỗn loạn chi lĩnh cái danh hiệu này hơi có nghe thấy. Truyền thuyết hỗn loạn chi lĩnh bên trong tụ tập toàn bộ thiên hạ ác đồ, nơi đó tràn ngập bạo lực cùng huyết tinh, cho dù là tu tiên giả, một cái làm không tốt cũng phải đem cái mạng nhỏ của mình nằm tại chỗ này. Quay đầu hắn lại nhìn Trần Minh một cái, không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Sớm tại bái sư hoàn thành đêm đó, hắn liền từ Trần Minh nơi đó lấy được một phần luyện khí quyết. Mặc dù bây giờ hắn còn không có bước vào luyện khí cảnh, nhưng đã có thể cảm nhận được giữa thiên địa linh lực ba động, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể trở thành một tên chân chính tu sĩ. Mà giờ khắc này Trần Minh trong mắt hắn lại có vẻ là như vậy bình thường. Hắn từ vị sư phụ này trên thân nhìn không ra nửa điểm linh lực ba động, liền tựa như trong thiên địa này linh lực đều đang cố ý tránh né lấy hắn đồng dạng. Bất luận thấy thế nào, chính mình vị này tiện nghi sư phụ đều không giống như là lợi hại gì đến cực điểm đại năng, liền ngự kiếm phi hành loại này nhập môn thần thông đều nhất khiếu bất thông. Mấu chốt nhất là, hắn chưa hề nhìn thấy qua sư phụ sử dụng không gian bảo vật. Vì vậy trong lòng của hắn không hiểu có loại cảm giác bị lừa gạt. Sư phụ còn có một cái đệ tử, nàng so ngươi trước nhập môn, cho nên xem như là sư tỷ của ngươi, nhớ tới gặp mặt về sau muốn nhiều lễ độ mấy, không cần thiết không thể bởi vì tuổi của nàng nhỏ mà xem thường nàng. Trần Minh kiên nhẫn dặn dò. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình đi ra đi một vòng, vậy mà có thể nhặt đến cái đồ đệ. Yên tâm đi sư phụ. Trần Sinh vỗ ngực một cái, tự tin vô cùng. Sau đó trong lòng của hắn chính là một trận không hiểu mừng rỡ. Nguyên lai mình còn có một sư tỷ, cũng không biết sư tỷ đến tuột cùng là một cái dạng gì người. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, sư tỷ nên là một vị ôn nhu động lòng người, khéo hiểu lòng người đại tỷ tỷ, đối với hắn cái này mới nhập môn sư đệ chiếu cố có thừa. Rất nhanh, xe ngựa liền vào thành. Trên đường đi, Tê Phượng Thành cảnh tượng phồn hoa để Trần Sinh nhịn không được nhìn ngước mắt, rất giống cái vừa mới tiến thành hương ba lão đồng dạng, khắp nơi ngó, đối gặp phải tất cả sự vật cũng nhịn không được cảm thấy yêu kỳ. Hắn đời này không có rời đi tòa thành nhỏ kia, liền Minh Nguyệt Tông nhập môn khảo hạch cũng là thiết lập tại thành nhỏ bên trong. Tê Phượng Thành phồn hoa thực tế vượt qua tưởng tượng của hắn. Rất nhanh, xe ngựa liền tại một tòa trước tiểu viện dừng lại. Đến, xuống đây đi. Đến. Trần Sinh đầy mặt nghi ngờ nhảy xuống xe ngựa, nhìn xung quanh. Xung quanh nơi này thấy thế nào đều không giống như là cái nào tông môn sân môn, chẳng bằng nói chính là bình thường khu phố. Trần Minh xem hiểu hắn nghi hoặc, vì vậy cười giải thích nói: "Sư phụ không có tông môn, chính là một giới tán tu, ngày thường liền ở tại cái này Tê Phượng Thành. Ngươi nếu là đúng những tông môn khác có hứng thú, ngày khác dẫn ngươi đi ở chung." "Nha." Trần Sinh không yên lòng lên tiếng. Xem ra sư phụ của mình hình như cũng không có trong tưởng tượng như vậy thần bí. Sư phụ chính hắn đều nói nha, một giới tán tu. Tại Trần Sinh trong tưởng tượng, tán tu hoặc là chút mạnh đến không hợp tối thường siêu cấp lưu nhân, hoặc chính là chút tư chất không đủ nhưng lại có một điểm nhỏ bản lĩnh tu sĩ. Hiển nhiên, sư phụ của mình nên là cái sau. Bất quá Trần Sinh cũng không ngại. Dù sao hắn thấy, có thể làm cho mình bước vào tu tiên chi đạo, đã là cực lớn ân huệ, hắn cũng không thể lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Rất nhanh, hai người liền đẩy cửa vào. "Ta trở về." Trần Minh tiếng nói vừa ra, liền có một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ trong nội viện thoát ra, một cái nào vào Trần Minh ôm ấp. Tự nhiên là Tinh Dao. Mà tại cách đó không xa, một tên ăn mặc thanh tú nữ tử đang ngồi ở trước bàn, nghiêm túc đối với trên bàn thành đống trang giấy cau mày. "Sư phụ, đây là con gái của ngươi sao?" Trần Sinh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới sư phụ thoạt nhìn tuổi trẻ, nguyên lai sớm đã thành gia. "Vậy vị này chính là sư tỷ đi." "Gặp qua sư tỷ." Trần Sinh đi đến trước mặt cô gái kia, cung kính vô cùng không người chào. Nhưng mà hắn phiên này động tác, nhưng là dẫn nữ tử kia một mặt xấu hổ. "Vị này là ta mới thu đồ đệ, tên Trần Sinh." Trần Minh khẽ mỉm cười, sờ lên Trần Sinh đầu. "Ngươi gọi sai người, nàng cũng không phải sư tỷ của ngươi." Nói xong, Trần Minh ôm lấy Tinh Dao. "Nàng mới là." Chương 217, nhân ngoại hữu nhân. Chương 217, nhân ngoại hữu nhân. Trần Sinh nào có chút chuyện không đến. "Ngươi nói cái này tiểu bất điểm, là sư tỷ ta." Hắn khó có thể tin dùng ngón tay chỉ nút ở Trần Minh trong ngực Tinh Dao. Theo bên ngoài quan thượng nhìn, Tinh Dao cho ăn bể bụng cũng liền 5-6 tuổi răng dấp, đứng lên độ cao còn chưa kịp Trần Sinh ngực. "Têu người nào tiểu bất điểm đâu?" Tinh Dao thở phì phò nói. "Như thế không lớn không nhỏ, ta so ngươi trước nhập môn, ngươi có lẽ gọi ta sư tỷ." "Cái này..." Trần Sinh do dự. Hai người niên kỷ nhìn qua kém nhanh một lần, để hắn xưng hô Tinh Dao là sư tỷ, làm sao đều có chút khiến người khó mà mở miệng. Vì vậy hắn liền quyết định chắc chắn, nhếch lên miệng. "Ta rõ ràng lớn hơn ngươi, ngươi có lẽ têu ta sư mình mới đúng." Hai người không ai phục ai, lập tức bắt đầu dùng bèn, để ở một bên quan chiến Trần Minh cùng Lãnh Vũ Hồng có chút im lặng. Quả nhiên tiểu hài tử não mạch kín chính là thanh kỳ, vậy mà lại bởi vì này dạng một cái có chút nhàm chán lý do mà ồn ào không thể dàn xếp. "Như vậy đi, nếu không các ngươi đánh một trận, người nào thắng nghe ai, dạng này làm sao?" Trần Minh mắt thấy tình thế không cách nào lắng lại, dứt khoát như vậy đề nghị. "Đánh một trận? Cái này thật được sao? Có phải là có chút quá ức hiếp nàng?" Trần Sinh sững sờ. 10 tuổi về sau mới có thể tu tập công pháp, đây là tu tiên giới thiết luật. Trước kia 10 tuổi mặc ngươi làm sao thiên tư thông minh, cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế linh lực. Dù cho tinh giao nhập môn muốn sớm hơn, nhưng không có trải qua linh lực gia trì, tối đa cũng liền luyện một chút chiêu thức, chỉ có một thân chủ nghĩa hình thức. Mà hắn không giống, trải qua mấy ngày tu hành, bây giờ hắn đã có thể khống chế linh lực, tăng phúc chiêu thức, lúc nào cũng có thể tấn thăng đến luyện khí cảnh. Đánh liền đánh, người nào sợ ngươi? Hôm nay ta người sư tỷ này xem như là làm định. Nói xong, tinh giao liền tránh thoát Trần Minh ôm ấp, đi đến một bên, cầm lấy trên mặt đất dùng để luyện tập kiếm gỗ đào, trực tiếp ném cho Trần Sinh. Sư phụ. Trần Sinh có chút lo lắng nhìn Trần Minh một cái. Đi thôi. Trần Minh khẽ mỉm cười. Mặc dù Trần Sinh thể chất khác hẳn với người bình thường, sử dụng kiếm lực lượng có thể so với người trưởng thành, nhưng chỉ là như vậy, muốn đánh bại tinh giao là xa xa không đủ. Cũng nên để hắn nếm điểm đau khổ, minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tốt a. Trần Sinh bất đắc dĩ giơ lên trong tay kiếm gỗ đào. Đợi chút nữa đánh thua ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc nhẹ. Yên tâm, sư tỷ ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tinh giao nâng một thanh khác kiếm gỗ đào, kích động, trong mắt tràn đầy ánh mắt hưng phấn. Đợi đến hai người đều chuẩn bị hoàn toàn về sau, theo Lãnh Vũ Hồng ra lệnh một tiếng, hai người liền bộc phát ra cấp tốc, hướng về đối phương phóng đi, nháy mắt liền đánh nhau ở cùng nhau. Trần Sinh nghỉ vào sức lực lớn, vung ra đi mỗi một kích đều hổ hổ sinh phong, rất có uy lực. Như hắn đối đầu thật sự là một vị mới vào tu tiên chi đạo lưu bị, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng rất đáng tiếc, hắn đối đầu chính là Tinh Giao. Tinh Giao xuất kiếm tốc độ cực nhanh vô cùng, cứ việc về mặt sức mạnh có chỗ khiếm khuyết, nhưng mỗi một chiêu mỗi một thức đều là gồm cả công kích cùng phòng thủ. Trần Sinh công kích nhìn như lăng lệ vô cùng, kỳ thực căn bản chịu không đến Tinh Giao nửa điểm. Mỗi lần tại Trần Sinh kiếm sắp chém trúng Tinh Giao nháy mắt, tổng hội bị ưu nhã quay người tùy tiện tránh thoát, hoặc là không biết từ chỗ nào đưa ra thân kiếm chỗ đó đỡ, từ đó thay đổi kiếm lộ. Chỉ mấy cái vừa đi vừa về công phu, trên thân Trần Sinh liền bị Tinh Giao kiếm gỗ bổ ra đạo đạo máu ứ đọng. Tốt tại hai người sử dụng đều là luyện tập dùng kiếm gỗ đạo, nếu như dùng chính là kiếm thật, chỉ sợ Trần Sinh giờ phút này đã bị chém thành vô số khối thịt. Bành, một tiếng vang trầm sau đó, Trần Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chợt rốt cuộc khống chế không nổi thân hình, trực tiếp ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Vừa rồi cái kia một cái, Tinh Giao không có bất kỳ cái gì lưu tình, trực tiếp một kiếm chính giữa Trần Sinh trán. Chỉ mấy hơi thở công phu, chiến đấu liền triệt để tuyên bố kết thúc. Hiện tại biết sư tỷ lợi hại a. Tinh Giao hai tay chống lạnh, đắc ý nhìn xem nằm trên mặt đất ôm đầu Trần Sinh. Ta không phục, mới vừa rồi là ta chưa chuẩn bị xong. Trần Sinh vuốt vuốt cái trán, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hắn không hiểu, vì cái gì đối phương thân pháp như vậy phiêu dật. Rõ ràng đối phương không dùng đến bất luận cái gì linh lực, nhưng mình công kích chính là sợ không tới nàng, thực sự là vô cùng kỳ dị. Đồ ăn, liền muốn luyện nhiều. Đừng nói sư tỷ ta ước hiếp ngươi. Nói xong, Tinh Giao liền từ một bên trên bàn cầm lấy một bình đan dược ném qua. Những đan dược này đều là Trần Minh luyện chế cấp thấp dược phẩm, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế cùng linh lực. Ăn nó đi, điều chỉnh tốt trạng thái, lại đến một lần. Hôm nay sư tỷ liền muốn triệt để đánh phục ngươi. Hừ. Trần Sinh hừ lạnh một tiếng, từ trong bình đổ ra một viên đan dược nguyên lành nuốt vào. Nửa khắc đồng hồ sau đó, vừa rồi trong quá trình chiến đấu tạo thành thương thế liền triệt để phục hồi như cũ, hao tổn linh lực cũng bổ sung đến hoàn mỹ. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong ta liền muốn kêu bắt đầu. Lãnh Vũ Hồng cái kia để người nhịn không được mơ màng vạn phần âm thanh truyền đến, người nghe ngứa một chút. Nàng ở bên mắt thấy chiến đấu trải qua, cũng minh bạch Trần Minh dụng ý nàng rõ ràng, cứ việc Trần Sinh thể chất đặc thù, lại có linh lực bản thân, mỗi một chiêu một thức công kích đều cực kỳ cứng hãn. Có thể hắn công kích đại đa số là dựa vào man lực cùng trực giác, cùng Tinh Giao loại kia hữu chiêu có thức công pháp hoàn toàn không thể đánh động. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền chú định Trần Sinh thất bại. Chuẩn bị xong, Trần Sinh hít thở sâu một hơi, gắt gao nắm chặt chuôi kiếm. Hắn cảm thấy mới vừa rồi là chính mình coi thường vị sư tỷ này, cho nên tiếp xuống hắn quyết định lấy trông coi làm công thay đổi mạch suy nghĩ. Xem kiếm. Tinh Giao khẽ kêu một tiếng, nâng kiếm liền hướng Trần Sinh đâm tới, tốc độ cực nhanh vô cùng. Trần Sinh không dám kinh thường, trực tiếp rút kiếm phòng thủ. Một khắc đồng hồ sau đó, Trần Sinh liền lại lần nữa nằm ở trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhão đồng dạng không thể động đậy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Không hề nghi ngờ, hắn bại rối tinh rối mù. Lần này so vừa rồi còn muốn quá đáng, đối mặt Tinh Giao công kích, hắn liền một chiêu một thức đều không thể đỡ được. Hắn không nghĩ ra, vì sao cái kia nhẹ nhàng kiếm gỗ đào chém vào trên thân sẽ như vậy đau. Mấu chốt nhất là, hắn toàn bộ hành trình đều không có cảm nhận được Tinh Giao công kích chúng có bất kỳ linh lực ba động. Hiện tại biết ai là lão đại rồi a. Mau gọi tiếng sư tỷ nghe một chút. Tinh Giao đáp ý cười. Thầy, sư tỷ. Trần Sinh cho dù lại có không cam lòng, nhưng liên tục hai lần chiến bại, hắn cũng nhận rõ hiện thực. Chính mình quả nhiên không phải Tinh Giao đối thủ. Trần Minh đúng lúc đi lên phía trước, đem nằm dưới đất Trần Sinh lôi dậy, sau đó hướng trong miệng hắn nhét vào một viên đan dược. "Đừng nản chí, ngươi đã làm đến rất khá. Tinh Giao nàng cùng người bình thường không giống, ngươi người sư đệ này vẫn là muốn nhiều thỉnh giáo nàng, không phải vậy tương lai nhưng có ngươi hảo hảo mà chịu được." Mắt thấy sư phụ đều lên tiếng, Trần Sinh cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể nắm lô mũi nhận bên dưới. Huống chi hắn xác thực đánh không lại Tinh Giao. "Bất quá sư phụ, ta có một chút không thể lý giải, vì cái gì sư tỷ nàng không có linh lực, ta lại vẫn cứ đánh không lại nàng?" Trần Sinh có chút nghi ngờ hỏi. Linh lực là một loại vô cùng thần kỳ lực lượng, cho dù cực kỳ yếu ớt, cũng có thể từ trên căn bản thay đổi một cái vật thể tính chất. Hiện tại nắm giữ linh lực cơ bản cách dùng về sau, liền có thể dùng bình thường kiếm gỗ tùy tiện vỡ vụn cự thạch, hoặc là sử dụng linh lực tới cứng kháng đánh, để cho mình phòng ngự tăng lên tới một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này, Tinh Giao cứ việc tại chiêu thức bên trên muốn hơn xa với hắn, nhưng linh lực chênh lệch là thực sự ấn đạo lý nói Tinh Giao có lẽ căn bản không phá được hắn phòng mới đúng. Không đợi Trần Minh vì hắn giải thích nghi hoặc, Tinh Giao nhưng là chủ động xuống tới. "Tiểu sư đệ, thứ ngươi phải học còn có rất nhiều đây." Nói xong, Tinh Giao liền đem trong tay kiếm gỗ hướng trên không ném một cái. Kỳ quái là, cái kia bị Tinh Giao ném ra kiếm gỗ cũng không có rơi xuống đất, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung, còn bay tròn đi một vòng. Linh lực phóng ra ngoài. Trần Sinh thấy cảnh này, trong mắt trừng đến tròn trịa.